Thanh trường kiếm của Lôi Tư mặc dù ẩn hàm khí thế cường đại nhưng vẫn không thể là đối thủ của thần binh Quang Minh Thánh Kiếm phát ra quang minh lực lượng, bởi vì khi chiến thần tỉnh giấc, chiến thần vũ trang đã phát huy được toàn bộ lực lượng, sức mạnh linh hồn của chiến thần cũng thức tỉnh cùng với nó, có thể thấy lực lượng của chiến thần Hoắc Ân đã mạnh hơn lúc nãy biết bao nhiêu lần. Quang minh lực lượng lập tức xâm nhập vào nội thể Lôi Tư, làm anh ấy kêu lên một tiếng phun ra một tràng máu tươi, cánh tay nắm trường kiếm cũng bị gãy nát. Vịnh Sướng Song chú Văn Mạt Khắc liền cắp phập thanh kiếm xuống đất, ngay khi Hoắc Ân chiến thần vừa hạ chân xuống thì mặt đất lập tức nứt ra phun xuất ra dòng dung nham nóng chảy thôn vệ lấy thân thể hắn. Đây chính là địa hệ cao cấp ma pháp địa liệt bạo viêm trùng, qua nhiều thời gian tu luyện Mạt Khắc bây giờ đã có thể sử dụng chiêu này, một năm nay nhất định hắn không ngày nào không luyện tập a. Theo lý thuyết thì địa liệt bạo viêm trùng chính là một trong những chủng loại cao cấp ma pháp công kích mạnh nhất, một khối dung nham dũng mãnh phun xuất, có khả năng phá tan mọi phòng ngự kết giới. Bất quá phạm kỳ công kích lại cực nhỏ hẹp, không thể khích chúng được mục tiêu đang di động, bởi vậy nó thường được dùng để phá hủy những chủng loại kiến trúc, thành tường là những loại vật thể cố định thôi. Chiến thần Hoắc Ân bị đại địa kỵ sĩ Mạt Khắc dùng địa liệt bạo viêm trùng bất ngờ tập kích, nhưng trên thân hắn mặc thánh linh khải giáp có khả năng giúp hắn vô hiệu hóa toàn bộ uy lực công kích của ma pháp, vì vậy mà uy lực cự đại của địa liệt bạo viêm trùng đã bị thôn vệ nên không thể làm hắn tổn thương chút nào cả. Các thị vệ ma pháp sư bên cạnh Hải Lực Khắc Quốc Vương đã sớm bao vây thân ảnh bị bao vây trong dòng dung nham chiến thần Hoắc Ân mà phát ra các chủng loại công kích ma pháp khác nhau, chỉ thấy chiến thần Hoắc Ân bay lên thoát khỏi phạm vi công kích của địa liệt bạo viêm trùng nên đón các loại công kích khác nhau đồng thời hướng chỗ Hải Lực Khắc Quốc Vương bay tới, các loại công kích ma pháp hướng đến hắn đều bị thánh linh khải giáp trên thân thể thôn vệ chỉ còn là những tia quang mang. Năng lượng yếu ớt không có một chút cản trở nào đối với động tác của hắn. Chỉ thấy chiến thần Hoắc Ân cầm Quang Minh Thánh Kiếm chuẩn bị hạ thủ Hải Lực Khắc Quốc Vương thì đột nhiên Mạt Khắc xuất hiện trước mặt của Hải Lực Khắc Quốc Vương, tay trái cầm Kỵ Sĩ Thuẫn Dương lên nên đỡ Quang Minh Thánh Kiếm, để biểu thị sự tôn trọng đối với các cuộc quyết đấu của kỵ sĩ, các kỵ sĩ quan chiến cũng trang bị đầy đủ như kỵ sĩ quyết đấu. Quang Minh Thánh Kiếm đâm tới Kỵ Sĩ Thuẫn, suy một âm thanh vang lên Kỵ Sĩ Thuẫn bị xuyên thủng như xuyên qua tờ giấy mỏng đâm tới ngực của Mạt Khắc, tuy hắn mặc khải giáp kỵ sĩ nhưng giờ phút này cũng không có một chút tác dụng nào. Mạt Khắc giống lên một tiếng không chú ý tới vết thủng trên ngực, chỉ quỳ xuống nắm chặt lấy Quang Minh Thánh Kiếm toàn lực đâm tới chiến thần Hoắc Ân nhưng đã bị hắn dễ dàng tránh được. Ta đang chuyên tâm trị liệu cho Kani đột nhiên nghe tiếng hống liền nhìn lại thì thấy cảnh đó, Lị Vi Nhã, Phỉ Âu Á, Á Dạ Chư Nữ kinh hoàng khẩn cấp toàn lực tiến đến khán đài. Tình hình khẩn cấp không cho phép nghĩ ngợi nhiều, đặt Kani xuống ta liền thi triển thuấn gian di động xuất hiện ngay lúc chiến thần Hoắc Ân định ra tay hạ thủ Mạt Khắc, hai tay đưa lên hướng chỗ bọn họ thi xuất không gian phong tỏa. Không gian quanh chỗ đó liền tức thời bị ngưng cố, chiến thần Hoắc Ân cùng Mạt Khắc hai người ngay lập tức dừng lại giữa không trung. Ta trong tâm từ từ thư giãn nhìn vào chiến thần Hoắc Ân, ngay lúc đó thánh linh khải giáp trên thân hắn xuất hiện nhiều đạo kim quang kỳ dị lưu chuyển không ngừng, tại nơi hai người bị cầm cố không gian lập tức vỡ nát, không gian phong tỏa bị phá. Tệ thật! Quên mất thánh linh khải giáp có khả năng cô hiệu hóa ma pháp, không tưởng rằng không gian ma pháp đáng kiêu ngạo của ta cũng không ngoại lệ. Khôi phục lại tự do chiến thần Hoắc Ân hai tay nhanh chóng tung ra một trường chấn gãy cánh tay của Mạt Khắc ra thành mấy đoạn, tiếp đó đánh bay thân thể Mạt Khắc đi rồi đột nhiên lăng không tung ra một quyền kích hạ, mục tiêu chính là ta. Cực kỳ cấp tốc ta liền vận khởi ma đấu khí hướng đến chiến thần Hoắc Ân kích ra một quyền liên tiếp, quyền đầu của hai người bọn ta lập tức đụng vào nhau. K. Một chấn lực cự đại truyền lại, ta vận chuyển bốn thành ma đấu khí để phá tan chấn lực, ta cảm giác cổ họng có cảm giác ngọt ngọt một cơn đau kịch liệt từ cánh tay truyền đến. Thân hình không tự chủ được lùi lại ba bước. Chiến thần Hoắc Ân thân hình cũng chịu sự kịch chấn do bị quyền của ta đánh trúng đang một lần nữa bay lên cao, tay phải đã sớm nắm Quang Minh Thánh Kiếm chân đạp hư không toàn lực phóng xuống, mục tiêu y như trước lại là ta. Hình như hắn đã nhận ra ta, hoặc có lẽ phần ý thức còn tồn lại của Hoắc Ân đã thúc giục hắn làm điều này. Á Dạ và Lị Vi Nhã nhị nữ nhanh chóng phóng đến chắn trước mặt ta nên đón chiến thần Hoắc Ân, hắc ám năng lượng kiếm cùng băng tinh kiếm đan nhau tọa thành lưới kiếm cẩn mật đón đỡ đòn công kích của chiến thần Hoắc Ân. Quang Minh Thanh Kiếm đâm vào lưới kiếm của nhị nữ, quang minh lực lượng trong thanh kiếm cùng hắc ám lực lượng ngưng tụ trên thanh kiếm của Á Dạ bài xích lẫn nhau thình lình nổ tung. Hắc ám năng lượng trên kiếm của Á Dạ tức thì tan biến, còn cánh tay của Lị Vi Nhã thì bị tê quóng, băng tinh kiếm như muốn thoát khỏi tay bay đi. Sức mạnh cường hoành này cũng chỉ làm động tác của chiến thần Hoắc Ân chậm lại một chút mà thôi, tên gia hỏa này thực lợi hại. Ta vừa ổn định lại thân hình liền hét lên một tiếng, quanh thân thể lập tức xuất hiện hắc sắc quang mang. Ma đấu khí trong phút chốc đã mãnh nhiên khuyết trương ra bên ngoài, nhưng ta đối với loại đấu khí thần kỳ trí cực này vẫn nghi ngờ không biết nó có thể làm tổn thương chiến thần Hoắc Ân được không, bởi vì ma pháp đối với thánh linh khải giáp đều không có tác dụng, trong khi ma đấu khí ảo diệu lại có ẩn hàm ma lực tính chất, hắn rất có khả năng chính là khắc tinh của ta. ngay khi ta chuẩn bị xuất thủ thì ma giới chiến sĩ đã xuất hiện bên cạnh ta, phỉ lợi áo triển khai bốn cánh hắc sắc vũ rực lăng không bay lên, kêu lên đại nhân, chiến thần xin giao cho bọn thuộc hạ ứng phó, bất tất ngài phải đích thân xuất thủ. Một ma pháp trận đột nhiên xuất hiện dưới chân chiến thần Hoắc Ân, tiếp theo đó xích mang như những dây mây nhanh chóng xuất hiện từ ma pháp trận xông vào trói lấy hắn. Phỉ lợi áo đã từng một lần cùng Tích Nhật chiến thần giao thủ, nên đối với khả năng vô hiệu hóa công kích ma pháp của Thánh Linh Khải Giáp thập phần hiểu rõ, nên ngay khi vừa xuất thủ đã triệu hoán ma giới hấp huyết đằng để khốn trụ thân thể của chiến thần Hoắc Ân. Hấp huyết đằng thực chất chính là thực vật của ma giới nên tịnh không chịu sự chế ước của phù chú trên Thánh Linh Khải Giáp. Chiến thần Hoắc Ân sau khi bị hấp huyết đằng khốn trụ thì không thể di động được, trên tay của phỉ lợi áo không biết bằng cách nào xuất hiện một cái cự phủ, cái dịu hóa thành lưu quang trực tiếp chém đến chiến thần Hoắc Ân. Hấp huyết đằng chỉ có thể khốn trụ được chiến thần Hoắc Ân 3 giây đã bị hắn chấn gãy thành mấy đoạn, trên tay là quang minh thánh kiếm nâng lên nên tiếp cự phủ đầy man lực đang chém đến. Ngay khi cự phủ mang man lực như lôi đình vạn quân chuẩn bị chém vào quang minh thánh kiếm đang đưa lên nên đỡ thì chỉ trong một sát na ngắn ngủi đã xuất hiện một biến hóa cực kỳ xảo diệu, cự phủ trong tay hắn luyện chuyển như nữ hồng cao thủ sử dụng tú hoa châm vậy, cực kỳ linh hoạt, không thể tin. Được biến hóa linh diệu đó lại có thể xuất hiện ở trên tay của tên thô lỗ siêu cấp to đầu này. Chiến thần Hoắc Ân không nghĩ tới rằng cự phủ thô biển đó lại có thể có biến hóa linh diệu như vậy, quang minh thánh kiếm đưa lên phòng ngự bị cự phủ tránh qua. Thương âm thanh cự phủ chém vào phía trước của chiến thần Hoắc Ân vang lên. Uy lực nhát chém của cuồng bạo chiến sĩ đích thực cường hoành vô tỷ, lực lượng điên cuồng này hiển nhiên có thể phá vỡ những sự phòng thủ cứng rắn nhất. Chiến thần Hoắc Ân bị sức mạnh do cự phủ này chém phải đánh bay ra 10 trượng, thánh linh khải giáp trên thân cũng xuất hiện một vết lõm lớn. Đây chính là một phủ pháp linh hoạt để làm giảm công kích lực, có lợi tất có hại, lực phá hoại của chiêu phủ thiên biến vạn hóa lẽ tự nhiên là không thể bằng được lực lượng của chiêu phủ bổ thẳng rồi. Nhưng chấn lực cường đại của chiêu phủ cũng đủ để đả thương kinh mạch chiến thần Hoắc Ân làm hắn không tự chủ được phải phun ra một khẩu tiên huyết. Cuồng bạo chiến sĩ. Chiến thần Tích Nhật đã từng chiến đấu sanh tử với cuồng bạo chiến sĩ, lần này tận mắt nhìn thấy sức mạnh trượng phủ cùng với thần thái hai mắt xuất hiện quang mang hung tàn của dã thú, suy nghĩ một chút rồi quát lớn hảo, không ngờ lại gặp ngươi. Hôm nay bổn thần sẽ tặng ngươi món quà mừng ngày gặp mặt. Hiện tại ma giới chiến sĩ đang cùng với chiến thần Hoắc Ân chiến đấu thì phía sau ta nhanh chóng thiểm thân lại bên cạnh Mạc Khắc để xem xét thương thế, sinh mệnh đích quang huy từ tay ta xuất ra bao phủ lấy anh ấy. Nhưng, sinh mệnh đích quang huy có khả năng cải tử hoàn sinh lúc này lại không có một chút tác dụng nào cả, vết thương của Mạc Khắc dưới sự chiếu sáng của sinh mệnh đích quang huy lại không có khởi sắc một chút nào. Tình hình này ta mới gặp lần đầu. Á Dạ đột nhiên bước lại hỏi chủ nhân, thế nào? Ta tiếp tục duy trì sinh mệnh đích quang huy trên vết thương của Mạc Khắc, nói không biết như thế nào mà thánh quang hệ ma pháp của ta lại tự nhiên mất công hiệu, cả sinh mệnh đích quang huy cũng không có tác dụng. Á Dạ mày liễu khẽ cau lại thở dài nói không hữu dụng đâu chủ nhân, vết thương do quang minh thánh kiếm tạo thành vô pháp chữa trị được bằng thánh quang hệ ma pháp, chàng cứ tiếp tục như vậy chỉ hao phí ma lực mà thôi. Ta lo lắng hỏi có phương pháp nào có thể cứu được Mạc Khắc không? Tiểu Dạ nàng mau nói cho ta biết. Á Dạ lắc lắc đầu nói thủy hệ ma pháp thuyên rũ chi thủy mặc dù có thể trị liệu loại thương thế này nhưng hiệu lực cũng chỉ ngang với hồi phục quang mà thôi, đối với thương thế trầm trọng của Mạc Khắc căn bản không hữu dụng, ai? Nan đạo! Chẳng nhẽ bắt ta tận mắt chứng kiến Mạc Khắc chết ư? Không! Ta quyết không chấp nhận! Ta trong não nhanh chóng xuất hiện hồi ức ngày trước Vưu Lợi Tư dạy ta thủy hệ ma pháp, vội vịnh sướng thủy thần ôn nhu trầm tinh A, xin ngài tiếp thụ thỉnh cầu của ta, dòng nước trị liệu nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta. Thuyên rũ chi thủy, đây là lần đầu ta sử dụng. Thuyên rũ chi thủy, bởi vậy không thể không định chú văn chế ngự thủy nguyên tố, sau này không cần nữa. Một luồng thủy quang màu lam nhạt xuất hiện trên tay ta sau đó phủ lên thân Mạc Khắc. Rất nhanh chóng, thân thể Mạc Khắc khẽ động đậy từ từ mở khai hai mắt nhưng trong tâm ta không hề vui mừng chút nào cả, bởi vì ta có thể cảm nhận sinh mệnh khí tức của anh ấy đang tan ra không ngừng. Thuyên rũ chi thủy kết quả trị liệu đối với anh ấy chỉ có hiệu quả giới hạn mà thôi. Anh ấy hiện tại chính là đang hồi quang phản chiếu mà thôi. Tại lại có thể như vậy chứ? Uổng cho ta tự xưng ma thần vương, vậy mà đối với hảo bằng hữu lại không có cách nào cứu hắn chỉ có thể ngồi nhìn hắn chết, ta thật vô dụng. Mặt khác dường như là thấy được ý nghĩ của ta, ngay lập tức trên khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện một nụ cười vô lực nói ngươi bất tất tự trách, vì bảo hộ quốc vương bệ hạ mà chiến tử chính là vinh dự lớn nhất của một kỵ sĩ, ngươi nên cao hứng vì ta mới phải. Chỉ có một điều đáng tiếc là không thể sánh vai tác chiến với ngươi một lần nữa, sư đệ của ta. Mục quang của anh ấy ngày càng trở nên ảm đạm hơn, cuối cùng mỉm cười từ từ nhắm mắt lại. Người bạn tốt hiện đang chết trước mắt ta vậy mà ta lại không thể làm gì được, một nỗi bi ai cùng tự trách to lớn đang tấn công linh hồn ta, ta đột ngột chuyển thân hướng đến nơi ma giới chiến sĩ cùng Lệ Vi Nhã đang chiến đấu với chiến thần Hoắc Ân, giọng nói không ẩn hàm bất cứ tia tình cảm nào hát lên một tiếng chậm chậm, dạ, nhận hóa. Á dạ trước tiên tiến tới hôn ta một cái, sau đó toàn thân biến thành trung cực thần binh bay đến trước mặt ta. Tay cầm vào chuôi kiếm lạnh toát của Á dạ, tay siết chặt lấy thanh kiếm cảm nhận mối liên hệ truyền đến, nói tiểu dạ, hãy cùng ta tác chiến. Á dạ phát xuất một tiếng long ngâm đích kiếm minh, tạo nên một âm thanh to lớn. Q3 chương 23, cuồng bạo chiến sĩ. Cuồng bạo chiến sĩ, Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng mọi người vây quang chiến thần Hoắc Ân tiến hành quần đấu, Cani, Lị Vi Nhã cùng hấp hiếp quỷ, hắc ám nữ yêu thì phân tán xung quanh tùy thời có thể hỗ trợ thêm. Đoạ Lạc Thiên Sứ đã hiển lộ hai đôi hắc dự bay lên không trung không ngừng công kích xuống phía dưới, cuồng bạo chiến sĩ cũng tiến hành cuồng hóa theo sự chỉ huy của lực nam trở thành mũi tiến công chủ yếu bọn chúng dùng trọng truy đối kháng với chiến thần Hoắc Ân. Còn phía bên này lang nhân chiến sĩ lợi dụng tốc độ siêu tốc của mình mà tiến hành tập kích hắn. Đội ngũ phối hợp vô cùng ăn ý, phân rõ đội chủ công, đội hỗ trợ, đội làm hạn chế sức tấn công của đối phương hiển nhiên lại công kích đội ngũ này thường được bọn họ sử dụng, điều này khiến cho chiến thần Hoắc Ân trong một khoảng thời gian ngắn sợ không thể đột phá được trùng trùng thiên la địa võng của sự liên thủ này được. Cuồng hóa khiến cho thân thể cuồng bạo chiến sĩ ngày càng bành trướng ra lớn gấp nhiều lần bình thường. Song mục huyết hồng cơ nhục bạo trướng như sắp vỡ ra vậy, mỗi động tác của chúng đều mang theo luồng kình khí nặng tựa thái sơn áp đỉnh, nhưng tuyệt nhiên không giống như cuồng chiến sĩ tấn công điên loạn mà hoàn toàn tuân theo đội ngũ chiến. Bởi vì thánh linh khải giáp kia có lực kháng ma pháp vô cùng cường đại mà hấp huyết quỷ cùng với hắc ám yêu nữ chủ yếu là dùng ma pháp tấn công nên không thể tham chiến, nếu không có bọn họ phối hợp thêm đảm bảo sẽ khiến uy lực của trận pháp bội tăng. Ta liền tự ra chỉ một thần thánh chi quang, sau đó vận khởi ma đấu khí lên. Hắc bạch quang mang như hai ngọn lửa cuốn lấy nhau bao quanh thân thể của ta chiếu rọi ra xung quanh, Á dạ cũng nhanh chóng biến thành Á dạ kiếm, quang mang kiếm cương bao phủ xung quanh lúc gần lúc hiện. Lập tức cường đại sát khí từ trong thân thể ta hướng tới chiến thần Hoắc Ân, nếu đổi lại là một kẻ yếu nhược thì chỉ nội lực ép của sát khí cũng đủ khiến hắn không chịu nổi mà bị sát tử. Ma giới chiến khí sĩ cảm nhận được sát khí của ta, không hẹn mà cùng lùi lại, bị sát khí của ta ảnh hưởng khiến chiến thần Hoắc Ân khiến cho hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hai tay cầm quang minh thánh kiếm như nắm chặt hớn, hắn liền đưa ánh mắt căng thẳng nhìn ta, đồng thời toàn thân khởi phát ra khí thế cường đại nhằm áp chế sát khí của ta. Vô hình chung lúc này hai chúng ta lại tiến vào thế rằng co bằng khí thế, một áp lực khổng lồ tỏa ra xung quanh khiến cho mọi ngựa ba ỉ đều không chịu được phải lùi lại vài bước, chúng binh lính của Lôi Nhân Công Quốc còn càng thảm hơn khi bị áp lực ép cho tới binh khí trên tay cũng không thể cầm nổi mà phải thả xuống. Lúc này, Hoa Ngân liền phát ra một âm thanh âm lãnh tới ghê người. Ngươi là người phương nào? Lực lượng của ngươi vô cùng cổ quái, bất quá gặp bổn thần ta sau không mau báo ra danh tánh. Ta liền xuất ra thức thức nhất của chiến quyết là lưỡng quân đối lũy, tựa như ngàn quân vạn mã đang đối chiến lưới xa trường khiến cho khí thế đại tăng, rồi lạnh lùng nói. Bản nhân là Ngô Lai, hiện là ma vương của ma giới, ngươi hãy nghe cho rõ, ta tuyệt đối sẽ không phóng thích ngươi. Lời của ta vừa nói ra tựa như một lời thệ ngôn, chiến thần Hoắc Ân lúc này cũng phát hiện ra sát khí của ta ngày một đại tăng khiến cho hắn trong lòng thất kinh, liền phát động thế công. Quanh minh thánh kiếm lì hển chém xuống mặt đất trực tiếp hướng tới phi ạ ta. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, chín đạo kình khí liền nhập vào trong lòng đất hóa thành chín con nham thạch long hướng ta vào tới. Ta lúc trước tiên khởi xuất ra thế thủ trong lưỡng quân đối lũy, rồi huy kiếm chém ngang một chiêu vào hư không, trước mặt ta không gian nhất thời như một cái lồng chụp đem tất cả không khí cùng với tất cả ma pháp nguyên tố bị nén ép vào trong khiến cho chúng biến mất như vô ảnh vô tuyền. Chín nham long thạch lao tới đó như chạm phải một bức tường vô hình lập tức tan thành những vụn nhỏ. Chiến thần Hoắc Ân kinh dị di lên một tiếng. Hảo kiếm thuật, có thể dễ dàng có thể phá được chiêu thức cửu long địa kích của bổn thần, ngoại trừ chư thần chi vương và ma vương lộ tây pháp ra thì ngươi là người đầu tiên. Hảo tiếp thêm của ta một thức sở thần long quang kích xem sao. Quang minh thánh kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó luồng quang mang liền ngưng tụ thành một tiểu quang long xuất hiện tại mũi kiếm, sau một hồi cuồng quay liền thoát khỏi mũi kiếm trực tiếp bắn về phía ta, kinh, cứ như kỹ xảo ý nhỉ. Sau khi ly khai khỏi quang minh thánh kiếm thì hình thể của quang long nhất thời bành trướng gấp 10 lần, tương đương một đại quang long khí thế thật kinh thiên. Chiêu thức thánh long quang kích này là sự kết hợp của quang minh lực lượng với đấu khí mà thành ma kiếm. Khí chiến thần tuy là thần tộc chuyên tu về vũ kỹ không hiểu biết về ma pháp nhưng hắn cũng có khả năng kết hợp lực công kích của đấu khí cùng với thánh quang hệ ma pháp hình thành một loại chiêu thức ma kiếm khí tuyệt luân trước nay khó gặp được người có thể đối địch được, cái tên chiến thần cũng nhờ đó mà ra đời. Ta liền đưa tay trái hướng lên trên không. Quanh một luồng điện quang liền lóe lên, một lôi cầu đường kính gần 1 mét liền hướng tới quang long phong tới. Không lôi pháp kích phá. Lôi cầu bay thẳng vào thân của quang long, một tiếng phách vang lên cùng với lôi cầu cũng tiêu thất nhưng quang long vẫn nhe nanh múa vuốt hướng tới ta đánh tới, đồng thời trên người nó cũng ẩn hiện lôi quang. Rõ ràng nó đã hấp thu năng lượng của không lôi pháo kích phá của ta. Hảo! Thánh long quang kích quả thật là lợi hại. Tình thế quả thật ngoài ý muốn của ta, ta liền hét lớn một tiếng, hướng Quang Long đánh tới một kiếm khiến cho không gian phía trước bị bóp méo, vỡ tan hình thành một cái khe không gian hẹp dài đại thứ nguyên trạm. Quang Long tiếp xúc với cái khe nước không gian lập tức bị hút vào trong không gian bị bóp méo đó, trong chốc lát đã bị nghiền nát bể tan thành đồng thời á dạ cũng bức đại thứ nguyên trạm thuận thế hướng tới Hoắc Ân, không gian bị bóp méo kinh dị phảng phất như đem cả hư không mở ra một khoảng lớn. Đây là cái gì vậy? Chiến thần Hoắc Ân hiển nhiên là nhìn thấy đây là loại ma pháp công kích bằng không gian bị bóp méo, nhưng hắn có tưởng tượng cũng không nghĩ tới tuyệt kỹ Thánh Long Quang Kích lại bị thứ ma pháp quái dị kia cắn nuốt mất, nhưng hắn cậy có thánh lịch ở Khả Ải Giáp. Vốn không sợ ma pháp công kích nên đối mặt với đại thứ nguyên trảm hắn căn bản không nghĩ tới việc tránh né, đồng thời hắn liền huy kiếm hướng xuống mặt đất phát ra một kích cửu long địa kích, hiển nhiên là muốn lợi dụng lúc ta khởi phát đại thứ nguyên trảm mà đánh trả một kích. Cái này thật khiến ta ứng phó không kịp. Không gian đoạn tầng cùng với cửu long địa kích dường như là cũng đánh ra trong một nhịp, chiến thần Hoắc Ân chỉ cảm thấy không gian bên thân mình đột nhiên vỡ ra, thánh linh khải giáp lóe ra một kim quang chói mắt chống đỡ lại sự bóp méo của không gian. Một trận đau đớn đột nhiên từ eo truyền đến khiến Hoắc Ân không khỏi nhất thời kinh hãi. Đại thứ nguyên trảm va chạm thánh linh khải giáp liền biến mất, nhưng nó kết hợp với trung cực thần binh á dạ lại làm cho sức phá hoại tăng lên mãnh liệt. Tại phần eo của chiến thần Hoắc Ân khải giáp đã bị chém thành một khe hở, máu từ đó mà phun ra, hắn đã bị chém trúng một kiếm vào tận da thịt. Mắt thấy cựu đầu thạch long đã tới trước mặt ta, mọi người liền kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình ta đột nhiên biến mất, cựu đầu thạch long nhất thời mất mục tiêu đánh thẳng về phía sau của ta nơi mọi người đang đứng. Bỏ người chạy lấy mạng đều, mọi người lập tức lắc mình tránh đi, Thạch Long liền đánh vào khán đài phía sau làm cho khán đài lập tức trở thành một đống đổ nát. Ngay lập tức ta liền xuất hiện ngay phía sau chiến thần Hoắc Ân khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh dị, đó chính là chiêu thức khinh kỵ đột xuất. Chiêu thức này vốn là để dùng khi ta ở trong thiên binh vạn mã kết hợp ma pháp thuấn gian di động mà có thể nháy mắt tới được mục tiêu, với một chiêu đắc thủ ta tiểu không tin chiến thần so với ta có thể cao minh hơn. Hoắc Ân cũng không hổ là hóa thân của chiến thần, kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú. Khi ta trong tích tắc đã xuất hiện phía sau hắn liền cảm nhận được nguy cơ liền toàn lực hướng tới phía trước nhảy tới, nhưng trong chiến quyết thì khinh kỵ đột xuất là chiêu thức nhanh nhất nên có thể dễ dàng xuất ra một kích theo sát hắn. Á dạ kiếm liền đâm tới khải giáp phía sau lưng của Hoắc Ân, kiếm chạm vào khải giáp làm vang lên một âm thanh chói tai, thánh linh khải giáp phòng ngự quả là vô cùng cường hãn, hơn nữa hắn lại toàn lực bay về phía trước nên đã hóa giải một phần lực lực của một kích này, nhưng mũi nhọn của á dạ kiếm cũng đã đâm vào trong khải giáp. Á dạ kiếm tuy mũi kiếm đã bị khải giáp ngăn trở nhưng trên thân nàng đột nhiên xuất ra kiếm cương tinh quang liền xuyên thấy qua thánh linh khải giáp, xuyên thủng lồng ngực của chiến thần Hoắc Ân. Sự việc này khiến cho ta vừa mừng vừa ngạc nhiên, ta vốn cho rằng kiếm cương dù xuất toàn lực cũng không có khả năng đả thương được chiến thần Hoắc Ân, vạn vạn lần cũng không nghĩ tới thánh linh khải giáp với lực phòng ngự tuyệt đối lại không hề có tác dụng với kiếm cương. Do thánh đấu khí nổi danh là chí cao tuyệt học của kiếm sĩ, kiếm cương còn cách nó một khoảng cách khá xa. Bất quá bây giờ ta cũng nghi hoặc về nó, bất quá điều này chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu lại, một kiếm đã đạt được mục đích khiến ta không thể không cảm thấy ngây ngất. Chiến thần Hắc Ân nằm mơ cũng không có nghĩ tới loại kết quả này, hắn đột nhiên dừng lại nhìn quang mang kiếm cương xuyên thấu ngực mình mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi bất ngờ quay người lại xuất ra một kích toàn lực về phía ta, đồng quy vu tận đó chít mày đi. Ta vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng nên không có sự phòng bị. Một quyền của Hoắc Ân đánh tới ngực ta khiến cho ta cảm thấy như có một cỗ kình khí khổng lồ ập tới, phá tan lực phòng ngự hộ thể khiến cho ma đấu khí xâm nhập vào trong người ta, không có khải giáp phòng ngự bên trong khiến cho ta bị đánh bay ra, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Ai dạ, thật là ngu ngốc mà, chỉ đắc ý trong một phút thật sự là hại chết người nha. Bản dịch này là bản dịch vội, anh em đọc nếu phát hiện ra lỗi làm ơn tham vào bột luận đàm cho em sửa, cảm ơn mọi người. 55 Quy 3 chương 24, thần khí nhận chủ. Kani cùng với ma giới chiến sĩ kinh hoàng đội lao tới bên chúng ta, cuồng bạo chiến sĩ lại cuồng hóa, nhanh như thiểm điện bọn họ nhằm về phía chiến thần Hoắc Ân thì phát hiện ra hắn đã không còn một tia sinh khí, mọi người liền vây quanh ta, trong đó chỉ có thánh quang hệ ma pháp sư áo lệ na vội vịnh sướng chú ngữ hồi phục quang để trị liệu cho ta. Á dạ cũng biến trở lại hình người vội vàng nói. Không thể được đâu. Trang bị thương cực kỳ trầm trọng, lực lượng của áo lệ na không đủ để trị liệu đâu. Kani vừa khóc vừa nói. Đều là tại ta không tốt, nếu không phải chàng đưa cho ta tâm chi khải giáp thì chàng sẽ không bị như thế này. Đáng lắm, ngu thì chít bệnh tật gì, thống khoải. Ta cố nén đau mỉm cười nói. Xóa ni tử này, việc ta trọng thương không có quan hệ tới ngươi, chỉ là do ta vô ý thôi. Vừa nói xong. Ta nhịn không được bắt đầu ho khan dữ dội không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, áo lệ na liều mạng phát ra ma pháp hồi phục quang nói nhanh. Mọi chuyện nói sau, tại sao hồi phục quang lại không có tác dụng vậy? Đúng như á dạ nói, hồi phục quang của nàng đối với ta căn bản là không có nhiều tác dụng, một quyền liều chết này của chiến thần Hoắc Ân đã mang toàn bộ sức lực còn lại của hắn, không chỉ chấn nát xương cốt của ta mà còn đem một cỗ kinh khí khổng lồ tàn phá kinh mạch của ta, nếu cơ thể của ta không phải là cơ thể của thần ma kết hợp thì đã bị đánh nát vụn từ lâu rồi. Để trị được vết thương này có lẽ chỉ có thánh quang trung cực trị liệu ma pháp sanh mệnh quang huy mới có thể à, nhưng mà bây giờ ta căn bản là không thể nhấc tay, còn vũ ý cũng không có ở đây. Thật là quá thảm mà. Chúng nữ chỉ biết vây quanh ta khóc thảm mà không biết làm gì, lúc này Phỉ Lợi Áo liền nói. Công chúa, các vị tiểu thư thuộc hạ có biện pháp điều trị cho ma thần vương đại nhân. Chư nữ nghe vậy không khỏi mừng rỡ, Á Dạ vội hỏi. Phỉ Lợi Áo thúc thúc, ngươi có biện pháp điều trị cho chàng thật sao? Sao ngươi không nói sớm ra? Phỉ Lợi Áo liền nói. Công chúa, người quá quan tâm tới đại nhân nên đã quên mất, chẳng phải hắc ám ma pháp cũng có thể trị liệu đó sao? Lúc này nên dùng tử minh chuyển hoán là thích hợp với thương thế của đại nhân. Hắn liền tùy tiện đưa tay ra, ngay lập tức một lôi nhân binh sĩ cách đấy 10 thước đã bị hắn hư không dùng lợi chảo bắt tới. Hắc ám ma pháp quả thật có một loại ma pháp dùng để trị liệu, bất quá loại ma pháp này đều có tổn hại. Hôm nay Phỉ Lợi Áo định sử dụng tử minh chuyển hoán đó là một loại ma pháp đem thương thế của người này chuyển sang thân thể của kẻ khác, cho nên hắn mới bắt một binh lính tới. Á Dạ với loại ma pháp này tịnh không có thích thú nên vẫn chưa từng truyền thụ cho ta, nàng cũng chưa bao giờ sử dụng nó, nhưng chỉ cần nghe Phỉ Lợi Áo nói ta cũng đã hiểu nguyên lý của loại ma pháp này. Chỉ cần chuyển toàn bộ thương tích trên người ta qua người tên lính kia đảm bảo hắn tuyệt đối không có cơ hội sống, ta liền lên tiếng ngăn cản. Hãy dừng tay lại, ngươi không thể thực thi ma pháp này. Ta không thể vì bản thân mà hy sinh một người vô tội. Ha ha, thật là vĩ đại nha, ngay cả ta cũng bội phục chính mình, ta mặc dù cực kỳ sợ chết nhưng ta lại không vì chính mình mà muốn hy sinh người khác. Chết đi ta đỡ phải dịch quỷ bốn, ta quả không muốn nhưng ta cũng thật không cam lòng mà chết đi, quả thật bây giờ ta đang rất mâu thuẫn. Phỉ Lợi Áo đối với lời nói của ta thì vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn là đọa lạc thiên sứ tức là ác ma, tại thế giới tôn sùng thực lực nơi ma giới. Một cánh mạng tuyệt nhiên không có đánh giá với nhân loại tiểu tốt này thì trong mắt hắn nếu có phải vì ta mà hy sinh hàng ngàn hàng vạn người thì cũng chẳng là gì trong đó kể cả hắn cũng có thể, nhưng ta đã ra mệnh lệnh hắn không thể kháng lại. Hắn liền buông tên binh sĩ lúc này tay chân đều mềm nhũn, ngay cả quần cũng đã ướt hết, rồi sau đó mới hướng ta ngâm sướng chú ngữ. Vô biên vô tế, vô sử bất tại, hà ám lực lượng, xin lắng nghe lời thỉnh cầu của ta đọa lạc thiên sứ Phỉ Lợi Áo. Đây là ma chú văn. Ta trong lòng kinh hãi vội kêu lên. Á Dạ, Cani mau ngăn cản hắn lại. Nếu không ta vĩnh viễn không tha thứ cho mọi người. Á Dạ và chúng nữ đã sớm nhìn ra Phỉ Lợi Áo muốn hy sinh chính mình để cứu ta, vì tình cảm của nàng đối với ta nên tuy trong mắt nàng rưng rưng lệ nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản hành động của Phỉ Lợi Áo. Sau câu nói của ta thân thể nàng có chút run rẩy nhưng không có động tác này khác. Mắt thấy chú văn của Phỉ Lợi Áo cũng sắp hoàn thành, ta cũng mơ hồ cảm thấy một quang cầu màu đỏ huyết xuất hiện trước ngực. Á Dạ đột nhiên tiến tới một bước nói. Phỉ Lợi Áo thúc thúc, ta xin chia gánh chịu một nửa ma pháp với người, nếu không ta sẽ cảm thấy có lỗi với người. Nàng cũng bắt đầu hướng Phỉ Lợi Áo vịnh sướng chú ngữ tử minh chuyển hoán. 10 đọa lạc thiên sứ cùng hấp huyết quỷ và hắc ám yêu nữ cũng vây quanh bắt đầu vịnh sướng chú ngữ, tất cả đều là hắc ám ma pháp cao thủ nên tử minh chuyển hoán tự nhiên có hiệu dụng. Do có nhiều người cùng chia sẻ nên hậu quả của vết thương cũng sẽ không quá lớn, ta với chuyện này cũng có chút yên tâm. Lúc mọi người vịnh sướng chú văn thì quang cầu huyết hồng trên ngực ta ngày càng rõ ràng lại càng lúc càng lớn, cuối cùng liền chia thành từng đoàn nhỏ các tiểu quang cầu tiến vào trong nội thể của mọi người. Ta chỉ thấy cơn đau nhức toàn thân hoàn toàn biến mất, lập tức ma đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt đã hồi phục lại các kinh mạch bắt đầu lưu chuyển. Thật là tốt nha, nguyên lai chữa trị bằng cách này cũng thật là thoải mái nha. Nhận lấy thương tích của ta, Á Dạ, Phỉ Lợi Áo vốn thể chất thượng đẳng không có gì để nói. Mà thể chất yếu nhược như hấp huyết quỷ cũng không có một điểm thống khổ, cũng may là do mọi người đã phân tán thương thế nên ngoại trừ cảm thấy một chút đau đớn tiểu trung không ai bị trọng thương cả. Thấy ta đứng lên, Lệ Vi Nhã cùng chúng nữ liền vui sướng cười trong nước mắt, tranh nhau nhào vào lồng ngực của ta, ác sao cô chít đi sống dai thế, ta nhẹ nhàng an ủi các nàng, vừa rồi đã làm các nàng lo lắng. Từ từ địa lại tái sinh khiến ta vô cùng vui sướng. Trong lòng cũng không khỏi có một chút tiếc nuối nếu mà ta được Á Dạ dạy cho tử minh chuyển hoán thì có Lữ Mạn Khắc cũng sẽ không có chết. Vận mệnh thật là một sự trêu ngươi con người ta mà. Uy Bỉ Tư công tức nén đau lê bước tới bên thân thể bất động của Hoắc Ân trên mặt đất, lúc này Hoắc Ân đã không còn một chút hơi thở, nhất thời Bỉ Tư công tức lệ chạy thành hàng, ôm lấy thi thể của Hoắc Ân khóc ròng nói. Hoắc Ân, là phụ thân hại ngươi, ta đáng lẽ không nên đưa cho ngươi chiến thần võ trang. Hải lực Khắc Quốc Vương được chúng hộ vệ đưa tới. hắn liền vô vỗ vai Uy Bỉ Tư công tước nhưng cũng không có nói gì. Uy Bỉ Tư công tước vội quỳ xuống nói: "Bệ hạ, vi thần đáng chết. Vi thần không nên đem chiến thần võ trang giao cho tên nghịch tử này, hắn suýt chút nữa đã làm nguy hại tới bệ hạ, vi thần đánh chết." Hải Lực Khắc Quốc Vương liền phụ dụ: "Ngươi cũng là vì lo lắng cho ái tử, ta không có trách ngươi, cũng không trách Hoắc Cân, ta biết hắn lúc đó không còn làm chủ được mình, hôm nay điều gì cũng không nên bàn tới." Chúng hộ vệ liền mang thi thể Mạt Khắc đi tới, Lôi Tư, Lạp Nã Đặc lập tức bi thống khóc lớn. Hải Lực Khắc Quốc Vương cũng cực kỳ đau lòng, Mạt Khắc đã làm tùy tùng thần cân của hắn nhiều năm, vì Lôi Nhân công quốc lập nhiều công lao, quân thần quan hệ vô cùng thân thiết, nếu chẳng phải là Phỉ Âu Á Yêu Ngô Lai thì đã được gả cho Mạt Khắc rồi. Hoắc Cân tuy có thể châm trước được tính nhưng bởi vì hắn quá kiêu ngạo không hợp với tính cách của Hải Lực Khắc cho nên dù Ngô Lai không xuất hiện hắn cũng không thể được chọn, không ngờ hôm nay vì bảo vệ cho hắn mà vong mạng. "Ta đi tới ôm lấy thi thể Mạt Khắc nói. Ta cùng Mạt Khắc là huynh đệ tình thâm, thỉnh xin bệ hạ để thi thể của hắn cho Lai ta xử lý." Hải Lực Khắc Quốc Vương gật gật đầu. Lệ Vi Nhã liền hôn nhẹ lên trán đã lạnh giá của Mạt Khắc nói: "Sư huynh nguyện cho linh hồn ngươi được vĩnh viễn an bình." Thủy Nguyên Tố bắt đầu ngưng kết trên tay ta, nháy mắt đã chuyển vào trong thi thể Mạt Khắc, một đạo phong nhận lạnh giá khiến cho thi thể hắn nằm trong một khối băng vĩnh viễn không hòa tan, vĩnh viễn ở bên trong đó. Tay trái ta hư không một chạm thứ nguyên đao, suy một tiếng trước người ta nhất thời hiện ra một cái khe không gian lớn. Cái khe nước không gian từ từ mở ra, ta liền đem băng quan đưa vào trong đó. Nó sẽ vĩnh viễn tồn tại trong không gian này, phiêu phủ trong không gian, anh hùng là không có nơi về, anh hùng vốn không bao giờ chết. Cái khe nước không gian sinh ra từ thứ nguyên đao sinh ra, rất nhanh đã biến mất. Lúc này thì Uy Bỉ Tư công tước ôm thi thể Hoắc Cân tập tễnh bước đi, ta liền kêu: "Công tước, ngươi định làm gì thế?" Uy Bỉ Tư công tước nhìn về phía ta, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nói: "Làm gì ư? Đương nhiên là mang nhi tử của ta rời khỏi đây. Ngươi đã giết chết nó, nay còn muốn sao đây? Việc giết chết Hoắc Cân mặc dù là bắt buộc, nhưng dù sao thì cũng là do ta giết chết hắn, nỗi thống hận của Uy Bỉ Tư công tước với ta cũng là có lý." Ta liền lắc đầu nói: "Công tước, nếu ngươi hy vọng Hoắc Cân bá tước vĩnh viễn không tỉnh lại thì hãng rời đi." Uy Bỉ Tư công tước thân hình khẽ run lên, trên mặt vừa mừng vừa sợ kích động nói: "Lời của ngươi có ý tứ gì?" Ta liền nói: "Tim của Hoắc Cân tuy không còn đập nhưng mà linh hồn của hắn chưa rời đi, nếu dùng thánh quang hệ trị liệu tánh mạng quang huy có thể cứu được hắn." Uy Bỉ Tư công tước nhất thời mừng rỡ, hắn liền mang thi thể Hoắc Cân đi tới bên ta la lên: "Ma thần vương các hạ, thỉnh ngày nhanh đại hiển thần thông, cứu lấy Hoắc Cân con ta." Ta liền tiếp nhận thi thể của Hoắc Cân nói: "Công tước, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, cũng nên đi trị liệu đi." "Nana." Lúc đó vài tên thánh quang hệ ma pháp sư cùng đang điều trị cho Lôi Tư cùng với hộ vệ bị thương, Áo Lệ Na nghe tiếng ta liền đi tới, liền bắt đầu dùng hồi phục quang trị liệu cho Uy Bỉ Tư công tước. Ta trước tiên dùng tinh thần lực xâm nhập vào thi thể của Hoắc Ân nhằm tìm kiếm một phần linh hồn của hắn, nhưng thánh linh khải giáp liền đột nhiên phát ra năng lượng ngăn chặn làm năng lượng tinh thần của ta bị bắn ngược lại. "Hừ." Ta liền ngưng tụ lại tinh thần lực trực tiếp hướng mi tâm của Hoắc Ân tiến vào, thánh linh khải giáp lúc này lại tiếp tục xuất hiện năng lượng phản kháng nhưng ta đã có đề phòng, tinh thần lực liền tràn tới áp chế năng lượng đó, thoáng làm hiện lên một tia lửa nhỏ, ta kiên trì bước tinh thần lực tiến lên rốt cục cũng thành công. Tinh thần lực tạo ra được một lỗ nhỏ xâm nhập vào mi tâm của thi thể. Khải giáp phòng ngự tốt, nhưng nó không phải là đối thủ của Ngô Lai đại sư vĩ đại này. So với thi thể bình thường, kinh mạch trong thi thể Hoắc Ân có chút không giống, ta nào tức giận vận chuyển thẳng tới đỉnh đầu bách hội huyệt để tiêu diệt tinh thần của các lực lượng truyền vào linh hồn của cơ thể con người. Đột nhiên, một cỗ năng lượng cường đại kỳ dị từ bách hội huyệt hướng tới lực lượng tinh thần của ta đánh tới, tiềm năng hung hiểm, sắc bén tuyệt luân. Ta không nghĩ tới lại gặp phải tình hình này. Nên không kịp phản ứng, lực lượng tinh thần của ta liền bị cỗ năng lượng kỳ dị bao vây tấn công, thần kinh não của ta nhất thời bị một trận đau nhức, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Năng lượng kỳ dị đột nhiên tăng vọt so với lực lượng tinh thần của ta phảng phất muốn cắn nuốt tất cả, trong lòng ta linh quang chợt lóe, đây là chiến thần tinh thần lực lượng. Chiến thần lực lượng tinh thần vốn ẩn trong huyệt bách hội của Hoắc Ân sau khi chết áp chế linh hồn hắn, nhưng dưới sự xâm nhập của lực lượng tinh thần của ta thì chiến thần chợt công kích. Muốn đem lực lượng một lần tiêu diệt tinh thần của ta, nếu lực lượng tinh thần bị tiêu diệt thì thần kinh não cũng bị thương tổn, nói không chừng sẽ biến thành ngu ngốc. Mắt nhìn lực lượng tinh thần bị chiến thần cắn nuốt, ta hét lớn một tiếng dồn toàn bộ lực lượng tinh thần rót vào thần kinh của Hoắc Cân. Sau khi ta phóng hết lực lợi ẩn, cánh chim thoát khỏi sự khống chế liền mở rộng, một đôi, hai đôi, ba đôi cuối cùng sáu đôi tức là 12 cánh hắc bạch thần ma lưỡng rực sau lưng ta chuyển động, hơi thở thuần túy cường giả cùng vương giả phủ xuống. Lần đầu nhìn thấy tư thái này của ta Hải Lực Khắc Quốc Vương, Lạp Nã Đặc không khỏi sợ ngây người, thiếu chút nữa hướng tới ta quỳ xuống cung bái. Sức mạnh tinh thần của ta như một thanh kiếm vô hình không gì phá hủy nổi, từ từ đâm xuyên qua lực cản của chiến thần sức mạnh tinh thần. Khi ta hoàn toàn hết cách thì bỗng nhiên trong đầu ta xuất hiện một ý niệm. Lập tức ta quay đầu nói, Ni tử, nhanh lại đây. Ca Ni khó hiểu nhưng vẫn lắc mình lại gần. Ta từ một thân khiết bạch của nàng gỡ tâm chi khải giáp xuống, sau đó nói, Ni tử, ngươi cùng ta dẫn đạo sức mạnh tinh thần khảm nhập thánh linh khải giáp. Nhanh! Nếu không thì không kịp. Ca Ni mặc dù không rõ ta muốn làm gì nhưng vẫn tập trung sức mạnh tinh thần hướng thánh linh khải giáp khảm nhập. Ta vừa bao vây chiến thần tinh thần thể lại vừa phân ra một cỗ lực lượng cùng sức mạnh tinh thần của Ca Ni dẫn đạo hướng tới năng lượng bên ngoài của thánh linh khải giáp mà đánh tới. Sau một hồi năng lượng bên ngoài rất nhanh bị ta công phá, sức mạnh tinh thần của Ca Ni thành công xâm nhập vào trong thánh linh khải giáp. Ta trong lòng niệm, chiến thần lao huynh, xin thứ lỗi. Ta bao vây sức mạnh tinh thần của chiến thần, đột nhiên ta rót thêm năng lượng tinh thần vào trong thi thể, sau đó công phá ra. Sức mạnh tinh thần của chiến thần trong phút chốc bị sức mạnh tinh thần của ta bạo liệt nên cường độ giảm bớt rất nhiều, chỉ bằng 1% sức mạnh trước đó, nói cách khác chiến thần năng lượng thể đã không còn tồn tại, bây giờ sức mạnh tinh thần của hắn so với trẻ sơ sinh là giống nhau, không có ý thức của chính mình. Sau đó, sức mạnh tinh thần nguyên thủy, đơn thuần một loại năng lượng, không có ý thức, bị sức mạnh tinh thần của ta cường chế khảm nhập vào thánh linh khải giáp, vốn dĩ ẩn sau trong khải giáp có sức mạnh tinh thần của Kani tiếp xúc. Sức mạnh tinh thần nguyên thủy theo bản năng nhận nàng làm chủ nhân. Thánh linh khải giáp phát tán kim mang chói mắt, Ca Ni đột nhiên thân thể mềm nhũn. Thánh linh khải giáp thoát ly thân thể Hoắc Ngân tự nhiên xuyên qua thân thể mềm mại của nàng, Thứ Thiên Long Thương, Thần Tích Chi Thuẫn ở đằng xa cũng tự động phi lại đây cùng với Quang Minh Thánh Kiếm cùng nhau xếp hàng trên mặt đất trước mặt nàng. Ca Ni đã trở thành tân chủ nhân của chiến thần võ trang. Ca Ni vừa mừng vừa sợ nói, "Lai, cái này là..." Ta mỉm cười, nói, "Ni tử, chúng là của ngươi. Hãy sử dụng tốt nhé, nữ chiến thần của ta." Á Dạ Chư Nữ đang ở một bên lo lắng nhìn chúng ta liền hướng tới Ca Ni tỏ vẻ chúc mừng, đây thực sự là một lễ vật quá tốt. Uy So Tư Công Tước vẻ mặt cầu khẩn nói, "Các hạ, xin ngài cứu Hoắc Ngân sớm một chút, nếu không ta sợ không kịp." "A, thiếu chút nữa đã quên mất vấn đề chính." Ta hướng tới Uy So Tư Công Tước nở nụ cười rồi bắt đầu ngưng tụ quang minh lực lượng, từ trên tay ta tràn ngập hơi thở thần thánh của sinh mệnh quang huy chiếu rọi tới thi thể của Hoắc Ngân. Thi thể trước đó bị kiếm cương của ta tạo nên vết thương bây giờ dần khép lại, kinh mạch, nội phủ, da tay lần lượt khôi phục cực nhờ giả ẩm trở lại như cũ. Tiếp theo huyết nhục dưới sinh mệnh quang huy từ từ lưu động trở lại, thi thể lạnh lẽo cũng dần ấm lên. Sau khi cơ năng thân thể hoàn toàn hồi phục, linh hồn Hoắc Ngân từ bách hội huyệt dung hợp cùng với thân thể, đồng thời tiếp quản quyền điều khiển thân thể. Sinh mệnh quang huy công hiệu như thần, Hoắc Ngân cũng được ta cứu trở về từ minh giới. Bản thân ta thật không muốn cứu gã tiểu tử đang ghét này. Bất quá nhìn lại chiến thần võ trang cứu hắn coi như cũng đáng giá. Quang huy dần tan, ta không chút thương tiếc buông tay Hoắc Ngân rơi trên mặt đất, là ta cố ý, tiểu tử này ở trên mặt đất bi thống kêu lên một tiếng, vẻ mặt đầy thống khổ. Uy So Tư Công Tức mừng rỡ như điên tiến lên ôm lấy bả vai Hoắc Ngân, nhìn con trai tử coi chết trở về hắn cũng không nhịn được lão lệ hoành lưu, nước mắt người già, dù sao đây cũng là nhi tử duy nhất của hắn. Ta hướng tới phía Ca Ni đánh giá sức mạnh chiến thần võ trang rồi nói, Ni tử, cảm giác thế nào? Ca Ni huy vũ vài lần quang minh thanh kiếm, hưng phấn nói, sức mạnh sung mãn, ta có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ba động. Lai, nếu ta phối hợp thêm sức mạnh tinh thần sẽ sinh ra lực phá hoại lớn hơn, ta thật sự rất cao hứng. Phi Hầu Á cười duyên nói, Ca Ni tỷ tỷ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi bây giờ thoạt nhìn chính là hoàng kim quái vật, không sợ Lai đối với ngươi mất đi hứng thú. Ca Ni biết đó là sự thật, bởi vì thánh linh khải giáp hình dạng cố định toàn thân là giáp, hơn nữa mũ mội đầu cũng phong bế. Từ bên ngoài nhìn qua thì ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được, nàng vội vàng dùng sức mạnh tinh thần ra lệnh giải trừ hình dáng khải giáp, thánh linh khải giáp từ trên thân thể mềm mại của nàng tự động thoát ly, liền hiện ra thân thể hoàn mỹ của nàng. Ta cười nói, ngươi đừng nghe tiểu á nói bậy, ta không phải sát lang. Băng Tuyết Nhi giả vờ khinh thường, cái mũi cau có một cách đáng yêu, nói, Lai ngươi đích xác không phải là sát lang, ngươi là sát quỷ. Hi hi. Ta he he trừng mắt nhìn nàng một cái sau đó nhìn Cani nói. Hình dạng chiến thần võ trang để thế thực sự không tiện, mặc dù đã thu vào cơ thể cũng không được. Như vậy đi, Ni tử ngươi đưa tay cho ta. Ca Ni nghi hoặc không giải thích được, khó hiểu đưa tay phải cho ta, ta vươn ngón trỏ cầm lấy bàn tay ngọc nhỏ bé để vào lòng bàn tay một cái ma pháp trận siêu nhỏ. Ca Ni chỉ thấy lòng bàn tay nóng lên, một cỗ sức mạnh từ đâu chảy vào trong cơ thể nàng. Ta nói, đây là một cái ma pháp trận nhỏ, có thể trực tiếp đưa một người vào dị thứ nguyên không gian. ta đưa một chút ít ma lực của ta để trong cơ thể ngươi để tùy thời có thể mở ra không gian này, chiến thần võ trang đặt ở bên trong thì tốt hơn. Kani nghe xong đương nhiên thập phần cao hứng, nàng hôn nhẹ lên tay ta rồi xem xét chiến thần võ trang trên mặt đất, một đạo bạch mang từ trong lòng bàn tay của nàng bắn vào chiến thần võ trang nhất thời xuất hiện một cái ma pháp trận sau đó biến mất vô tung. Hoa Ngân từ chính miệng phụ thân biết được sau khi mình mất đi lý trí thì đã gây nên hậu quả gì lập từ quỳ xuống trước hải lực khắc quốc vương khóc giống tự trách mình, yêu cầu quốc vương bệ hạ xử tử mình để chuộc tội. Hải lực khắc quốc vương vốn ôn văn nho nhã nhưng giờ đây trên mặt phẫn nộ, hung hăng quát vào thai Hoa Ngân nói, ngươi tưởng rằng chết có thể giải quyết vấn đề ạ. Mặt khác kỵ trường và đông đảo tướng sĩ hy sinh có thể sống lại không? Cha ngươi vì ngươi hy sinh những gì ngươi có thấy không? Vì ngươi hắn không nghe lời tổ tiên giao chiến thần võ trang cho ngươi. Vì ngươi hắn không để ý công tức tôn nghiêm khẩn cầu Ngô Lai cứu ngươi, ngươi cứ chết nếu cảm thấy xứng đáng với cha ngươi. Ngu ngốc! Hải lực khắc quốc vương lúc này hiển thị phong thế của bậc vương giả, không giận mà uy khiến kẻ khác nhìn cũng thấy sợ, khó trách người như uy so tư công tức cũng cam tâm phục tùng. Nay chân thị giảo nhân đích cầu không hội gọi, cái này người ta gọi là chó cắn trả hiểu tác giả nói gì, xem ra thánh ma đại lục tứ đại quốc vương của loài người đều không đơn giản. Hoa Ngân trước sự dạy dỗ của hải lực khắc quốc vương quỳ xuống trên mặt đất không ngừng khấu đầu, ngay cả trán đều có một màu đỏ, nước mắt giàn giụa bộ dáng nhìn thảm không để đâu cho hết, còn đâu phong thái của vô song quý công tử. Ta không đành lòng, tiến đến kéo Hoa Ngân dậy, nói, tất cả đều là quá khứ, lỗi không phải do ngươi, ngươi cũng không cần tự trách mình. Hoa Ngân ba tức ngươi còn rất nhiều điều phải làm, chết như vậy là nhầm lẫn lớn, vô tác dụng. Hoa Ngân nghĩ tới đại cựu địch lúc này không ném đá xuống giếng ngược lại còn an ủi hắn. Hắn run sợ lập tức tránh né khi ta đến đỡ, nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hắn đối với ta vẫn chưa buông tâm kết, nhưng rõ ràng hắn đã không còn muốn chết, ta cũng không để ý đến thái độ của hắn mỉm cười quay về với đám mỹ nữ. Uy so tư công tức hướng tới ta gật đầu cảm tạ, sự giới bị trong lòng ta dưới tình phụ tử mãnh liệt của hắn tự nhiên tiêu biến. Ta ở lại Lôi Nhân công quốc hơn 10 ngày thì rời đi, đi theo ta tự nhiên là có thêm Phỉ Âu Á công chúa, chiến thần vũ trang cũng chính thức cấp cho Kani, không cấp cũng không được. Chiến thần vũ trang đã nhân chủ, trừ Kani bất cứ kẻ nào cũng không thể sử dụng nó. Y Dìa Liên công chúa vốn cũng định đi với Lai nhưng bị hải lực khắc quốc vương ngăn cản, hắn muốn ta sau khi Phổ Hy công thành danh toại thì trở về cưới nàng. Hoa Ngân Thủy Trung không nói với ta câu nào, ngay cả khi ta rời đi hắn cũng không có cùng với hải lực khắc quốc vương, uy so tư công tức tiến ta, lúc ấy ta cũng không biết một tòa thạch tượng cao hơn 10 thước thuần bạch thạch cự tượng vũ dực của ma thần vương lại thành hình trong tay cựu nhân quý công tử. Quy 3 chương 26, Khuynh Tình. Gọi là nước mắt tinh linh là bởi nó do tinh hoa năng lượng của tinh linh môn kết tinh thành tinh linh tộc từ vạn năm nay cũng chỉ tạo ra được 3 khối tự nhiên chân quý vô bì không chỉ ẩn chứa tinh linh năng lượng còn có công dụng khiến ma pháp sư ma lực tăng gấp đôi là vô thượng trí bảo của tinh linh tộc. Á giả nói vài nghìn năm trước một tinh linh vương không biết tự lượng sức tới ma giới khiêu chiến phụ vương ta kết quả nước mắt tinh linh trên người rơi vào tay phụ vương sau đó phụ vương ban cho ta. Bệ hạ ngươi chắc cũng hiểu rõ giá trị của nó đủ bồi thường món nợ cho ngươi chứ. Ác đặc cười khổ nói công chúa ngươi cũng biết rõ quân đội ta rồi nếu bị tinh linh tộc biết bảo bối này trong tay ta sợ rằng ba bốn y tạp không còn có một ngày bình yên. Á dạ bộ dạ ngươi biết thế là tốt, nước mắt tinh linh từ trong tay bay về phía ác đặc quốc vương. Ác đặc quốc vương vội vàng trái tránh phải né không dám tiếp nhân bảo bối chân quý cùng phiên phức vô bị ấy. Cuối cùng ác đặc quốc vương khóc cười không được nói được rồi công chúa người mau thu hồi bảo bối lại đi chuyện vương cung không tính đến nữa chỉ cần Ngô Lai có thể mang thủy tinh chi tâm về là đủ. Á dạ khuôn mặt đắc ý thu hồi tinh linh đích nhãn lệ cười ngọt ngào nhìn ta nói chủ nhân mọi chuyện người quyết định. Nhìn khuôn mặt như trái khổ qua của ác đặc quốc vương ta trong lòng sảng khoái đứng dậy nói được rồi bọn ta vừa từ ma giới tới cũng đã mệt rồi cần phải nghỉ ngơi. Bệ hạ phòng của ta không thay đổi chứ. Nhìn ác đặc gật đầu ta nói tiếp vậy xin giúp ta an bài chỗ ở cho á dạ hạ nông cùng đám long kỵ binh vũ y nàng trở về diệt quang giới đi. Vũ y ứng thanh rõ bạch mang lóe lên hóa thành quang cầu thánh khiết nhập vào trong diệt quang giới ta cười sảng khoái đột nhiên ôm Lị Vi Nhã vào long rồi biến mất. Á dạ lắc đầu cười nói vị chủ nhân háo sắc này nông muội muội chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Hạ nông bộ dạng lạnh lùng như lúc trước không nói chuyện người theo á dạ ly khai nhưng hàn ý dày đặc vẫn lưu lại trong tim áo lệ na chư nhân. Ác đặc quốc vương thần tình trở nên trịnh trọng nói quả lợi hại Ngô Lai tiểu tử lại có thể có thuộc hạ lợi hại như vậy á dạ công chúa cùng thần quang thiên sử không cần phải nói ngay cả vị băng sơn mỹ nữ kia sợ trên thánh ma đại lục không có ai đáng là đối thủ. Tiểu tử này thực khiến người khác đố kỵ a. Hai vị công chúa nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương có chút thần thái dị dạng. Ta dùng không gian chuyển di ma pháp mang Lị Vi Nhã trở về phòng nhẹ nhàng đặt nàng ta lên giường. Lệ Vi Nhã không nói gì, đôi mắt nhìn ta trong đôi mắt ẩn chứa thâm tình u oán cùng lửa ghen tuông, nhìn thấy thế trái tim ta không khỏi lặng đi, cảm giác ngọt ngào cùng có chút sợ hãi những đau khổ khi xưa nàng gây cho ta biến mất khỏi ký ức. Lệ Vi Nhã u oán nói, lai ngươi không còn muốn Tiểu Nhã nữa sao? Vũ Y Lý Á Dạ bọn họ nhan sắc đều khuynh sắc khuynh thành, thân phận lại cao quý, là trợ thủ tốt của ngươi, còn ta thì bậy. Ta tới gần ôm chặt nàng nói, Tiểu Nhã nàng sao lại nghĩ như vậy, không muốn đại mỹ nữ như nàng, trừ phi đầu ta có vấn đề. Tiểu Nhã những ngày lưu lạc tại ma giới, người khiến ta lo lắng nhất là nàng. Tiểu Dạ Vũ Y Ỉa Nông Nhi đích thực thập phần xuất sắc, là giấc mộng của mọi nam nhân, nhưng trong lòng ta nàng mới là bảo bối quan trọng nhất. Lệ Vi Nhã hai mắt ướt ướt, nàng ôm chặt ta, khuôn mặt dựa vào ngực ta, nức nở nói, ngươi tệ lắm, toàn nói những lời tốt đẹp để lừa người ta. Đã xong. Ta ôn nhu đặt nàng xuống giường. Lệ Vi Nhã tự nhiên biết ta định làm gì, nhưng dù vô cùng xấu hổ cũng tuyệt không có chút phản kháng, ngầm ưng thuận động tác của ta với nàng. Nhận được sự ngầm ưng thuận của nàng, sắc tâm ta tự nhiên đại tăng, cùng với động tác hai tay y phục trên người nàng từng kiện được cởi ra, cuối cùng thân thể ngọc ngà xuất hiện trong mắt ta, làn da trắng trẻo ửng hồng khiến người khác như say vô cùng dụ hoặc. Trải qua tình ái triền miên cùng Á Dạ Vũ Y thì Hạ Nông Tam Nữ, ta đối với nữ nhân đã không còn vô tri như lần đầu song thủ. Ta tại những chỗ mẫn cảm trên người Lệ Vi Nhã khêu gợi, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt hồng rực xấu hổ của nàng, chăm chú ngắm nhìn biểu tình dụ người của nàng. Lệ Vi Nhã trái tim đã trao cho ta nhanh chóng bị ta gợi dậy, lửa tình thân thể bắt đầu đốn éo, đôi môi hồng bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Ta đắc ý cười thoát ý phục đè lên thân hình mềm mại đầy tính đàn hồi, lợi dụng nhục thể toàn diện tiếp xúc tiếp tục kích thích tình dục nàng ta. Lệ Vi Nhã toàn thân ửng hồng như một đóa hoa, tiếng rên rỉ không ngớt, toàn bộ tâm linh cùng nhục thể triệt để mở rộng với ta. Ta không chút do dự tiến vào vị tuyệt sắc mỹ nữ đầu tiên ta gặp tại Thánh Ma Đại Lục. Sau cơn đau ban đầu, tiếng rên rỉ Lệ Vi Nhã biến thành tiếng kêu thảm, tứ chi như bạch tuộc bám chặt kêu gào kiệt lực nên đón sự xâm phạm của ta. Lúc này nàng ta lộ ra nét mỹ lệ kiểu diễm tựa như nữ thần. Tâm tình ta thoải mái, toàn tâm tham gia trận chiến ngọt ngào này. Lệ Vi Nhã tiểu nhi tử này sao có thể là đối thủ của ta, rất nhanh chóng bại trận, đôi mắt trận trừng gào thảm không ngớt, thân hình mềm mặt ngả xuống giường, tứ chi như ngọc dương ra tựa như một con đại xà mỹ lệ. Ta thỏa mãn hít một hơi dài, giờ tay lau mồ hôi trên mặt nàng, cũng thuận tay néo nhũ phong nàng ta vài cái rồi mặc quần áo xuống giường. Nửa đêm trên trời đầy sao, ta đẩy cửa nhìn thấy hai long kỵ binh đứng ngoài cửa bảo vệ, vừa nhìn thấy ta liền hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến đội trưởng. Ta biết trong trái tim một người quân nhân bọn họ chỉ biết trung thành cùng cống hiến của kể cả ta, có ra lệnh cho bọn họ rời đi bọn họ vẫn ẩn trong bóng tối bảo vệ ta. Ta không khỏi cảm động vỗ lưng họ nói, cảm ơn các người huynh đệ của ta. Ta nhìn thấy trong ánh mắt hai chiến binh ma tộc kiên cường cứng rắn này xuất hiện điểm lệ quang. Hắc ám long kỵ binh, bộ đội tối tinh nhuệ của ma giới, từ nay về sau vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của mình. Ta ngay cả lộ tây pháp cũng vô pháp chỉ huy bọn họ, chỉ là lúc này ta không nhận ra. Ngày thứ hai bọn ta bắt đầu hành trình tới băng tuyết vương quốc tham gia chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội. Áo lệ na phi âu á hai vị công chúa cùng mạt khắc cũng đi cùng, cũng bởi phi âu á công chúa cùng mạt khắc là đại biểu của lôi nhân công quốc tham gia đại hội. Đương nhiên bọn họ đối với chức quán quân cũng không có hy vọng gì nhiều. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sự yên lặng trước đại chiến. Thuấn ảnh quyền. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Vô số quyền ảnh màu vàng từ một thiếu nữ thân bận hắc sắc khải giáp phát ra như mưa bắn về phía vách núi lớn ở xa hơn trăm thước. Oeng! Trong phút chốc vách núi bị luồng kình khí mạnh mẽ đó chấn nát thành vô số mảnh đá vụn rơi xuống, làm cho cả một khu vực rộng lớn xung quanh bụi đá bốc lên mù mịt. Ngay cả uy lực của nguyên tố ma pháp cao cấp bất quá cũng chỉ đến thế, vậy mà lại có người dùng kình lực tạo thành loại uy lực ngang ngửa với ma pháp cao cấp. Nếu có cao thủ võ học nào nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ há mồm trợn mắt, không ngờ một lực lượng kinh người như vậy lại được phát ra từ đầu quyền của một thiếu nữ. Cô gái này thoạt nhìn chỉ là một thiếu nữ 18-19 tuổi, ánh mắt như nước mùa thu, dáng người mềm mại như đóa hoa phủ dung, nhưng từ trong vẻ đẹp khuynh thành đó lại toát ra một cỗ hàn khí sát nhân, giống như lăng xương ngạo tuyết, như một đóa hàn mai làm cho người ta cảm giác không rét mà run nhưng cũng thật say lòng người. Trên thân thể mềm mại của nàng mặc một bộ hắc sắc khải giáp tinh xảo. Bên trong là một bộ trang phục đen bó sát cơ thể, trông nàng lung linh mềm mại như vậy quả thật cực kỳ mê người. Khi bụi mù tan đi, hắc giáp mỹ nữ kêu lên một tiếng, trên người xuất hiện kim sắc quang mang giống như ánh mặt trời, đó chính là khí tức của một tuyệt thế cường giả khiến cho người khác phải sợ hãi. Đông từ phía sau nàng lóe lên một bóng nhân ảnh, mỹ nữ mới đến thoạt nhìn ước chừng trên dưới 20. Nàng có một mái tóc dài bạc trắng trông như dải ngân hà phía chân trời lập loè ánh sao, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng tràn đầy một loại khí tức thần thánh. So sánh với hắc giáp băng sơn mỹ nữ thì mỗi người một vẻ giống như xuân lan thu nguyệt, đều là mỹ nữ tuyệt sắc không phân hơn kém. Thiếu nữ tóc bạc nói, Hạ Nông muội muội, thánh đấu khí của ngươi càng ngày càng lợi hại, nếu là thiên sứ sáu cánh như ta trước kia e rằng không phải đối thủ của ngươi, chủ nhân biết được nhất định sẽ rất cao hứng đó. Hắc giáp băng sơn mỹ nữ Hạ Nông khẽ thở dài nói, ta lợi hại thì có ích gì? Chàng bây giờ lại vắng mặt. Vũ Y tỷ, ngươi nói xem có phải chàng chán ghét ta rồi không? Nếu không ta chính là thiếp thân hộ vệ của chàng, vậy mà lần này chàng đi Thánh Ma Đại Lục lại không cho ta theo, nhất định là chàng đã chán ghét ta rồi. Nói đến đó trên gương mặt ngọc của nàng chảy ra hai hàng lệ như hai chuỗi chân châu, lúc này khí tức cường giả trên người nàng đã biến đi vô ảnh vô tung. Ngân phát mỹ nữ Vũ Y đưa tay lau đi dòng lệ trên mặt Hạ Đông, nhẹ nhàng nói, muội muội ngốc ngươi nghĩ đi đâu vậy, chủ nhân yêu mến ngươi còn không hết, có khi nào lại chán ghét ngươi chứ? Ta đây không phải là thị nữ của người mà cũng lưu lại, còn có thanh ảnh với toa toa cũng ở ma giới mà, chúng ta đích thực là những bảo bối chân quý nhất của chủ nhân. Hạ Nông nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực mềm mại của Vũ Y, nói, những gì tỷ nói, ta đều hiểu rất rõ ràng. Ta cũng biết chàng đối với chúng ta rất thương yêu quý trọng, nhưng chàng đi lâu như vậy, nô gia rất là nhớ chàng. Trong mắt Vũ Y hiện lên vẻ mông lung lẫn tương tư, lẩm bẩm, ta cũng rất nhớ chủ nhân, rất nhớ, rất nhớ. Mặc dù ta cùng chàng tâm linh liên thông nhưng hai người lúc này ở hai thế giới khác biệt nên không cách nào liên lạc được, cảm giác này làm ta càng nhớ chủ nhân, hy vọng người sẽ sớm trở về một chút. Hạ Nông ngẩng đầu nhìn quang mang ảm đạm trên không trung của ác ma Hắc Nhật, nói, đúng vậy, hy vọng chàng sẽ về sớm. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một bóng đen nhỏ nhanh chóng hướng về phía các nàng bay tới, chỉ trong nháy mắt đã hiện ra là một con phi long kiện tráng trên bầu trời, nhẹ nhàng thu cánh lại hạ xuống. Một đại hán trên người vận hắc sắc khải giáp từ trên lưng phi long tiến đến trước mặt hai nàng, quỳ xuống nói, thuộc hạ tham kiến hai vị tiểu thư. Vũ Y nói, thế nào, có việc gì không? Hắc khải đại hán nói, khởi bẩm tiểu thư, theo thám tử hồi báo, công chúa thiên giới Lâm Toa vừa đi tới ma giới, thanh ảnh tiểu thư sợ nàng ta sẽ có hành động, nên lệnh cho thuộc hạ bẩm báo với nhị vị tiểu thư mời các người về doanh trại nói chuyện. Vũ Y, Hạ Nông hai người nhìn nhau, nắm tay cùng bay lên. Hắc khải đại hán cũng lên lưng phi long đằng không bay đi. Tại ma giới, trong suất trướng của quân tiên phong, băng thanh ảnh, ô lan na toa với xích ảnh, kha tắc tư, cùng với tam ma tựa ẩn của hắc cám long kỵ binh lục chiến tướng lạp cắp nhĩ đặc, hải chiến tướng la duy bọn họ đều là tụ tập tại ma giới tầng thứ nhất cùng tiến hành thương lượng, bên ngoài trướng là quân lính của ma tộc đều là kiếm bạt cung dương đằng đằng sát khí, toàn thân đều chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh. Vũ Ý nhị nữ đến quân doanh liền đi thẳng vào trong. Băng thanh ảnh cùng ô lan na toa thấy vậy liền đứng lên đón tiếp. Vũ Y nói, ta đã biết Lâm Toa công chúa trở lại ma giới, quân viện trinh thần tộc bố trí binh lực có gì thay đổi không? Thân phận của Vũ Y mặc dù là thị nữ của Ngô Lai, nhưng do kinh nghiệm ngàn năm của nàng rất phong phú cùng với thực lực siêu cường của thiên sứ tám cánh khiến cho địa vị của nàng trong mắt mọi người cũng tương tự Ngô Lai, ô lan na toa cùng các khuê chúng tỷ muội đều xem nàng là đại tỷ, hết thảy sự tình đều là do nàng quyết định. Băng thanh ảnh nói, theo như trinh sát của chúng ta báo cáo, quân viễn trinh thần tộc bố trí binh lực không có gì thay đổi, chỉ là Lâm Toa công chúa vừa đến liền ra mệnh lệnh cùng chúng ta rằng có ở xa cũng như đem bộ phận bộ đội biệt kích có lực lượng không nhỏ triệt thoái đại doanh, dường như không muốn công kích chúng ta vậy. Vũ Y nhíu mày, đang trầm tư vì sao Lâm Toa công chúa lại hành động quái lạ như thế thì băng thanh ảnh đã nhẹ nhàng bước tới, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi xem có phải là do tác dụng đoạt hồn mà Lai đã thi triển trên người Lâm Toa công chúa? Về việc Lâm Toa công chúa bị Ngô Lai dung hắc ám hệ ma pháp khống chế tâm linh chỉ có tỷ muội các nàng biết, ngay cả Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng với Tam Ma tướng bọn họ cũng hoàn toàn không được tiết lộ, không biết tí nào. Vũ Y nói, có lẽ là như thế, ta đối với đoạt hồn cũng không có rõ ràng lắm, muội là người lập khế ước với Lộ Tây Pháp đại nhân, đối với hắc ám ma pháp hiểu rất rõ, muội cho rằng thế nào? Băng Thanh Ảnh nói, tuyệt đại đa số tinh lực của ta đều dùng cho thủy hệ ma pháp, hắc ám ma pháp ta cũng hiểu biết rất nông cạn, theo ta được biết người bị chúng đoạt hồn thì tính cách, trí tuệ, lực lượng không có gì thay đổi nhưng lại trở thành nô lệ của người. Lúc này Lâm Toa công chúa đại khái vì mối quan hệ này, cho nên không có xem chúng ta là địch nhân, dù sao chúng ta cũng đều là nữ nhân mà. Tam ma tướng bọn họ ở đây, đối với vấn đề này cũng không tiện nhiều lời. Sau khi Vũ Y cùng họ thương lượng sơ qua một hồi các phương án họ liền cáo từ rời đi. Lạp Cáp Nhĩ Đặc sau khi rời khỏi xuất trướng liền trực tiếp đi về trướng mạc của mình. Bởi vì ở nơi đó có một vị thiên sứ xinh đẹp kiều diễm đang đợi hắn trở về. Từ khi Lạp Cáp Nhĩ Đặc trở về ma giới cho đến nay, địch lệ vẫn thường ở trong trướng ít khi ra ngoài, Lạp Cáp Nhĩ Đặc hiểu được tâm tình của nàng, dù sao nàng vẫn là diệu thiên sứ địch nhân của ma giới, lại không có được sự trầm tư do trải qua kinh nghiệm vạn năm hay biến chuyển tâm linh như Vũ Y, nàng ở cùng với mình một chỗ đã là rất khó khăn rồi, cho nên đối với nàng cũng không có yêu cầu gì. Lạp Cáp Nhĩ Đặc thúc thúc. Một tiếng kêu làm cho Lạp Cáp Nhĩ Đặc dừng bước, hắn nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì thấy một gã thiếu niên thân mặc kỵ sĩ khải giáp, ta cầm một thanh trường thương to lớn đang chạy nhanh về phía mình. Thiếu niên này tên là Địch Nặc, chính là một trong 6 người đồ đệ mà ma thần vương Ngô Lai đã thu nhận tại Thánh Ma Đại Lục, nhưng Ngô Lai sau khi trở về ma giới lại không phụ trách mà giao cho hắn, thật sự hắn không biết xem ý như là đệ tử của ma thần vương đại nhân hay là đệ tử của mình nữa. Địch Nặc, có việc gì không? Là vậy, Lạp Cáp Nhĩ Đặc thúc thúc, lần trước người có dạy ta chiêu địa lôi thiểm ta đến giờ vẫn chưa thể sử dụng, mong thúc thúc chỉ bảo thêm. Địch Nặc nâng kỵ sĩ trường thương lên cung kính đưa về phía Lạp Cáp Nhĩ Đặc. Trường thương này chính là vật dụng của Lạp Cáp Nhĩ Đặc dùng ngưng hồn thiết của ma giới chế tạo, nặng hơn 130 cân. Đối với hắn mà nói thì quả thật quá nặng nhưng đồng thời cũng là công cụ rất tốt để rèn luyện thể lực. Hôm nay hắn đã có thể huy vũ trường thương này mà mặt không đỏ, khí không suy rồi. Lạp Cáp Nhĩ Đặc dễ dàng tiếp nhận trường thương, đối với hắn khải giáp ma thương này nặng 200 cân tự nhiên rất nhẹ, sau đó nhẹ thổi một tiếng. Bóng trắng chợt lóe lên. Một con địa long toàn thân màu trắng mập mạp với cái đầu to như là từ không khí hiện ra trước mặt hắn, tốc độ kinh người như thế so với thân hình mập mạp của nó thật là không cân xứng. Con rồng mập màu trắng này chính là Long tộc trưởng lão, đáng thương hôm nay lại trở thành tọa kỵ của Lạp Cáp Nhĩ Đặc rồi. Lạp Cáp Nhĩ Đặc vô vô đầu của đại bạch nói, lão huynh, phiền ngươi chở ta cùng Địch Nặc ra ngoài quân doanh tìm một địa phương trống trải. Đại bạch chớp chớp mắt ra điều kiện, một thùng ma hoa tiểu chế từ ma giới thực nhân hoa, nếu không ta không đi. Lạp Cáp Nhĩ Đặc vừa tức vừa buồn cười trừng mắt nhìn nó nói, được, cũng được. Bất quá ngươi không thể yêu cầu thêm, nếu không cơm ăn 2 ngày cũng không có nữa đâu. Dù sao nó cũng là trưởng lão Long tộc, là thánh long trên 8.000 tuổi, để nó trở thành tọa kỵ của mình thật sự cũng là hủy khuất cho nó rồi, nên Lạp Cáp Nhĩ Đặc đối với nó luôn là hữu cầu tất ứng, đại bạch cũng thừa cơ yêu cầu được ăn nhiều hơn, nên thân hình vốn mập mạp của nó đến nay càng có vẻ phi nộn. Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng Địch Nặc ngồi trên lưng đại bạch. Đại bạch niệm long ngữ ma pháp chú văn phi tường thuật, lập tức thân hình đại bạch bay lên trời. Đại bạch mang theo Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng Địch Nặc hướng về phía Địch Lệ trên không vẫy chào, sau đó bay thẳng ra ngoài quân doanh. Quy 4 chương 2, công chúa lai phóng. Chỉ vì duyên cớ là thời gian song phương thần và ma kéo dài thời gian quyết chiến, tầng thứ nhất ma giới vốn rộng lớn với rừng rậm vô biên vô hạn nay lại có nhiều nơi biến thành hoang địa nơi không có một ngọn cỏ, ngoại vi của doanh trại ma giới lại càng hơn thế. Đại bạch nhanh chóng lựa ra được địa điểm thích hợp mà rơi xuống, Lạp Cáp Nhĩ Đặc biệt hai người bay nhanh đích nhảy xuống long lưng, rõ ràng tắc thung lại đích nằm úp sấp tại liêu trên mặt đất, đấu đại đích long mục nhìn kỹ chứ bọn họ. Lạp Cáp Nhĩ Đặc nói, Địch Nặc, trước ta đã truyền thụ cho ngươi một chiêu trong ám hắc thương sát pháp sau ngươi biểu diễn lại một lần cho ta xem. Địch Nặc hưng phấn gật đầu, kỵ sĩ trưởng thương như gió xoáy cách đỉnh đầu đám cỏ dưới đất bị bốc lên ô ô tiếng xé gió. Theo vòng xoay của trường thường khí kình bắt đầu hướng về bên ngoài cơ thể hình thành cơn gió lốc cuốn bay cát bụi. Ma sát toàn phong phá. Xoay tròn cực hạn hình thành một tia sáng kỵ sĩ trường thương trên tay của Địch Nặc mạnh mẽ rời khỏi tay, mang theo tiếng nổ lớn từ kình khí nện vào một khối cự thạch lập tức văng tung tóe thành nhiều khối đá. Chiêu này ma sát toàn phong phá mấu chốt là ở chỗ lực đạo của trường thương quay vòng kết hợp với khí kình của bản thân lúc bay ra khỏi tay một cách đồng điệu. Nếu là do Lạp Cáp Nhĩ Đặc phát ra nhất chiêu này thì đã đem khối cự thạch vỡ thành phấn từ lâu. Lạp Cáp Nhĩ Đặc thân thủ hư không nhất chiêu, kỵ sĩ trưởng thương 130 dư cân trọng lập tức bay tới trong tay hắn, hắn đem trường thương hướng Địch Nặc nói, ngươi luyện lại lần nữa chiêu lưu tinh vũ. Địch Nặc tiếp nhận trường thương hoành trước ngực sau đó bắt đầu vận chuyển chân khí nổi lên trong cơ thể, theo hắn, một tiếng hét lớn trường thương biến thành 2, biến thành 4, biến thành 8. Cuối cùng biến thành vô số thương ảnh tựa như lưu tinh phía chân trời bay lượn xé rách bầu trời bao la quyết phá tan mục tiêu, thân hình của Địch Nặc trung quanh trong nháy mắt tràn đầy khí kình sắc bén, thoạt nhìn uy vũ cực kỳ. Lưu tinh vũ có uy lực tuy mạnh nhưng cũng với chân khí hao tổn cũng là rất lớn, Địch Nặc vì chân khí yếu đuối rất nhanh liền hao tổn gần hết, thương ảnh của lưu tinh bản thu lại, hắn cầm trường thương miệng thở hổn hển. Lạp Cáp Nhĩ Đặc hài lòng gật đầu, nói, làm không sai, xem ra ma thần vương đại nhân cũng thật là có mắt nhìn. Thương thuật của ta ngươi đang luyện tập cũng không tệ, bây giờ chân khí của ngươi đại khái đã tiêu hao không ít phải không? Địch Nặc lau mồ hôi trên mặt thở hồng hộc nói, đúng vậy, ta đều nhanh mệt mỏi mà muốn té lăn ra. Lạp Cáp Nhĩ Đặc thúc thúc, ta mệt mỏi như thế này còn có thể học tập địa lôi thiểm mạng. Lạp Cáp Nhĩ Đặc nói, đương nhiên có thể rồi. Địa lôi thiểm là ám hắc thương sát pháp có uy lực rất mạnh của tam giới chi chợt hiện thức thứ nhất, năng lực sinh ra hiệu quả của địa hệ ma pháp. Yêu cầu người học tập nó phải mang theo trái tim không hề có bất kỳ tạp niệm hay trạng thái khác thường nào mới được. Ngươi bây giờ chân khí tiêu hao hết thân thể cũng cực kỳ mỏi mệt, đúng là thời cơ tốt nhất để tập trung tinh lực dụng tâm học tập địa lôi thiểm. Địch Nặc từ trong tâm nói lớn vâng, rồi nhắm mắt bắt đầu tại trong lòng tập trung tìm hiểu chân chính ý nghĩa của địa lôi thiểm. Lúc này thân thể mặc dù cực kỳ mệt mỏi nhưng trong tâm hắn thật sự chưa bao giờ cảm giác được mình từng rõ ràng tựa như thấu hiểu, địa lôi thiểm trong lòng hắn như nước chảy thông thường chạy qua, hắn liền tức khắc cảm giác một lĩnh ngộ khác thường không thể giải thích nổi, đây là một loại cảm ứng hoàn cảnh quang thân tự nhiên. Cắt bụi khối lạp dưới chân địch nặc chậm rãi bay thẳng đứng lên, nhìn tới hình cảnh lúc này lạp cắp nhĩ đặc không khỏi vui mừng mà nở nụ cười quả thật không nhìn lầm tiểu tử này. Vướng. Địch nặc gầm nhẹ một tiếng hai tay nắm trường thương xuyên thẳng vào mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trống rỗng trong kinh mạch đột nhiên sanh ra một cổ chân khí kỳ dị dọc theo kinh mạch đi tới tay, sau đó theo trường thương truyền thẳng vào trong mặt đất. Mạch động chi khí chứa trong đất nhận được sự hấp dẫn do cỗ chân khí đó của địch nặc truyền vào, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tụ về phía trung tâm. Mặt đất sinh ra chấn động nhẹ nhàng, tiếp theo chỉ thấy dùng địch nặc làm tâm vẽ một vòng tròn chung quanh vài chục trượng bên trong mặt đất đột nhiên sinh ra vô số khe nước, đại địa chi khí di chuyển từ các khe ấy phun ra ngoài, thanh thế kinh người. Này đúng là địa lôi thiểm đích tinh diệu áo nghĩa chỗ nơi, dùng tự thân chân khí rời xa phát mặt đất đích mạch di chuyển khí phun ra suốt mặt đất, kỳ uy lực túc được so với nghĩ địa hệ đích cao cấp ma pháp. Đương nhiên, trước mắt địch nặc còn xa mới vươn đến cảnh giới như thế, cho dù là lạp cấp nhĩ đặc chính mình cũng không có tu luyện đến mức tận cùng trạng thái. Sức lực mỏng manh yếu ớt của địch nặc vừa làm địa mạch phun xạ chuyển động trong nháy mắt liền kết thúc, hắn như một hòn than vụn hết lửa vỡ vụn ngã xuống trên mặt đất, ngay cả một chuyển động cũng không còn có khí lực. Lạp Cáp Nhĩ Đặc đối với biểu hiện của địch nặc vừa rồi thập phần hài lòng, hắn hướng Đại Bạch vây vây tay ý bảo nó lại đây, nhưng Đại Bạch thật sự đối với chủ ý hắn không hề phản ứng, toàn thân lân phiến màu trắng rung lên lạc lạc tác hưởng, long mục tỏa ra quang mang thật lớn dày đặc. Thật không thể hiểu rõ người sao nhanh chóng tiếp cận a. Lạp Cáp Nhĩ Đặc lập tức đã hiểu cái ngôn ngữ thân thể của Đại Bạch, trong lòng thất kinh liền đưa cánh tay phải ra, khải giáp ma thương đen nhánh lập tức xuất hiện trong tay hắn. Một đoàn bạch mang trong suốt thánh khiết nhu hòa từ xa xa phía chân trời thoáng hiện sau đó như lưu tinh thông thường hướng tới ma giới quân doanh mà phong tới. Lạp Cáp Nhĩ Đặc vận đủ mục lực ngưng thần nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được nữ tính thiên sứ sau lưng có bốn chiếc cánh chim vị hướng về trung tâm quang mang cánh chim tạo ra một hình dáng hoàn mỹ phá khoảng không phi hành tới. Khải hóa. Khải giáp ma thương tán phát ra quang mang đen đậm, tiếp theo miếng kim loại trang sức kỳ lạ phía trên ma thương thoát ly thương thể hóa thành một món đồ nhẹ với khải giáp trên người Lạp Cáp Nhĩ Đặc. Khải giáp ma thương của Lạp Cáp Nhĩ Đặc hóa thành khải giáp trúc lợi hướng về cái thân ảnh đang di chuyển với tốc độ cao. Kích xoa ma kiếm của La Duy khải hóa xong liền bị công kích, là phòng ngự tính năng lực rất mạnh của trọng khải giáp. Một đạo ô mang ngưng kết tại nơi đầu ma thương, trong nháy mắt vẽ phá trường không bao la bắn thẳng về phía thiên sứ đang trên không cao tốc phi hành kia. Ám hắc thương sát pháp chiêu thức trên không trực thứ thương khung. Năng lượng hắc sắc quang mang trực tiếp xạ tơi trên người thiên sứ, nhưng Lạp Cáp Nhĩ Đặc thật sự nhận thấy được tại chỗ năng lượng quang mang bắn trúng trong phút chốc chung quanh thân hình thiên sứ thoáng hiện ra một vòng quang minh kết giới ngăn cản uy lực của năng lượng quang mang. Là Thánh Quang Linh Trận. Lạp Cáp Nhĩ Đặc nhận thức ra Thánh Quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp, trong lòng liền tức khắc nghiêm trọng, có thể sử dụng Thánh Quang Linh Trận thì diệu thiên sứ này không phải bình thường, nhưng tại sao lại một mình ở chỗ này xuất hiện? Không kịp nghĩ nhiều. Ác ma cánh sau lưng hắn đột nhiên đưa ra triển khai bay lên trời hướng về Diệu Thiên Sứ phóng đi, Đại Bạch cũng gầm nhẹ một tiếng phi thân đuổi theo. Lạp Cáp Nhĩ Đặc lúc dương cánh bay lượn cũng đồng thời vịnh sướng phong hệ di động ma pháp mà Minh Am hiểu nhất thuấn gian di động chú văn, tạo ra vô số tản tượng tại trong không gian nháy mắt gần đi tới Thiên Sứ phía trước, nương theo chấn động lực do di chuyển nhanh hắn liền một thương nhanh như điện đâm ra, phá khoảng không tạo nên tiếng động chói tai nhức óc. Tiên huyết liệt không thứ. Ngay lúc Lạp Cáp Nhĩ Đặc ma thương đâm ra thì đồng thời thiên sứ trong tay xuất hiện một thanh trách nhận tế kiếm màu tím, kiếm quang chợt lóe linh hoạt trí cực địa chạm kích với đường thương tạo ra do ma thương, Lạp Cáp Nhĩ Đặc cổ tay tê dần ngay từ lần đầu va chạm, tiên huyết liệt không thứ xẹt qua cách đầu vai thiên sứ một chút. Một kiếm vô cùng xảo diệu, bất ngờ dùng tá lực đả lực phương thức như thế dễ dàng hóa giải một kích toàn lực của Lạp Cáp Nhĩ Đặc, này cũng là hắn lần đầu gặp loại tình hình này. Nộ cương tắc cường, vĩnh viễn không nói bại là tính cách của Lạp Cáp Nhĩ Đặc. Ngay khi hắn chuẩn bị phát khởi tiến công lần nữa thì ngay thời điểm đó thiên sứ kia thật sự chủ động bay ra xa vài chục trượng, miệng phát âm thanh khách sáo nói, đã nghe danh lâu, Lục Chiến Tương. Xin đừng động thủ, ta tới cũng không có địch ý. Lạp Cáp Nhĩ Đặc này mới nhìn rõ ràng dung mạo thiên sứ, nhịn không được cả kinh kêu lên, hả? Như thế nào là ngươi? Hắn trước mặt đích thiên sứ đắc ý tuyệt không thể tư nghị, tiêm nông hợp độ đích Anna trên thân thể mềm mại ôm sát một bộ khải giáp trắng tinh. Tóc dài mà hoàng kim như ánh mặt trời thông thường xỏa trên đầu vai nàng, vẻ đẹp khuynh thành lại thêm bên trong lại tỏa ra khí chất vô cùng cao quý nhau, nhất là tại mi mắt nàng trong lúc đó ánh lên trí tuệ chi quang khiến kẻ khác vừa thấy dưới sẽ không tự giác mà sinh ra sự thần phục. Nhưng mà, việc khiến cho Lạp Cáp Nhĩ Đặc kinh dị không hiểu không phải do mỹ mạo quốc sắc thiên hương hoặc khí chất cao quý điển nhã của nàng, mà là thân phận của nàng. Nàng đúng là thần tộc Lâm Toa công chúa, tử địch mà ma giới quân nhân hận thấu xương. Nàng như thế nào lại? Như thế nào lại? Lạp Cáp Nhĩ Đặc quả thực có phần không dám tin tưởng vào con mắt của mình nữa. Lâm Toa công chúa thản nhiên cười nói, ngươi không cần kinh ngạc, Lục chiến tướng, ta chẳng lẽ không thể đến nơi đây sao? Lạp Cáp Nhĩ Đặc mạnh mẽ đè xuống kinh nghi trong lòng trầm giọng nói, công chúa đích thân đến đây không biết có gì dạy bảo. Lâm Toa công chúa nói, ta là đến tìm ma thần vương của các ngươi, tìm hắn có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lạp Cáp Nhĩ Đặc tại trong lòng lược làm tư thốn, nói, ma thần vương đại nhân muốn gặp có thể gặp, sao hắn giấu giếm việc Ngô Lai không ở ma giới. Bây giờ hết thể sự nghi phương quân đội cũng do Vũ Y tiểu thư phụ trách, công chúa dường như muốn gặp thì tại hạ bản thân có thể an bài. Lâm Toa công chúa thanh lệ tuyệt mỹ trên mặt ngay lúc đó tỏa ra một tia thất vọng, nàng nhẹ ôi một tiếng nói, đã như vậy phải làm phiền quân Lục chiến tương trợ rồi, thật là phiền hà quá. Vũ Y vẫn là người tiền bối mà ta thập phần kính phục, thứ tình cảm sống chết có nhau giữa nàng và ma thần vương khiến ta rất ngưỡng mộ, ta đã sớm muốn tìm nàng nói chuyện vui vẻ. Lạp Cáp Nhĩ Đặc mặc dù không rõ ràng lắm Lâm Toa công chúa đến tột cùng có tính toán gì không, nhưng người ta vốn thân phận tôn quý công chúa cũng có dũng khí một mình đi vào vùng tử địch ma tộc địa bàn. Hắn đường đường là ma giới nam tử, hắn tự nhiên không thể tại khí thế trên yếu thế. Hắn nói, vậy kính thỉnh, công chúa điện hạ. Đại Bạch đi trước đen cái cơ thể không thể nhúc nhích của địch nặc trên lưng. Sau đó do Lạp Cáp Nhĩ Đặc dẫn đường mang theo Lâm Toa công chúa bay thẳng về phía quân doanh của phong quân ma giới. Bay được nửa đường, Lâm Toa công chúa ánh mắt liếc nhìn về địch nặc trên lưng của Đại Bạch, tò mò nói, Lục chiến tướng, đây là học trò của người. Lạp Cáp Nhĩ Đặc lắc đầu, nói, không, hắn là học sinh của ma thần vương đại nhân, chỉ là tạm thời do ta giáo dục thôi. Lâm Toa công chúa đắc ý trong mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe, thì thào lẩm bẩm, nguyên lai là học sinh của hắn, là học sinh của hắn. Lạp Cáp Nhĩ Đặc đối với phản ứng của nàng cảm thấy kỳ quái nhưng cuối cùng vẫn một lời không nói. Thần tộc Lâm Toa công chúa đại danh của đệ nhất nữ nhân tài ba của thiên giới đối với tất cả ma tộc mà nói đều là như sấm bên tai. Nữ nhân tài ba nghĩ đương nhiên hội có một chút khác hẳn với thường nhân ngôn hành, không phải sao? Nhất định là như thế này rồi. Tại thời điểm tới ngoài quân doanh ba người một con rồng hạ xuống, Lạp Cáp Nhĩ Đặc nhượng Đại Bạch mang theo địch nặc đi nghỉ ngơi, hắn thì dẫn Lâm Toa công chúa đi trước xuất trướng. Lâm Toa công chúa thi triển trên người một cái tiểu ma pháp biến đôi cánh màu trắng trên người chuyển hành màu đen màu trắng, thế nhưng ma tộc ghét nhất bị đích nhan sắc, tại ma giới quân doanh trong quá mức thấy được liễu màu trắng là MLO ma tộc ghét nhất, tại ma giới quân doanh rất dễ nổi bật nhìn thấy, đồng thời nàng cũng cực lực thu liễm sức lực khí tức của chính mình, cứ như vậy không có vài người có thể nghĩ đến một vị tuyệt sắc mỹ nữ yêu kiều mềm mại nhu lại là cơn ác ngộng của ma. Tộc Lâm Toa công chúa. Vệ binh môn nhìn thấy Lạp Cáp Nhĩ Đặc vội vàng hành lễ. Đối với người đi theo hắn phía sau là Lâm Toa công chúa mặc dù đều là thần thái vẻ mặt xinh đẹp nhưng cũng không có tiến hành bàn tra, Lạp Cáp Nhĩ Đặc tại thở phào nhẹ nhõm, lại đối với vệ binh môn buông lỏng cảm thấy tức giận, hắn lại không nghĩ rằng người ta thấy hắn hắc ám long kỵ binh Lục chiến tướng nên mặt mũi trên mới có thể như thế. Ngay khi bọn họ vừa mới tiếp cận xuất trướng liền có ba thân ảnh đột nhiên từ trướng như điện xạ bay ra, trong phút chốc liền hình thành tam giác chỗ họ đứng, bất ngờ đúng là hắc ám thiên sứ Vũ Y Y, Tuyệt đại đấu thần Hạ Nông cùng địa ngục thánh nữ Băng Thanh Ảnh Tam Nữ. Lâm Toa công chúa mặc dù đã cố hết sức che giấu lực lượng khí tức của mình nhưng rốt cuộc nàng cũng không cách nào thu liễm không để lộ ra ngoài chút nào như Ngô Lai. Khi khí tức yếu ớt mỏng manh của nàng vừa mới tiếp cận xoáy trướng liền bị thiên sứ tám cánh Vũ Y Y, Hạ Nông sở hữu thánh đấu khí cùng thân là đại diện cho lộ Tây Pháp Băng Thanh Ảnh ba nàng cảm ứng được, ba người không hẹn mà cùng lúc lao ra khỏi xoáy trướng. Nhìn thấy trướng ngoại người đứng trùng lập Cáp Nhĩ Đặc một chỗ đúng là Lâm Toa công chúa. Ba nữ liền tức khắc phương tâm kinh hãi, Hạ Nông khẽ quát một tiếng thân thể mềm mại ngoại liền tỏa ra thánh đấu khí quang mang muốn động thủ thì bị Vũ Y thân thủ kêu dừng lại. Lâm Toa công chúa đột nhiên nhẹ nhàng hướng Vũ Y tam nữ hành lễ, đồng thời thanh âm yêu kiểu của nàng rót vào trong thai tam nữ, tỷ nữ Lâm Toa tham kiến ba vị tiểu thư. Tam nữ trong lòng biết rõ đây là công hiệu của đoạt hồn mà Ngô Lai phóng hạ, vừa mừng vừa sợ chỉ Vũ Y liền nói, công chúa cần gì hướng ta hành đại lễ này, chúng ta vốn là địch nhân, ta cũng xin mời bên trong trướng nói chuyện. Nàng không để ý biểu hiện của Lâm Toa công chúa liền quay qua Lạp Cáp Nhĩ nói, chúng ta cùng Lâm Toa công chúa có chuyện quan trọng cần nói, Lục chiến tướng ngươi thủ ở chỗ này không cho bất luận kẻ nào tiến vào xuất trướng. Lòng tràn đầy hồ nghi Lạp Cáp Nhĩ Đặc ứng tiếng đáp vâng, rồi kiên quyết đi tới cửa ngoài của xuất trướng. Hắn là quân nhân tiêu chuẩn, trong lòng mặc dù có vô số nghi vấn nhưng vẫn trung thực chấp hành mệnh lệnh của Vũ Y. Lâm Toa công chúa mặc dù đã cố hết sức che giấu lực lượng khí tức của mình nhưng rốt cuộc nàng cũng không cách nào thu liễm không để lộ ra ngoài chút nào như Ngô Lai. khi khí tức yếu ớt mỏng manh của nàng vừa mới tiếp cận xoáy trướng liền bị thiên sứ tám cánh vũ y yề. Hạ Nông sở hữu thánh đấu khí cùng thân là đại diện cho lộ tây pháp băng thanh ảnh ba nàng cảm ứng được, ba người không hẹn mà cùng lúc lao ra khỏi xoáy trướng. Băng thanh ảnh nói, toa toa, để ta giới thiệu với muội, vị này là thiên giới thần tộc Lâm Toa công chúa, hi, tên cứ gọi của các ngươi rất giống nhau à. Nghe đến tên của Lâm Toa công chúa, Ô Lan Na Toa trong lòng giật mình lại thấy Lâm Toa công chúa hướng nàng hành lễ, nói ngài chắc là một trong các bạn lữ của chủ nhân Ô Lan Na Toa tiểu thư. Tỷ nữ Lâm Toa xin ra mắt người. Vũ Y trong lòng sợ hãi hiệu lực của đoạt hồn, có thể làm cho tài hoa tuyệt mỹ Lâm Toa công chúa tại trước mặt mọi người cam tâm xưng là tỷ nữ, điều đó quả thật vô cùng đáng sợ, hy vọng sau này chủ nhân không dung loạn loại ma pháp này thì tốt. Nàng nâng Lâm Toa công chúa dậy, nhẹ nhàng nói, chúng ta cùng là nữ nhân của chủ nhân. Ngươi không cần đa lễ với chúng ta như vậy, ngươi chính là công chúa thiên giới cao quý a. Nàng đã từng là một thành viên của thiên giới, nay thấy Lâm Toa công chúa tự cam chịu thân phận ti tiện thì thấy lòng bất nhẫn. Trong mắt Lâm Toa công chúa ánh lên một tia chớp kỳ dị, liền vội thiểm thân, nàng nói Vũ Y tiểu thư không cần đối tốt với ta như vậy, chúng ta không cùng một dạng người, ta hướng tiểu thư hành lễ là điều đương nhiên. Vũ Y trong lòng biết rõ đây là do đoạt hồn thao khống hành động của Lâm Toa công chúa, nàng nhẹ thở dài một hơi, cũng không nói nhiều nữa. Người duy nhất trong trướng không có phản ứng đối với hành động của Lâm Toa công chúa là Hạ Nông nói, ngươi đột nhiên tới chỗ chúng ta làm gì? Không sợ bị thủ hạ của ngươi phát hiện sao? Lâm Toa công chúa xuất hiện một chút xấu hổ nói, tiểu tỷ muốn thấy chủ nhân, tiểu tỷ thật sự rất nhớ người. Trên mặt Vũ Y hiện ra nỗi nhớ thương, nói ngươi đến không đúng lúc rồi, chủ nhân đã sớm không còn ở ma giới rồi, hắn đã mang theo vài tỷ muội đến Thánh Ma Đại Lục, nếu tính thời gian đáng ra cũng phải trở về rồi mới đúng. Lâm Toa công chúa nhất thời thất vọng thở dài. Nàng tự nói với chính mình, chủ nhân, người có biết tiểu tỷ nhớ người không? Người nhanh nhanh trở về. Ô Lan Na Toa nắm lấy bàn tay Lâm Toa công chúa nói nào chỉ mình ngươi, chúng ta cũng rất nhớ hắn. Hắn thật ác khi để lại chúng ta để đi một mình đến Thánh Ma Đại Lục dạo chơi, chúng ta khổ sở tại đây nhớ hắn, càng nghĩ càng tức giận hắn. Ai bảo chúng ta là nữ nhân, ai bảo chúng ta đều là người của tên đại sắc lang Ngô Lai đó chứ? Chúng nữ trong xoáy chướng nhất thời đều không nói gì. Trong lòng mọi người đều cùng hiện ra một thân ảnh của một nam tử đầy vô lại trên mặt mang một vết sẹo dài. Quy 4 chương 3, âm mưu cửa thiên giới. Khi La Duy mang theo hai đệ tử A Bảo và Lô Lâm mà Ngô Lai đã ném cho hắn đi vào trong xoáy trướng thì bị Lạp Cáp Nhĩ Đặc đứng ở ngoài xoáy trướng chặn đường. Trên đầu La Duy xuất hiện một dấu hỏi lớn, hắn khó hiểu nói, Lạp Cáp Nhĩ Đặc ngươi đang làm cái quái gì vậy, vì sao lại không để chúng ta vào? Lạp Cáp Nhĩ Đặc nghiêm túc nói, Vũ Y tiểu thư có lệnh. Bọn họ có sự tình trọng yếu đang thương nghị trong xoáy trướng, bởi kỳ ai cũng không được phép tiến vào, trái lệnh giết không tha. La Duy cùng Lạp Cáp Nhĩ Đặc từ lúc gia nhập Hắc Ám Long Kỵ binh đã cùng nhau kề vai tác chiến, sống chết có nhau, hắn sao lại không hiểu rõ ràng tính cách nghiêm túc, đâu ra đấy của Lạp Cáp Nhĩ Đặc, tên gia hỏa này tuyệt đối đã nói là làm. La Duy không khỏi nhíu mày nói, chuyện bí mật gì mà phải cần một vị trong lục chiến tướng của Hắc Ám Long Kỵ binh ngươi tự mình tới giữ cửa vậy? Thân tình của Lạp Cáp Nhĩ Đặc lạnh tanh như sắt. Một chữ cũng không tiết lộ với vị huynh đệ cùng chung sinh tử này của mình. Phản ứng của Lạp Cáp Nhĩ Đặc sớm đã nằm trong dự liệu của La Duy, hắn tịnh không để hiện ra biểu tình thất vọng, đưa tay kéo hai người đang đứng ở phía sau là A Bảo và Lộ Lẫm, nói, Ma Thần Vương giao cho ta huấn luyện hai tên tiểu tử này cơ bản là đã gần như hoàn thành rồi, ta mang bọn chúng đến báo cáo với Vũ Ý tiểu thư. Cái vị Hắc Ám Long Kỵ binh hải chiến tương được xưng là ma giới đệ nhất Mỹ Nam tử này tịnh không phải là người có tính nhẫn nại. Cũng không phải là một thầy giáo tốt, ở phương diện này thì Lạp Cáp Nhĩ Đặc so với hắn thì giỏi hơn, Ngô Lai đột nhiên mang hai học sinh cho hắn huấn luyện, đối với hắn mà nói thì đúng là hai nỗi phiền phức lớn. Vì vậy, La Duy muốn dùng mọi biện pháp để tống hai nỗi phiền phức này đi thật nhanh, A Bảo và Lỗ Lâm hai tên thái điểu kiếm sĩ này vì được nhận mà vĩnh viễn không muốn quay lại chịu huấn luyện kiểu địa ngục, mà La Duy lại đem loại huấn luyện này gọi thành một cái tên đẹp là Ái Đích Tiên Sách, kế sách của lòng yêu thương. Dưới sự khích lệ Ái Đích Tiên Sách của La Duy, hai tên thái điểu tuy bị dày vò tựa hồ như bất thành nhân hình, nhưng thực lực của bọn họ lại tăng cường không biết bao nhiêu lần, cho tới hiện tại La Duy cho rằng bọn họ đã có thể được xem là hoàn thành huấn luyện. La Duy bản thân vốn là một ma pháp chiến sĩ, nhưng bồi dưỡng một ma pháp kiếm sĩ hợp cách chí ít cũng phải cần thời gian 2-3 năm, La Duy hắn không có nhiều thời gian rỗi như vậy, cho nên hắn mới đặc biệt đối với A Bảo hai người chế ra Ái Đích Tiên Sách có thể nói là sáng tạo độc đáo. Bởi thế cũng tạo ra hai vị lãnh loại kiếm sĩ ác vận song kiếm sĩ đỉnh đỉnh đại danh trên Thánh Mai Đại Lục sau này. Cách mà La Duy huấn luyện A Bảo và Lỗ Lâm quả thật là rất khác thường, ngoài khổ luyện kiếm thuật ra thì bọn họ bị La Duy dùng thủ đoạn cưỡng chế cực kỳ tàn khốc, dùng hắc ám hệ ma pháp để tăng cường tỉnh thần lực lượng lên cả trăm lần. Phương pháp này rất nguy hiểm, cực kỳ dễ dàng khiến người ta bỏ mạng. A Bảo hai người hồng phúc Tề Thiên nên cuối cùng cũng sống sót. Sau đó đem toàn bộ tinh thần ma pháp của hắc ám hệ truyền thụ cho bọn họ. Thôi miên, khủng cụ, cuốn bao, vọng tưởng vân vân những tinh thần ma pháp có thể tốt thành, dùng phương pháp nhồi vịt nhét hết vào trong đầu hai người. Hai người bọn họ suýt chút nữa thì phát điên, may mà đến lúc cuối cùng thì thoát khỏi kiếp nạn. Bọn họ trong cố sự say này sẽ rất phát triển, tác giả ta tự nhiên không thể để bọn họ đi đứt hoặc trở thành điên rồ vào lúc này được. A Bảo hai người sau khi trải qua cựu tử nhất sinh cuối cùng cũng đạt được yêu cầu của La Duy, vì vậy La Duy mới bừng bừng hưng phấn mang bọn họ đến gặp Vũ Ý Chứ Nữ, hy vọng có thể lập tức mang hai gánh nặng này vứt đi, nghĩ không ra lại bị Lạp Cắp Nhĩ đặc chặn ở ngoài xoáy trướng. Đang lúc A Duy không còn kiên nhẫn để đợi thì trướng liêm đột nhiên mở ra, Vũ Ý Tứ Nữ theo tuyệt diễm cao quý Lâm Toa công chúa bước ra ngoài. Vừa thấy gương mặt tuyệt sắc của Lâm Toa công chúa, La Duy nhất thời hít vào một hơi lạnh, kích xoa ma kiếm đang đeo bên hông hàn quang lóe lên, tự động bay ra khỏi vỏ rơi vào tay hắn. Vũ Ý quát khẽ, dừng tay, La Duy. Lâm Toa công chúa lần này tỉnh không có ác ý, nhanh thu hổ kiếm lại. La Duy tuy không rõ đã phát sinh chủ hẹn gì nhưng vẫn thu kích xoa ma kiếm lại, hắn về bản chất thì cũng giống như Lạp Cắp Nhĩ Đặc, đều coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, bọn họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của Ngô Lai. Nhưng Ngô Lai đã giao quyền chỉ huy cho Vũ Ý, thế nên bọn họ cũng không thể làm trái với bất kỳ mệnh lệnh nào của Vũ Ý. Vũ Ý nói với Lạp Cắp Nhĩ Đặc và La Duy, đầu đuôi của sự tình ta sau này sẽ giải thích cho các ngươi trước tiên hãy tiễn Lâm Toa công chúa rời đi, cẩn thận đừng để cho người khác phát hiện. Lục chiến tướng, hải chiến tướng cúi mình lĩnh mệnh, Hạ Nông ở bên cạnh nói, ta và các ngươi cùng nhau hộ tống Lâm Toa công chúa. Từ lúc trở nữ nhân của Ngô Lai và sau khi có được thánh đấu khí Hạ Nông rất ít khi cùng với hai vụ chiến hữu thân như huynh trường này cùng nhau kẻ vai tác chiến, tuy nhiên thân phận của nàng trên thực tế đã cao hơn Lạp Cắp Nhĩ Đặc và La Duy hai người, lực lượng thì càng không thể sánh nổi, nhưng trong mắt nàng bọn họ vĩnh viễn vẫn là huynh trưởng thân thiết nhất, là những người tân mà mình không thể thiếu. La Duy chăm chú nhìn Hạ Nông, trên gương mặt tuấn mỹ vô bị xuất hiện một nụ cười mê người, hoang nhường à, tiểu nông. Hàng khí xung quanh thân thể mềm mại của Hạ Nông thu lại. Nàng giơ tay nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Toa công chúa, nói, công chúa, chúng ta đi thôi. Lâm Toa công chúa dùng ma lực truyền âm tới Vũ Ý Chứ Nữ, chư vị tiểu thư, tiểu tỳ xin cáo từ trước, tin rằng chúng ta rất nhanh sẽ lại được gặp mặt. Được Hạ Nông, Lạp Cắp Nhĩ Đặc và La Duy đi cùng, Lâm Toa công chúa bình an đi khỏi ma giới quân doanh, những ma giới chiến sĩ ở ven đường không ai dám có chút hoài nghi đối với ba vị lục, hải, không của Hắc Ám Long Kỵ đang nhất tề hộ tống tuyệt sắc mỹ nữ. Đợi sau khi ly khai quân doanh một đoạn cự lỵ, Lâm Toa công chúa mới mở bốn vũ dực khiết bạch như tuyết ra, nàng sau khi gật đầu với đám Hạ Nông ba người rồi bay lên không, chỉ thấy một đạo bạch mang như thiểm điện cắt lên trường không, trong nháy mắt đã lướt đi. Thân ảnh của Lâm Toa công chúa rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt, mục quang của La Duy chuyển về phía Hạ Nông, nói, tiểu nông, chúng ta cần một lời giải thích. Hạ Nông do dự một chút rồi nói, được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi sự thật, nhưng các ngươi phải tuyệt đối giữ kín. Sự thật thì hôm nay Lâm Toa công chúa đã là người của cha. Cha lần trước khi quy về ma giới đã thi triển đoạt hồn ma pháp lên người nàng ta. Khuôn mặt quả Lạp Cắp Nhĩ Đặc và La Duy đồng thời lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngay cả Lạp Cắp Nhĩ Đặc luôn luôn lãnh ngạnh như thiết cũng nén không được kích động, nói, điều này quả thật là bất khả tư nghị, ma pháp vương đại nhân thật sự là đại phúc tinh của ma giới chúng ta a. La Duy nói, đã như vậy thì chúng ta vì sao lại không nhân cơ hội mà ồ ạt tấn công thần tộc quân đội? Có Lâm Toa công chúa làm nội ứng, chúng ta đánh bại thần tộc Viễn Trinh quân bất quả chỉ là cử thủ chi lao, thậm chí có thể thừa cơ phản công thiên giới a. Hạ Nông nói, cha đã nói qua, đánh bại thần tộc Viễn Trinh quân không được coi là gì, người muốn lợi dụng Lâm Toa công chúa hỗn nhập thiên giới ám sát chư thần chi vương, hoặc ít nhất cũng phải khiến cho thiên giới náo loạn đến gà chó cũng không yên. La Duy Hưng phấn nói, đây đúng là một hành động vĩ đại, ma thần vương đại nhân so với chúng ta còn nhìn xa hơn nhiều, tới lúc ta nhất định phải đi theo ngài cùng tới thiên giới. Thành tựu đó chính là một tưởng mà Nam Nhi di cầu a. Hạ Mực nhìn hai vị huynh trưởng đang hưng phấn kích động không thể kiềm chế, tâm hồn thiếu nữ lại bay về phía chàng nam tử đã khiến nàng phải lo lắng khôn nguôi ở Thánh Ma Đại Lục. Cha, tiểu nông rất nhớ người a. Thiên giới, Ngự Thần Điện. Trong tấm kính đặt giữa đại thính ở trung tâm than điện đột nhiên ánh lên quang mang lưu hóa, tiếp đó mỹ lệ thiến ảnh phong hoa tuyệt đại của Lâm Toa công chúa tử trong kính hiện lên. Thân ảnh huyền ảo của chúng thần chi vương hiện tại ở trước kính. Lâm Toa, sự tình tiến hành thế nào rồi? Khải bảng phụ vương, Như Nhi đã giành được sự tín nhiệm của Vũ Y bọn chúng, chỉ đợi ma thần vương quay lại ma giới. Làm tốt lắm, ta muốn hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, không thể có chút đại ý qua loa, chúng ta phải đem ma thần vương họa hoạn này triệt để diệt trừ. Nữ nhi quyết sẽ không để cho phụ vương người phải thất vọng. Đợi sau khi thân ảnh của Lâm Toa công chúa trong kính tiêu thấn, chư thần chi vương lẩm bẩm nói, lộ tây pháp á lộ tây pháp, nếu ta trừ khử ái tướng tâm phúc và nữ tế của ngươi, ngươi sẽ có phản ứng như thế nào? Còn có thể giống như trước đây ầm ĩ như lôi đến tìm ta không? Ta thật tự rất mong đợi a. Trong ngự thần điện yên tĩnh vang lên tiếng thở dài của hắn. Quy 4 chương 4, Thú Liệp. Áo Lệ Na, Phỉ Âu Á, Cani, Băng Tuyết Nhi Tứ Nữ và Hổ Phách, Phỉ Thúy hai vị tinh linh công chúa này cũng chính là lần đầu tiên đi đến ma giới. Khi ta dùng không gian chuyển di ma pháp trận khổng lồ đưa các nàng xuất hiện tại tầng thứ nhất của ma giới, mấy ni tử này giống như là một đàn chim sẻ nhỏ, ríu ra ríu rít không ngừng, nhìn chung quanh trong lòng mười phần hiếu kỳ. Các chiến sĩ ma giới về tới quê hương cũng hết sức hưng phấn, các lang nhân tiến hành biến thân rồi nhìn trời thét to lên. Băng Tuyết Nhi nói, Lai, nghĩ không ra ma giới lại nhỏ bé, yên tĩnh, mỹ lệ như vậy, hoàn toàn khác trong tưởng tượng của thiếp. Ta mỉm cười nói phản ứng của nàng và ta khi lần đầu tiên đến ma giới giống nhau như lúc, cũng vì muốn bảo vệ sự xinh đẹp và tốt lành trong bóng tối này, ta mới trở thành kẻ địch của thiên giới. Tuyết Nhi, sau này nàng sẽ sống lâu dài ở đây, nếu buồn chán cũng không thể bội ước, hối hận, đó. Băng Tuyết Nhi đem bàn tay nhỏ dài trắng non như ngọc đặt vào bàn tay ta, nói, chỉ cần có chàng ở đó, Tuyết Nhi vô luận đang ở nơi nào đều là thiên đường tốt đẹp nhất, cho dù là thân ở ma giới hắc ám địa ngục cũng như vậy. Lai. Thiếp đã báo cho Băng Tuyết Vương quốc trưởng lão biết thiếp muốn từ bỏ vương vị nữ vương, chàng sau này cần phải chăm sóc Tuyết Nhi cả đời. Trong lòng ta dâng lên một tia ấm áp và nhu tình, dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp như ngọc. Nơi chúng ta hiện thân là Nguyên Thủy Xâm Lâm ở ma giới tầng thứ nhất, còn cách nơi đóng quân của quân tiên phong ma tộc một khoảng khá xa, chúng ta cũng không vội gấp rút lên đường, lấy tâm thái du ngoạn một mặt vừa tiến lên, một mặt vừa thưởng thức cảnh vật xung quanh. Đây là đề nghị của Áo Lệ Na, đại biểu cho tâm ý của chư nữ thánh ma đại lục. Ta tất nhiên sẽ không phản đối. Khi ác ma hắc nhật biến mất trên bầu trời, ma giới chính thức biến thành một mảng bóng tối thì chúng ta ở trong xâm lâm đã dọn dẹp ra một phiến đất trống lớn đốt lên một đống lửa trại. Ta bỏ vào trong đống lửa một rễ cây nhỏ, nói, mấy cô ở lại chỗ này hảo hảo chuẩn bị vật cần dùng, chúng ta những đại nam nhân này sẽ đi làm việc nên làm săn bắn ấy mà, quá một hồi chúng ta đã có thể ăn món ăn làm bằng thịt thú rừng thơm phức. Áo Lệ Na các nàng không biết ma thú cấp thấp thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ nhưng mùi vị thì cực kỳ ngon, các nàng nhất định sẽ rất thích ăn. Băng Tuyết Nhi cảm thấy rất hứng thú nói lai, thiếp có thể cùng đi với chàng không? Dù sao thiếp đối với nấu nướng một khiếu không thông, lưu lại cũng không giúp được gì cho các tỷ tỷ, thiếp cũng rất muốn xem một chút các người săn ma thú ra sao. Khi ở Băng Tuyết Vương quốc các trưởng lão và các đại thần luôn không có phép thiếp tham gia những hoạt động như vậy, nói sẽ làm ảnh hưởng đến khí chất thuộc nữ của thiếp. Lai, xin chàng đó. Trong đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh hy vọng và ve mong đợi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ như muốn nói chàng không đáp ứng thiếp sẽ khóc vẻ mặt đáng thương, đau khổ. Phỉ Âu Á cười duyên một tiếng nói lai, thiếp xem chàng hay là mang Tuyết Nhi theo đi, nếu không nàng ta thật sự sẽ khóc đó. Ta bất lực đưa tay véo nhẹ một cái trên chiếc mũi đáng yêu của Băng Tuyết Nhi, nói hảo, thật là hết cách với nàng. Tiểu Tuyết Nhi a Tiểu Tuyết Nhi, nàng đúng là khắc tinh của ta. Băng Tuyết Nhi đắc ý hướng về Phỉ Âu Á chư nữ dùng tay ra hiệu thắng lợi. Đôi mắt sáng mỹ lệ như biến thành một mảnh trăng cong mê người, rất khả ái. Tiểu nữ vương này, mặc dù nàng thân đã là vợ người ta hơn nữa vóc người cũng biến đổi ngày càng có tư vị đàn bà, nhưng tâm tính nàng vẫn rất ngây thơ đáng yêu, chỉ ở trước mặt Nô Lai, trong mắt người khác Băng Tuyết Nhi là lãnh huyết nữ vương lãnh khốc vô tình, về điểm này Nô Lai cũng không rõ ràng lắm. Ta và Băng Tuyết Nhi, Phỉ Lợi Áo cùng với thủ lĩnh lang nhân mại lôi bốn người thành một tổ tiến nhập Nguyên Thủy Xâm Lâm giơ tay nhìn không thấy ngón. Lang nhân trời sinh có thính giác và khứu giác vô cùng nhạy bén, cho nên đoàn người chúng ta để cho mại lôi dẫn đầu. Ta và Phỉ Lợi Áo mọi người duy trì mộng mị chi nhãn, một loại sơ cấp ma pháp hắc ám hệ, có thể khiến cho mắt người trong khoảng thời gian ngắn biến hóa giống như mắt mèo, từ đó có thể nhìn thấy vật trong bóng tối, sau mới tay chân nhẹ nhàng di động theo sau mại lôi. Người coi như thú, thú cũng coi như người, cùng lúc chúng ta tìm kiếm tung tích các ma thú sống ở sâu trong xâm lâm cũng phát hiện chúng ta. Những đồ ăn này tự động đưa đến cửa, mại lôi rất nhanh liền nói cho chúng ta biết có ma thú muốn xuất hiện. Rất nhanh, những đôi mắt đỏ như máu xuất hiện xung quanh chúng ta, chi chít nhiều không đếm xuể, những đôi mắt đỏ như máu trong bóng tối đen như mực đặc biệt làm cho lòng người ngưỡng ấy. Băng Tuyết Nhi không chịu được tựa vào trong ngực ta, bất luận lực lượng có rất mạnh, nữ hài tử vẫn là nữ hài tử, đối với bóng tối có một loại sợ hãi bản năng, không tự giác sẽ chui vào trong ngực người yêu tìm sự bảo vệ. Vòng vây xung quanh của các ma thú càng ngày càng nhỏ, chúng ta đã có thể thấy rõ bộ dáng của chúng, ngoại hình tương tự sói nhưng so với sói phải lớn hơn khoảng 2-3 lần, mao bị quanh thân đỏ đậm như máu, trên đầu lâu dữ tợn đáng sợ còn sinh ra một cái sừng màu xanh biếc, thoạt nhìn khiến cho người ta sởn tóc gáy. Mại Lôi nhỏ giọng nói, đại nhân, là bích giác huyết lang, mặc dù là một loại ma thú cấp thấp nhưng trong móng vuốt của nó hàm chứa kịch độc, trong chiếc sừng trên trán kia có thể bắn ra độc địch có tính ăn mòn, hơn nữa nó là một loại ma thú có tính quần cư, một đàn ít nhất cũng có mấy trăm con, cho nên không thể quá mức khinh thường. Tiếng hít thở trầm trọng của đàn bích giác huyết lang truyền vào trong thai chúng ta, mùi tanh theo gió từng cơn phả vào mặt làm cho người ta buồn nôn, băng tuyết nhi trong ngực ta mặt cũng đã biến không còn chút máu. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt y phục trước ngực ta nhỏ giọng nói, lai, chàng không phải là muốn bắt những thú mắc gói này về chứ? Thiếp không chịu đâu. Mại Lôi vội nói, tiểu thư yên tâm, trong cơ thể bích giác huyết lang có kịch độc, chất lượng thịt cũng không tốt, không phải món ngon, chúng ta sẽ không bắt cho đủ số đâu. Lúc này phương tâm của băng tuyết nhi mới an tâm một chút nhưng vẫn rúc vào trong ngực ta không chịu ra. Đàn bích giác huyết lang càng ngày càng tới gần, trong đôi mắt đổ như máu lóe ra quang mang đói khát, tham lam, khát máu. Gầm nhẹ lên đem chúng ta vây chặt trong vòng, chi chít xung quanh có đến mấy trăm con. Đương nhiên chúng ta sẽ không để bọn chúng vào mắt. Theo tay phải phỉ lợi áo vừa nhấc, mấy chục hắc ám quang cầu nhỏ nhỏ hiện lên quanh thân hắn, giữ thế chờ phát ra. Đây là sơ cấp ma pháp hắc ám hệ ám lôi phá đạn, uy lực mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng có thể đồng thời phát ra mấy chục tấm hơn nữa có thế thao túng công kích từ xa, bất quá ứng phó với loại tình hình này lại thích hợp. Ngay khi ám lôi phá đạn của phỉ lợi áo sắp phóng ra, trong bầy bích giác huyết lang cách chúng ta gần 10 thước đột nhiên xuất hiện một trận sao động, khan giọng chu lên không ngừng bên tai, trong đó một con hình thể rất lớn ngửa đầu nhìn tán cây của một gốc cây đại thụ phát ra một tiếng kêu mãnh liệt tràn ngập uy hiếp. Mại Lôi cũng ngẩng đầu nhìn tán cây nọ, nói, trên đó dường như có vật gì đó, sau chỗ này có hai từ co đọc được dù đã cải khá nhiều loại phỏn tiếng Trung, a gì ồ ù nì cô mơ s, mình hiểu, xìm xùn. Một bóng trắng nho nhỏ đột nhiên từ trong tán cây bắn xuống. Nhanh như buôn lôi thiểm điện nhoáng lên một cái. Xuất hiện trước mặt chúng ta là một con tiểu thú lông trắng giống như mèo, nhưng nó lại có một cái đuôi dài vừa to vừa xóa tung ra như con sóc, mặt khác chân trước và chân sau còn có hai phiến da hơi mỏng liên tiếp nhau, quang mang lưu chuyển trong đôi mắt to giống như lam bảo thạch, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Băng Tuyết Nhi nhịn không được kêu lên, a, đáng yêu quá. Nàng vươn cánh tay nhỏ nhắn định phủ lên mao bì của tiểu thú trắng như tuyết kia nhưng bị Mại Lôi cản lại, hắn trịnh trọng nói, tiểu thư, không nên lỗ mãng. Nếu thuộc hạ không nhận lầm thì đây là một con huyễn điêu thú, đụng tới sẽ có nguy hiểm. Phỉ lợi áo giật mình nói, đây là huyễn điêu thú, một trong vài loài dị thú hiếm có của ma giới sao? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy đó. Tuyết Nhi tiểu thư, huyễn điêu thú đích thực là không được chạm vào. Lúc này con tiểu thú lông trắng đứng ở phía trước chúng ta hướng về phía đàn bích giác huyết lang kêu vài tiếng, thanh âm vừa thanh lại thập phần dễ nghe, nhưng đàn bích giác huyết lang lại kêu to như gặp quỷ lùi lại mấy bước. Trong những đôi mắt đỏ đều lóe ra thần thái sợ hãi và không cam lòng. Nhìn thấy cảnh này ta và Băng Tuyết Nhi đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, Mại Lôi hướng về phía chúng ta giải thích, huyễn điêu thú hết sức đáng yêu này nhìn thì nho nhỏ, nhưng lực lượng của nó lại có thể mạnh mẽ như hổ báo, trời sinh có lực miễn dịch rất mạnh với cả hắc ám ma pháp và quang minh ma pháp, đáng sợ nhất là trong chiếc đuôi to của nó ẩn chứa ba cái cốt truy bình thường cuồn cuộn nổi lên, sắc bén vô cùng, hơn nữa ở trong chứa một loại kịch độc mà ngay cả thần tộc và ma tộc đều không thể kháng cự, bị chúng là vô phương cứu chữa, có thể nói là một trong những ma thú chân quý nhất và lợi hại nhất trong ma giới, bích giác huyết lang e ngại nó là rất bình thường, tất nhiên, nó còn xa mới bằng được ngài địa ngục Hắc Long đại nhân. Huyễn điêu thú màu trắng đột nhiên quay đầu hướng về phía Mại Lôi kêu vài tiếng, bên trong lại ngầm có một tia ý tứ bất mãn, dường như nó nghe hiểu Mại Lôi nói nên cũng hướng về phía hắn tự kháng nghị. Mại Lôi cười khổ nói, hứ, còn có một điểm ta quên nói. Huyễn điêu thú có trí tuệ cực cao, có thể nghe hiểu người nói. Huyễn điêu thú lại kêu vài tiếng, bộ dáng dương dương tự đắc. Một con bích giác huyết lang rất lớn đột nhiên ngẩng đầu rú lên, những con huyết lang còn lại dường như nhận được một loại mệnh lệnh và khích lệ, mặc dù đối với huyễn điêu thú vẫn còn có điều sợ hãi nhưng vẫn đang dốc sức chu lên mãnh liệt, nhất thời trước, sau, hai bên đều là thân ảnh đỏ đậm của bích giác huyết lang. Ta vội vàng mở ra thủ hộ thiên mạc phòng ngự kết giới che phủ ở thân ảnh mọi người. Lại nghe huyễn điêu thú kêu lên một tiếng chói tai, sau đó như một đạo bạch sắc thiểm điện xuyên qua thủ hộ thiên mạc kết giới bắn vào trong bầy bích giác huyết lang, ta bố trí cường lực kết giới không mảy may cản trở nó chút nào. Cái con vật nhỏ này thật sự là có thủ đoạn. Đàn bích giác huyết lang công kích đụng vào thủ hộ thiên mạc bị văng ra, trong phòng ngự quang hệ thánh ma pháp thủ hộ thiên mạc là một loại phòng ngự kết giới phạm vi lớn, có thể đem công kích bắn ngược ra, bất quá lực bắn cũng không phải quá mạnh, nhiều con đập vào cùng một chỗ rất đau đớn. Tiếng kêu lại thảm thiết từ trong đàn bích giác huyết lang truyền lại, chỉ thấy thân hình nho nhỏ của huyễn điêu thú kia hóa thành một đạo mang ảnh màu trắng bay ngang bay dọc trong đàn bích giác huyết lang, qua nơi nào là bích giác huyết lang đều huyết nhục bắn tung tóe chết ngay tại chỗ. Băng Tuyết Nhi hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc yêu kiều hô lên, "Tiểu Đông Tuyết ngươi thật cử, cố gắng lên." "Tiểu Đông Tuyết?" Đúng là chỉ có nha đầu này mới nghĩ ra cái tên đó. Không biết nguyên nhân có phải là nghe được lời tán thưởng của Băng Tuyết Nhi hay không, huyễn điêu thú hành động càng thêm nhanh, thân hình lóe sáng làm cho người ta vô phương nhìn rõ thân hình nó. Đàn bích giác huyết lang mặc dù đồng bạn không ngừng ngã xuống chết thảm, nhưng bọn chúng trời sinh bản tính hung tàn đã bị mùi máu tươi khơi lên dã tính nguyên thủy, lại liên tục điên cuồng công kích vào huyễn điêu thú đáng sợ. Bích giác huyết lang vương đột nhiên bay vọt lên, trong chiếc sừng xanh trên đầu một cỗ độc dịch như một mũi tên bắn ra, mục tiêu chính là huyễn điêu thú đang bay ngang bay dọc ở phía dưới. Băng Tuyết Nhi thấy thế kinh hoàng kêu lên, "Tiểu Đông Tuyết, nguy hiểm, mau tránh đi." Thân hình nho nhỏ của huyễn điêu thú linh xảo tuyệt cùng, trong nháy mắt quay tròn một vòng liền lướt ngang qua mấy thước, độc dịch bắn lên trên thân của một con bích giác huyết lang phía sau nó, trong tiếng kêu thê thảm, chỉ thấy phần bị độc dịch phun trúng của con bích giác huyết lang này nhanh chóng tối giữa, trong nháy mắt biến thành một bãi nước vàng ngấm vào trong lòng đất, xương cốt không còn. Chất độc ăn mòn thật đáng sợ, ngay cả bản thân bích giác huyết lang cũng không chịu được, chứ đừng nói là sinh vật khác. Huyễn điêu thú mặc dù tránh được độc dịch mà bích giác huyết lang vương phun ra, nhưng những con bích giác huyết lang còn lại cũng không hẹn mà cùng hướng về nó phun ra độc dịch, phong trụ toàn bộ không gian di động của nó. Độc dịch trong sừng của bích giác huyết lang mặc dù độc vô cùng là vũ khí tối cường của nó, nhưng loại độc dịch này là do năng lượng tinh hoa trong cơ thể nó chuyển hóa mà thành, mỗi một lần phun ra nó sẽ nguyên khí đại thương, cho nên không tới lúc nguy cấp nó sẽ không phun ra độc dịch. Mắt thấy huyễn điêu thú xa vào thế nguy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Tuyết Nhi không khỏi trắng bệnh. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ta phát ra thứ nguyên lực chuyển, thân hình nhỏ nhắn của huyễn điêu thú chợt biến mất, rồi lập tức xuất hiện dưới chân Băng Tuyết Nhi. Ngao! Mãi lôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú dài sắc bén, thân hình hắn trong nháy mắt to lên đột ngột, lông sói màu bạc từ lỗ chân lông quanh thân dài ra che phủ toàn bộ thân thể hắn, khuôn mặt hắn, tay chân các bộ vị đều sinh ra biến hóa, trong nháy mắt một gã lang nhân uy phong lẫm lẫm đã đứng ở bên cạnh chúng ta. Lang nhân Tùng Lâm Vương giả xuất hiện làm cho đàn bích giác huyết lang nhất thời kinh hãi tột cùng, nhưng sợ hãi quá độ cũng làm chúng hoàn toàn điên cuồng lên, dưới sự thúc đẩy của bản năng khát máu nguyên thủy bọn chúng hung hãn không sợ chết công kích về phía mại lôi. Lang nhân sau khi thú hóa đều không cần vũ khí, bởi vì móng vuốt và răng của bọn họ chính là vũ khí tốt nhất. Đối mặt với đám bích giác huyết lang điên cuồng đánh tới, thân hình mại lôi loáng một cái mang theo vô số tàn ảnh lao thẳng lên đón lấy. Tốc độ cực nhanh có thể so sánh với lúc Hắc Ám Long Kỵ binh lục chiến tướng Lạp Cáp Nhĩ Đặc thi triển phong hệ di động ma pháp. Dùng tốc độ siêu nhanh lao ra đồng thời mại lôi song thủ vươn ra, móng vuốt như 10 thanh kiếm sắc bén, đồng thời vung lên chém ra mười mấy đạo chân không nhận nhỏ, hai con bích giác huyết lang liền bị chân không nhận sắc bén cắt ra. Lang nhân đều có thiên phú dị bẩm là võ đấu gia thập phần xuất sắc, mại lôi lại càng là người xuất sắc trong đó, chỉ thấy mỗi một động tác của hắn, mỗi một chiêu thức đều tràn ngập mỹ cảm. Đều mang theo huyết nhục và tánh mạng của đám bích giác huyết lang, chúng ta bất giác bị rung động thật sâu bởi cái loại mỹ lệ này. Băng Tuyết Nhi không biết từ khi nào đã đem huyễn điêu thú ôm ở trong lòng, nữ hải tử đều như vậy, các nàng đã thích vật nào đó thì cũng không để ý chút nào đến sự nguy hiểm ẩn chứa đằng sau nó, mà huyễn điêu thú vừa mới đại hiện thần uy nay hiển nhiên cũng rất thích Băng Tuyết Nhi, dưới sự vuốt ve của bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của nàng mắt nó nhắm lại phát ra thanh âm khoan khoái, giống như là sủng vật đã được nuôi dưỡng quen thuộc. Ta hoán hận chừng mắt nhìn con vật nhỏ đáng ghét một cái, nó lại dám chiếm đoạt lãnh thổ chỉ thuộc về ta, không thể tha thứ. Huyễn điêu thú dường như cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ pha chút ghen ghét của ta, mở mắt ra hướng về ta lấy ra ánh mắt kiểu, ngươi có thể làm gì ta nào, sau đó mới không thể ngờ lại có thể dụng cái đầu nho nhỏ của nó ma sát lên đỉnh ngọc nhũ mềm mại đầy đặn của Băng Tuyết Nhi. Ô, không thể tha thứ, mắt ta lộ ra hung quang khẩn trương nhìn chằm chằm vào tiểu sát thú. Hận không thể lập tức bắt nó từ trong ngực của Băng Tuyết Nhi đá nó ra xa, nhưng ta đường đường là ma thần vương không ngờ lại có thể ăn giấm của một con tiểu ma thú, nếu để cho bọn phỉ lợi áo biết được, mặt mũi ta phải để đâu đây. Hơn nữa thoạt nhìn Băng Tuyết Nhi cũng rất thích con tiểu sắc thú này, qua một hồi nhân lúc không ai chú ý ta sẽ gọi lai lai trùng ra đem nó nuốt sạch hoàn toàn, hủy thi diệt tích, đến lúc đó dù cho Băng Tuyết Nhi có truy cứu ta cũng có thể đổ hết lên người lai lai trùng. Lai lai trùng gia hỏa này là triệu hoán thú của ta trước giờ vẫn ngồi mát ăn bát vàng, bây giờ dơ đầu ra chịu báng cho chủ nhân cũng rất là bình thường. Hi hi, cái loại biện pháp này mà ta cũng có thể nghĩ ra được, ta thật sự quá thông minh, tiểu sát thú đáng chết, nhìn có ra tiểu sát thú quả thật có linh tính. Nó đọc được ý tứ trong ánh mắt của ta bất giác dùng mình một cái, thân thể nhỏ bé rúc vào trong ngực của Băng Tuyết Nhi tìm sự bảo vệ. Băng Tuyết Nhi còn tưởng Huyễn Điêu Thú làm nũng với nàng, nàng thân thiết vuốt ve trên đầu của Huyễn Điêu Thú, nhỏ giọng nói: "Tiểu Đông Tuyết, thật là ngoan, tỷ tỷ thương ngươi, ở đây có hai từ không đọc được. Ta dùng toàn lực rời mắt khỏi người của tiểu sắc thú đáng chết, nếu có ta nhất định sẽ không nhịn được mà ra tay đem cái con vật nhỏ này tống khứ đi." Lúc này Mại Lôi không sai biệt lắm đã xử lý xong đám Bích Giác Huyết Lang, ngay cả đám Bích Giác Huyết Lang liều mạng mặc cho nguyên khí đại thương phun ra độc dịch cũng bị hắn dùng một thủ pháp cực kỳ xảo diệu dẫn lên chính thân hình bọn chúng, chỉ chốc lát trong hơn 1000 con Bích Giác Huyết Lang đã tử thương hơn một nửa. Mại Lôi một chảo chộp vào giữa bụng của Bích Giác Huyết Lang Vương mang theo một màn mưa máu, Bích Giác Huyết Lang Vương kêu lên một tiếng, một đạo độc dịch trong chiếc sừng xanh phun ra bắn lên trên cánh tay của Mại Lôi. Đây là lần cuối cùng phun ra độc dịch trong đời nó. Độc dịch rời khỏi chiếc sừng xanh nó liền lập tức tử vong. Mại Lôi không chút do dự dụng chảo cắt bỏ bộ vị trúng độc trên cánh tay, phần thịt trúng độc vừa mới rời ra đã hóa thành một bãi nước vàng. Bích Giác Huyết Lang Vương vừa chết, đám Bích Giác Huyết Lang còn lại nhất thời không hẹn mà cùng chạy trốn khắp bốn phía, ma thú cấp thấp đều giống như thế, một khi thủ lĩnh tử vong lũ tiểu tốt còn lại sẽ hào hào chạy trốn, Phỉ Lợi Áo không muốn để bọn chúng trốn mất, tay hắn vung lên trong đó bắn thẳng ra 10 đạo hắc sắc quang tiễn. Mỗi một đạo quang tiễn lại đoạt đi tính mạng của một con Bích Giác Huyết Lang. Khi đám Bích Giác Huyết Lang hoàn toàn biến mất trong tầm mắt chúng ta, bọn chúng đã còn lại chẳng còn mấy con. Đàn Bích Giác Huyết Lang ở trong Hắc Ám Xâm Lâm Diếu Võ Dương Oai từ nay về sai đã trở thành đối tượng truy giết của các ma thú khác. Mại Lôi khôi phục hình người quay lại bên người ta, Băng Tuyết Nhi giải giọng chậm rãi, nói: "Cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta còn phải tiếp tục đi săn thú không? Thời gian sợ rằng đã không còn kịp rồi, các tổ còn lại hẳn là đã trở về trại rồi." Ta hừ một tiếng không có hảo ý nhìn Huyễn Điêu Thú được Băng Tuyết Nhi ôm vào trong lòng một cái, nói: "Bị đám Bích Giác Huyết Lang nhỏ bé này làm phiền quả thực là đã không còn kịp rồi, bất quá chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, nghe nói Huyễn Điêu Thú chính là mỹ vị hiếm có ở ma giới, á dạ các nàng nhất định sẽ làm ra món ăn ngon nhất." Vừa nói chuyện ta vừa đưa mắt ra hiệu với Phỉ Lợi Áo, vị thiên sứ bốn cánh già đời lọc lõi này lập tức hiểu ra ý của ta, phụ họa theo nói đại nhân nói không sai, vị thịt của Huyễn Điêu Thú cực kỳ ngon. Quả thực là mỹ vị hiếm có ở ma giới. Tiểu sát thú kia nghe được lời ta nói nhất thời hoảng sợ muôn phần chui thẳng vào ngực Băng Tuyết Nhi, trong đôi mắt to ngập nước, bộ dáng rất đáng thương. Tiểu sát thú thật sự là rất thông minh, nó biết Băng Tuyết Nhi trước mắt chính là bùa bảo mệnh duy nhất của nó, chỉ có vị đại mỹ nữ này mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của nó trong tay của cái tên đại bại hoại đáng sợ kia. Băng Tuyết Nhi tự nhiên không hiểu rõ mối hận đoạt ái giữa ta và tiểu sát thú. Sau khi nghe ta nói muốn bắt nó làm mồi nàng vội vàng xin tha cho nó lai, chàng thật sự muốn đem tiểu Đông Tuyết nhỏ bé đáng yêu bốn. Có hai từ sau từ hoa không đọc được, đừng ăn nó, có được co. Lai, xin chàng đó. Hai từ trước từ lai và hai từ sau từ liêu co đọc được, dịch sắt văn cảnh thui, không phải lỗi của ta đâu nhé, thông cảm. Trong đôi mắt của sáng của nàng hiện ra thủy quang giống như một màn nước, xem như kiếp này Ngô Lai ta nhất định bị trói trên người ni tử này. Tiểu sắt thúi. Coi như ngươi thông minh nhưng ngươi chỉ thoát khỏi lần này sao thoát khỏi 10 năm, đây là câu rất hay thấy trong nhiều chuyện nhưng dịch ra thì chả hay tí nào, trước mắt bỏ qua cho ngươi đã, ta còn có một chiêu lai lai trùng nữa, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành món ngon của nó thôi. Ta nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt đẹp của Băng Tuyết Nhi, nói được rồi, Tuyết Nhi, xem như tha cho ra hỏa kia của nàng một cái mạng nhỏ. Tuy nói như thế nhưng ta vẫn hung hãn trừng mắt nhìn tiểu sắc thú đang rúc vào trong ngực của Băng Tuyết Nhi một cái, ánh mắt rừng rực sự ghen ghét hận không thể đem nó thiêu thành cho bụi. Thân vận mệnh vẫn còn vô cùng chiếu cố chúng ta, trên đường trở về trại chúng ta phát hiện một đàn lục vĩ linh dương, cuối cùng bỏ qua cục diện đáng xấu hổ không tấn công mà lại trở về. Quy 4 chương 5, Tuyết Nhi khảo nhục. Khi chúng ta trở về trại thì các tổ khác đều đã về. Các loại, các dạng thú săn chất thành đống như một ngọn núi nhỏ. Á dạ chư nữ và các hắc ám nữ yêu đang bận bịu nấu thức ăn từ thịt thú rừng đặc biệt này của ma giới. Băng Tuyết Nhi đem tiểu Đông Tuyết Huyễn Điêu Thú ôm trong lòng ra giới thiệu với các tỷ muội. Các cô nàng đến từ Thánh Ma Đại Lục đều rất thích tiểu ma thú có bề ngoài đáng yêu này, tranh nhau vuốt ve bộ lông mềm dài của nó, tiểu sắc thú thoải mái nên ngay cả đôi mắt cũng híp lại thành một đường thẳng. Thấy thế, hàm răng của ta không khỏi ngứa ngáy một trận. Tiểu sắc thú, chờ coi. Phổ Hy kéo ta tới trước đống thú săn, chỉ vào một con. Tiêu Hinh nói, tỷ phu, đây chính do một mình đệ săn đó. Thế nào, em vợ của huynh không làm cho vị ma thần vương mất mặt chứ? Đó là một con ma thú hình hổ rất lớn. Ta mặc dù không nhận ra nhưng nhìn móng vuốt và hàm răng sắc như kiếm cũng biết đây là một con ma thú khá hung mãnh. Lấy lực lượng của một mình Phổ Hy mà săn được con ma thú như vậy đúng là rất hiếm có. Hắn bây giờ gần là một gã sơ cấp kỵ sĩ, đáng khen ngợi. Ta vỗ bờ vai hắn, nói, hảo tiểu tử, làm rất tốt. Nói đi, muốn được thưởng cái gì? Chỉ cần tỷ phu ta có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng đệ. Trong mắt Phổ Hy lóe ra một tia tinh quang vui sướng, hắn hưng phấn nói, tỷ phu, huynh nói rồi đó nhé. Ta gật đầu vươn tay trái ra, nói, ta cam đoan. Phổ Hy nói, như vậy thì đệ đã có thể nói. Tỷ phu, đệ muốn giống như Lịch Nặc, trở thành đệ tử của huynh. Đệ muốn như hắn tiếp nhận huấn luyện, thậm chí là hơn càng tốt. Tỷ phu, đây chính là huynh đã đáp ứng, không thể đổi ý. Địch Nặc, ta đã giao hắn cho Lạp Cáp Nhĩ Đặc rồi mà, hắn tiếp nhận cái dạng huấn luyện gì ta làm sao biết. Phổ Hy tiểu tử này đang nghĩ gì đây? Trong nhất thời ta cũng không biết nên trả lời yêu cầu của Phổ Hy như thế nào. Thấy ta không nói gì, Phổ Hy không khỏi có chút nóng nảy, nói, đây đâu phải là một yêu cầu khó khăn, không phải tỷ phu cũng có nhiều đệ tử sao. Đệ cam đoan đệ sẽ khắc khổ huấn luyện, quyết sẽ không để tỷ phu mất thể diện đâu. Ta nói, ta đối với huấn luyện kỵ sĩ chính là một khiếu không thông, đệ muốn ta dạy đệ như thế nào đây? Địch Nặc được ta giao cho thủ hạ là Hắc Ám Long Kỵ binh lục chiến tướng Lạp Cáp Nhĩ Đặc huấn luyện, đệ muốn huấn luyện cũng chỉ có thể tìm hắn. Như vậy đi, chúng ta đổi điều kiện, ta để Kim Tử tìm một con rồng tốt nhất tặng cho đệ làm tọa kỵ cho đệ trở thành một long kỵ sĩ, đệ xem có được không? Khuôn mặt Phổ Hy đang tràn ngập thất vọng lập tức xuất hiện vẻ vui mừng như điên, nói, hảo, quyết định như vậy nhé, lần này tỷ phu không được đổi ý đó. Hắn không khỏi ảo tưởng trong lòng cành mình tư thế oai hùng, thân mang khải giáp long lánh, cầm thương nâng thuẫn, cười trên thân một con cự long uy vũ, như vậy quả thật là rất hấp dẫn. Ta lập tức gọi Long tộc chi vương Độc Giác Hoàng Kim Long Kim Tử, phân phó nó quay về Long Cốc tìm cho Phổ Hy một con rồng thích hợp làm tọa kỵ. Sau đó ta tung ra một không gian ma pháp trên thân Kim Tử để giúp nó có thể đi đến Thánh Ma Đại Lục và ma giới. Thân hình to lớn của Kim Tử phát ra kim quang sáng rực rồi biến mất. Ma thú có mặt mũi hung ác đáng sợ dưới bàn tay khéo léo của các mỹ nữ cũng biến thành các loại món ngon có mùi vị mê người, những cuồng bạo chiến sĩ sớm đã không kiềm chế được, không ngừng nhai lấy nhai để. Xem cách ăn của bọn hắn giống như quỷ chết đói chuyển thế, căn bản là không nhấm nháp gia vị ngon của thức ăn, thật đáng tiếc cho công phu nấu nướng của các mỹ nữ. Sát thú Tiểu Đông Tuyết đáng ghét lúc này đang thoải mái nằm trong lòng Băng Tuyết Nhi, hưởng thụ sự phục vụ của các mỹ nữ. Cani, Áo Lệ Na các nàng không ngừng đưa những miếng thịt nướng thơm ngon vào miệng nó. Thật là tức chết ta. Ta bước tới vài bước ôm Băng Tuyết Nhi vào lòng, thuận tiện không cẩn thận đem tiểu sắc thú đang ở trong bộ ngực ấm áp mê người của nàng một quyền đánh ra. Bất quá, thân hình tiểu sắc thú rất linh hoạt, lăng không xoay người một cái rồi yên ổn rơi xuống đất. Dự định làm nó bị thương của ta cũng thất bại. Băng Tuyết Nhi không có mảy may nhận ra ta và tiểu sắc thú như gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây, trong tay cầm một miếng thịt nướng đưa tới trước mặt ta, đáng yêu nói, Lai, nếm thử đi, đây chính là do Tuyết Nhi tự mình nướng đấy. Vốn là muốn để Tiểu Đông Tuyết ăn thử một chút. Ta dùng ánh mắt do dự nhìn cái khối cháy đen nằm trong lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp, nhìn không ra là vật gì, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng Băng Tuyết Nhi ánh mắt tràn đầy hy vọng làm cho ta không thể cự tuyệt, đành bất chấp khó khăn nuốt cái vật kia vào. Dung mạo của nữ nhân và tài nấu nướng của nàng quả nhiên không có liên hệ gì cả. Bàn về dung mạo, Băng Tuyết Nhi có khả năng đạt tới cực hạn của loài người. Bàn về khí chất, nàng càng cao quý, thanh thuần, nhiệt tình, đủ để khuynh đảo nam nhân. Nhưng tay nghề chế biến thịt nướng của nàng, có lẽ là khỏi phải nói. Ta cho tới bây giờ cũng không biết ai lại có thể làm thành cái mùi này cho thịt nướng. Mặc dù ta ngay cả nhai cũng không có nhai, đem miếng thịt nướng nuốt thẳng vào bụng nhưng loại mùi này vẫn làm cho ta khắc cốt ghi tâm. Thật không thể ngờ là loại mùi kinh khủng này lại từ tay của Băng Tuyết Nhi tuyệt thế mỹ nữ mà ra. Mặc dù dạ dày đang co thắt nhưng trên mặt ta vẫn tươi cười, hướng về vẻ mặt chờ đợi của Băng Tuyết Nhi nói. Mùi vị rất ngon, Tuyết Nhi nàng quả thật là có tài. Thật vậy sao? Lời nói dối có thiện ý của ta làm khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Tuyết Nhi hiện ra vẻ tươi cười khiến người khác hoa mắt, vẻ đẹp làm cho ta nín thở một hồi. Sự nhẫn mại vừa rồi rốt cuộc đã có giá của nó. Nhưng sau một khắc ta liền hối hận, bởi vì Băng Tuyết Nhi đã từ phía sau lôi ra một cái mộc bàn thô ráp, trên bàn chất đầy cái loại thịt nướng Tuyết Nhi này. Đây đều là thiếp nướng, sợ mùi vị không ngon nên không có lấy ra. Lai. Chàng thích ăn thịt do thiếp nướng, thiếp thật là cao hứng, để Tuyết Nhi tự tay phục vụ cho chàng. Nói xong, nàng từ trên bàn lấy ra một miếng thịt nướng, vẻ mặt hạnh phúc đem miếng thịt nướng đưa tới bên miệng ta. Cái này là làm bậy không thể sống, dạ dày của ta theo bản năng co thắt một trận kịch liệt, mặt nhịn không được có chút trắng bệnh. Nếu lại để cho ta ăn thịt nướng Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ chết chắc. Có rồi. Một biện pháp hay tuyệt hiện ra trong đầu ta. Ha ha, Nô Lai ta quả nhiên là một thiên tài vĩ đại. Ta nhận lấy miếng thịt trong tay Băng Tuyết Nhi, sau đó đem bắt Tiểu Đông Tuyết đang ở bên cạnh hướng về phía ta nhe răng trợn mắt lại. Tiểu Đông Tuyết há mồm cắn cánh tay ta, nhưng sau một khắc nó đã bị ta lấy lực lượng tinh thần khống chế thần kinh, toàn thân trên dưới biến thành mềm nhũn vô lực, cái miệng kia tự nhiên cũng không cắn nổi nữa. Ta vô vô lên cái đầu nhỏ của Tiểu Đông Tuyết, cười không có hảo ý với nó, nói, con vật nhỏ thật đáng yêu, khó trách Tuyết Nhi lại thích ngươi như vậy. Tuyết Nhi nướng thịt mùi vị ngon như vậy, ta cũng không thể một mình độc chiếm, ngươi nhất định rất muốn ăn. Tiểu Đông Tuyết ô ô rên rỉ, thân hình liều mạng dãy rua, con vật nhỏ thông linh này từ vẻ tươi cười của ta đã nhận ra nguy cơ. Ta nói, Tuyết Nhi, nàng xem, Tiểu Đông Tuyết rất thích thịt nướng của nàng, không thể đợi được muốn ăn này. Ô ô, không phải như thế, chủ nhân nhanh cứu ta, đại phôi đản sẽ giết ta mất. Tiểu Đông Tuyết hướng về phía Băng Tuyết Nhi kêu gào thảm thiết, đáng tiếc là nó nghe hiểu tiếng người nói nhưng lại không thể nói được. Băng Tuyết Nhi đối với việc nó kêu gào cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng cũng không biết là chuyện gì. Ta hắc hắc cười, đem miếng thịt nướng Tuyết Nhi nhét vào trong miệng Tiểu Đông Tuyết, sau đó niết cổ họng nó để nó phải nuốt miếng thịt nướng xuống. Thịt vừa vào dạ dày, lập tức tiểu gia hỏa đã trợn trừng mắt lên. Ha ha ha, thịt nướng Tuyết Nhi tốt bậc nhất, tiểu xác thú ngươi vui vẻ hưởng thụ nhé. Ta tay trái dùng sức mở thật to miệng của Tiểu Đông Tuyết ra, sau đó tay phải nhấc một miếng thịt nướng Tuyết Nhi ở trên bàn, theo phương thức nhồi cho vị tan toàn bộ đổ hết vào miệng nó. Dưới sự áp bức của ta, Tiểu Đông Tuyết không thể không đem thịt nướng Tuyết Nhi nhét đầy miệng nhai kỹ rồi nuốt xuống. Tiếp theo đó trong cái bụng nhỏ của nó vang lên thanh âm ù ù cùng ù, bọt trắng cũng trào ra ngoài miệng. Băng Tuyết Nhi cuối cùng đã nhận ra sự tình không bình thường, nàng đưa tay đỡ lấy Tiểu Đông Tuyết từ trong tay ta, vội vàng nhỏ, Tiểu Đông Tuyết, ngươi làm sao vậy? Ta nói, yên tâm đi Tiểu Tuyết Nhi, con vật nhỏ này không có chuyện gì đâu, đại khái là vì thịt nướng của nàng ăn quá ngon nên hưng phấn quá thành cái bộ dạng này đó. Quỷ mới hưng phấn thành cái bộ dạng này. Không ngờ rằng nữ chủ nhân dung mạo đẹp không thể nghi ngờ như thế mà tay nghề nấu nướng lại kinh khủng vậy, ta sau này tuyệt đối sẽ không ăn đồ ăn do nữ chủ nhân làm. Thật đáng sợ, thiếu chút nữa là chết mất rồi. Tiểu Đông Tuyết vừa thổ ra bọt mép vừa ở trong lòng rên rỉ cho vận mệnh của mình, rồi lại sợ hãi khi nhìn thấy ta vươn ngón trỏ ra chỉ lên chắn mình. Hắn muốn làm gì đây? Tiểu Đông Tuyết lại một lần nữa liều mạng từ chối, Băng Tuyết Nhi trong lòng cảm thấy kỳ quái vừa muốn buông tay đã bị ta ngăn lại, chờ một chút, Tuyết Nhi, ta giúp nàng và con vật nhỏ này lập khế ước, ta cần một chút máu của nàng. Băng Tuyết Nhi đối với tiểu sắc thú rất yêu thích và quan tâm khiến ta không thể nào không bỏ đi dự định ban đầu để cho Lai lại trùng nuốt nó, như vậy sẽ làm cho Băng Tuyết Nhi thương tâm mà cái này là chuyện ta không muốn chứng kiến nhất. Nhưng ta cũng sẽ không để cho nó không việc gì như vậy, trước tiên giúp Băng Tuyết Nhi cùng nó lập khế ước, sau này còn nhiều cơ hội để chỉnh nó. Một đạo kinh khí tinh tế từ đầu ngón tay ta bắn lên trán của Tiểu Đông Tuyết, tạo ra một vết thương nho nhỏ. Trong tiếng kêu gào của Tiểu Đông Tuyết, ta dùng ngón tay lau một chút máu của nó. Lúc này, Băng Tuyết Nhi cũng tự cắn ngón trỏ của mình. Một giọt máu đỏ tươi mỹ lệ như hồng bảo thạch đóng ánh sáng long lanh xuất hiện trên ngón tay ngọc nhỏ và dài của nàng, đẹp đến mức làm người ta choáng váng. Ta vội vàng đem ngón tay có dính máu của Tiểu Đông Tuyết cùng ngón trỏ của Băng Tuyết Nhi hợp cùng một chỗ, máu của một người một thú lập tức dung hợp. Sau khi ta nhẹ giọng ngâm một câu chú văn triệu hoán ma pháp, hỗn hợp máu giữa hai ngón tay chúng ta đột nhiên biến thành màu vàng. Sau đó ngón tay của ta rời khỏi ngón trỏ của Băng Tuyết Nhi rồi lại điểm một lần nữa lên trán của Tiểu Đông Tuyết. Một ký hiệu triệu hoán ma pháp xuất hiện ở trên trán của Tiểu Đông Tuyết, trên lưng ngón trỏ của Băng Tuyết Nhi cũng xuất hiện một cái ký hiệu, chú văn nho nhỏ như một cái giới chỉ. Khế ước đã hoàn thành. Đây là loại khế ước có tính cưỡng chế, khế ước một khi thành lập nô lệ sẽ hoàn toàn trở thành vật phụ thuộc, chủ nhân tử vong thì nô lệ cũng sẽ bỏ mạng theo. Điểm này cùng loại với ước định vĩnh hằng trong tinh linh khế ước. Nhưng tính cưỡng chế còn hơn ước định vĩnh hằng rất nhiều lần vì nô lệ sẽ hoàn toàn mất đi tự do, có thể nói là rất lợi hại. Sau khi khế ước hoàn thành, Băng Tuyết Nhi và Tiểu Đông Tuyết có thể tiến hành liên lạc tâm linh đơn giản. Khi tiếp thụ tin tức Tiểu Đông Tuyết truyền đến, mặt nàng đột nhiên đỏ lên, cánh tay ngọc nới lỏng, Tiểu Đông Tuyết lập tức như một tia chớp màu trắng bắn thẳng vào bên trong khu rừng rậm. Ta biết nó không có khả năng đào tẩu, hỏi, Tuyết Nhi, gia hỏa này vào trong rừng làm gì thế? Băng Tuyết Nhi giận dữ nhìn ta một cái, nói, Lai, chàng tại sao lại gạt thiếp? Thịt nướng của thiếp rõ ràng rất khó ăn chàng, vì sao phải tự miễn cưỡng? Lai, làm đồ ăn ngon cho chàng ăn là giấc ngộng của thiếp, thiếp biết hiện nay tay nghề không tốt, chàng không cần phải sợ thiếp thương tâm mà phải nói trái với lương tâm, thiếp sẽ tiếp tục cố gắng. Về phần Tiểu Đông Tuyết, nó ăn thịt nướng của thiếp làm hỏng dạ dày, phải đi ngoài. Lai, chàng rất giàu hoạt đó, lại có thể nghĩ đến lợi dụng Tiểu Đông Tuyết để xử lý thịt nướng của thiếp. Ha ha! Nguyên lai là tiểu sắc thú đi ngoài, thịt nướng Tuyết Nhi quả nhiên là công hiệu như thần mà. ta nắm lấy làn tóc đen mềm dài của Băng Tuyết Nhi cuốn vào trong tay, nói, ta không có miễn cưỡng mình, chỉ cần là vật do Tiểu Tuyết Nhi làm, bất luận mùi vị như thế nào ta cũng sẽ ăn nó như đường mật, bởi vì ta biết đó là tấm lòng của Tuyết Nhi mà. Trong đôi mắt đẹp của Băng Tuyết Nhi lệ ba hiện ra, thân thể mềm mại nhào vào lòng ta, nhu tình vô hạn nói, Lai, chàng đối với Tuyết Nhi thật tốt, Tuyết Nhi muốn đời đời kiếp kiếp làm nữ nhân của chàng, vĩnh viễn hầu hạ chàng. Tình thâm của giai nhân ta có thể nào không cảm động vạn phần, liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào màu đỏ ngọt ngào của Băng Tuyết Nhi, tận tình nhấm nháp sự ngọt ngào trong đó. Băng Tuyết Nhi chủ động mở hàm răng ra mặc cho ta hưởng thụ, cũng xuất ra chiếc lưỡi đinh hương mềm mại thơm ngát cùng ta cuốn lấy nhau, thâm tình vô tận tình cảm chân thành tràn ngập tâm linh chúng ta. Nói thật ra, trong suy nghĩ của ta Băng Tuyết Nhi là một muội muội đáng yêu là vĩnh viễn vượt xa phân lượng làm thế tử. Đại khái là cùng với tuổi và tính cách ngây thơ thuần khiết của nàng, ta thủy chung không cách nào chính thức coi nàng như thê tử giống ca ni các nàng khác. Nhưng ngay thời khắc này, trong phút chốc, ta rõ ràng cảm nhận được tình yêu của nàng với ta. Tình cảm chân thành, triền miên, sâu lắng như biển cả giống với ca ni, á dạ, vũ y các nàng. Nàng yêu ta, không phải tình yêu huynh muội mà chân chính là sự quyến luyến của người yêu. Chẳng bao lâu mà Tiểu Tuyết Nhi của ta đã trưởng thành, thành một người chính thức hiểu được tình yêu của nữ nhân, Tiểu Tuyết Nhi của ta. Bữa tiệc trôi qua, ta mở mấy cái hắc ám kết giới ngăn cách hết thể ánh sáng và thanh âm phân biệt chỗ của các chiến sĩ ma giới và những người yêu của ta ra, ta tự nhiên là cùng với những người yêu ở một chỗ. Ngoài kết giới là 7 tên siêu cấp khô lâu long kỵ binh trung thành, vĩnh viễn không biết mệt mỏi đang canh phòng. Đây là một đêm phi thường mỹ hảo, mấy cái kết giới đem chúng ta ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngoài kết giới các ma thú trong hắc ám xâm lâm chu lên không ngừng, bên trong kết giới lại là ánh lửa ấm áp và giai nhân nhiệt tình, hết thể phảng phất như là đang ở trong mộng. Ta hoàn toàn buông lỏng tâm tình, á dạ chư nữ cũng quên hết hết thể sự dè dặt và ngượng ngùng trước mặt ta và bọn tỷ muội kiêu hãnh phô ra thân thể mềm mại hoàn mỹ như những bức tượng ngọc đã gọt rũa. Cái này vẫn là giấc mộng của ta, á dạ, ly vị nhã các nàng thì không sao, ca ni các nàng chính là vẫn then thùng không chịu cùng với bọn tỷ muội hoàn hảo với ta. Ta mê say nhìn những thân thể mềm mại khiến thần cũng ghen ghét vạn phần, mê say trong thâm tình tha thiết của những người yêu. Quy 4 chương 6, Lòng Chi Đản. Ánh bình minh buổi sáng trong ma giới xâm lâm đặc biệt mỹ lệ mê người, ánh sáng lờ mờ kia của ác ma hát nhật mặc dù bị kết giới cản lại không cách nào xuyên vào nhưng vẫn dẫn động linh giác ta từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này ta chính đang hãm thân trong những đôi tay đôi chân ngọc ngà mềm mại của các tuyệt sắc mỹ nữ. Á dạ các nàng tứ chi trắng như tuyết, trong như ngọc vướng mắc vào một chỗ cùng nhau hình thành một chiếc lưới hương diễm dụ nhân vững chắc khốn ta ở bên trong. Tối hôm qua chính là một đêm phong cuồng. Có thần ma thân thể nên ta không những không cảm thấy mệt mỏi ngược lại là tinh thần sảng khoái bội phần, điểm này chính ta cũng không làm sao hiểu rõ, thể chất của ta chính là độc đáo xưa nay chưa từng có, người bên ngoài căn bản không cách nào trợ giúp ta. Nhưng á dạ các nàng chính là bị ta đòi hỏi vô độ đã quá kiệt sức, xem ra hành trình hôm nay không chỉ hoãn một chút không được. Ta dùng ý chí lớn nhất, tự mình đứng lên từ trong đám nhục thể hương diễm dụ nhân mà không đến nỗi một lần nữa tiến vào trong trận chiến ngọt ngào. Nhéo mấy cái trên thân thể mềm mại trơn mượt của các mỹ nữ, sau đó mới bắt đầu mặc y phục. Sau khi mặc xong ma pháp bào màu đen đơn giản ta ra khỏi hắc ám kết giới, những chiến sĩ ma giới đã tỉnh giấc, ngoài những hắc ám nữ yêu đang chuẩn bị bữa sáng, các chiến sĩ còn lại đều đang tiến hành huấn luyện như thường lệ. Nhìn thấy ta đi ra các chiến sĩ ma giới lập tức hành lễ, ta bảo bọn họ tiếp tục làm việc của mình sau đó đi về hướng đống lửa định tự mình động thủ, vì người yêu chuẩn bị một phần bữa sáng. Ta trước kia chính là đã từng làm công trong quán thịt nướng, việc nướng gia vị căn bản là không làm khó được ta, ít nhất sẽ không giống như thịt nướng Tuyết Nhi. Phổ Hy tiểu tử này như là từ dưới đất chui ra đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, nói, tỷ phu, huynh cuối cùng cũng ra rồi, đệ đã sớm chờ huynh ở chỗ này. Tỷ phu, huynh nói kim tử cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở về ma giới? Hôm nay có thể trở về không? Ta biết hắn đối với việc ta tặng hắn một con rồng vẫn là vạn phần kích động khó thể bình tĩnh. Cười vô vô vào vai hắn nói, đừng nóng vội tiểu tử, với tốc độ của kim tử muộn nhất cũng có thể trở về nơi này vào sáng nay. Bất quá nó phải chọn cho đệ con rồng thích hợp nhất, ước chừng phải tốn một chút thời gian. Phổ Hy ngửa đầu nhìn trời nói, thật hy vọng kim tử có thể trở về nhanh một chút. Ha ha, đệ sẽ trở thành long kỵ sĩ, quả thực giống như là đang nằm mơ, đến lúc đó đệ nhất định sẽ rất vai. Thì phu, huynh nói sao? Ta nói đó là đương nhiên. Đến lúc đó đệ cưỡi rồng đến lôi nhân công quốc đón Y Liên công chúa, nàng nhất định sẽ lấy làm tự hào vì ngươi. Nghe ta nói tới người trong lòng Y Liên công chúa, trên khuôn mặt anh tuấn của Phổ Hy tức thì hiện ra nụ cười ngây ngốc, chư vị không nên trách hắn, khi nam nhân nghĩ về người yêu dấu đều có bộ dạng này. hắn cùng Y Liên công chúa từ chỗ nhìn nhau không hợp mắt trở thành đôi tình nhân hay gây gổ như hiện giờ, mặc dù thay đổi có nhanh một chút nhưng lại thấm đẫm sự ngọt ngào trong tim. Trên thực tế bọn chúng lúc đối địch lẫn nhau ở trong Thiên Tinh Học Viện đã có chút hân thưởng đối phương, chỉ vì tính cách và quan điểm khác biệt mà thành ra đối đầu không ai nhường ai, hôm nay vì ta mà quan hệ bọn chúng coi như là thành thân thích. Hơn nữa, tính cách tồi và tật xấu của Phổ Hy cũng đã thay đổi không ít, bọn chúng từ đối đầu trở thành tình lữ tự nhiên là việc sẽ thành công. Bữa sáng ta vội vàng chuẩn bị xem như là hưởng công, bởi vì Á Dạ Chư Nữ tới gần giữa trưa mới từ trong kết giới đi ra, trước đó thành quả khổ cực của ta đã bị các chiến sĩ ma giới ăn hết sạch, bọn họ còn tuyên bố tay nghề của ta giỏi bậc nhất, hy vọng sau này sẽ có thể được ăn tiếp. Đại khái là vì ở chung với ta đã lâu, quen với tính cách của ta, đám chiến sĩ ma giới này không giống lần đầu gặp mặt, đối với ma thần vương ta vừa kính vừa sợ, ở trước mặt ta ngay cả hắt hơi cũng không dám. Hôm nay bọn họ đã hoạt bát hơn rất nhiều, thường xuyên cùng ta nói giỡn, ai bảo ma thần vương ta không hề có phong phạm vương giả chứ. Đương nhiên, sự trung thành của bọn họ không cần nghi ngờ. Bọn họ đã hướng về ta tuyên thệ thần phục, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của ta, tuyệt không có nửa từ không. Chư nữ tử trong kết giới đi ra sau khi rửa mặt đơn giản xong đều hướng ánh mắt hờn dỗi về phía ta, trách ta đêm qua quá mức điên cuồng. Nhưng vừa nghĩ đến đêm qua hoang đường mà lại tuyệt vời các nàng bất giác hai gò má đều nóng như thiêu, hơn nữa bộ dáng mệt mỏi mềm mại sau khi mưa gió qua đi, thật sự là khiến kẻ khác hoa mắt thần mê, khiến cho nam nhân chúng ta nhịn không được nước miếng chảy dài. Băng Tuyết Nhi hai tay chống nạnh, hờn dỗi nói, mấy xú nam nhân các ngươi, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Ta mỉm cười, tiến lên méo chiếc mũi ngọc của nàng một cái. Vừa trêu chọc nàng vài câu, trong tâm linh ta đột nhiên nổi lên một trận rung động, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy thân hình to lớn của Kim Tử hiện ra dưới quang mang ảm đạm của ác ma hát nhật dọi xuống, phát ra quang mang sáng chói rất mỹ lệ, đang dùng một động tác phi hành tràn ngập lực lượng và có nhịp điệu bay về phía chúng ta với tốc độ cao. Phổ Hy cũng đã thấy cảnh này, hưng phấn kêu lên, Kim Tử rốt cuộc đã trở lại, ta sẽ trở thành Long Kỵ Sĩ. Ơ? Sao lại chỉ có mình Kim Tử, con rồng nó cấp cho ta đâu? Ngay lúc ta và Phổ Hy trong lòng cảm thấy khó hiểu, Kim Tử thu hai cánh đáp xuống trước mặt ta, nói, chủ nhân, Kim Tử đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Phổ Hy vội la lên, Kim Tử, tỷ phu không phải để ngươi đi kiếm một con rồng tốt nhất để cấp cho ta làm tọa kỵ sao? Rồng đâu? Kim Tử nói, Phổ Hy thiếu gia, xin đừng nội, là lệnh của chủ nhân ta không dám làm trái, rồng của người ta đã mang đến. Nó đem móng vuốt to lớn nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, sau đó mở ra. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện hai quả trứng kỳ quái, so với trứng gà phải lớn hơn gấp hai lần, màu sắc một đen một trắng làm người ta chú ý thập phần. Kim Tử nói, từ trong rồng của Long tộc hiện có chọn ra một con làm tọa kỵ cho Phổ Hy thiếu gia dĩ nhiên là tốt, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới cảnh giới cao nhất nhân long hợp nhất. Bởi vì rồng trưởng thành có trí tuệ tuyệt đối không giống tọa kỵ bình thường luôn nghe theo lệnh của chủ nhân. Trừ phi chủ nhân có lực lượng áp đảo hết thể như Ngô Lai chủ nhân, làm cho rồng cam tâm thuần phục, cho nên ta cố ý chọn hai quả trứng rồng tốt nhất của Thánh Long. Chỉ cần Phổ Hy thiếu gia lấy ái tâm khiến cho trứng nở, rồng sau khi sinh sẽ chính thức trở thành trợ thủ tốt cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Phổ Hy nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, tiến lên vài bước ôm hai quả trứng vào ngực, nói, Kim Tử, cảm ơn ngươi. Kim Tử nói, Phổ Hy thiếu gia, đừng nội. Lấy lực lượng của người tối đa chỉ có thể ấp một quả trứng, một quả là ta tặng cho Cani tiểu thư. Cani vừa nghe xong cũng hăng hái lên, đi tới bên cạnh Phổ Hy đưa tay vớt quả trứng trong lòng hắn, nói, thật sự rất cảm ơn ngươi, Kim Tử. Kim Tử liên tục điểm long thủ, nói, không cần khách khí. Kim Tử làm như vậy kỳ thực là có tư tâm, bởi vì lúc ta cùng Hoắc Ân quyết đấu tại Lôi Nhân Công Quốc đã định đem nó cho Cani làm tọa kỵ. Lúc ấy mặc dù không thành sự thật nhưng với độ sủng ái của ta đối với Cani sớm muộn sẽ có một ngày đem nó đóng gói tống đi, nó mặc dù cam tâm tình nguyện trở thành triệu hoán thú của ta nhưng tự tôn của Long tộc Chi Vương không cho phép nó làm tọa kỵ của Cani. Vì vậy, nhân lúc Phổ Hy chọn rồng làm tọa kỵ nó nhanh trí chọn cho Cani một con, như vậy có thể tránh cho vận mệnh đáng thương của mình ngày sau. Tiểu Long à Tiểu Long, vua của các ngươi tự mình ngăn chặn tai họa cũng là rất hay đó. Đạo hưu chết bần đạo không chết. Vì tôn nghiêm của Long Vương cũng chỉ đành ủy khuất ngươi thôi. Phổ Hy khó khăn chọn giữa hai quả trứng rồng màu sắc bất đồng trong lòng, nói, chúng có gì khác nhau không? Kim Tử nói, đây là trứng Thánh Long cực kỳ hiếm có trong Long tộc, vừa sinh ra đã có trí tuệ, không giống rồng khác trải qua thời gian dài mới từ từ có trí tuệ. Mặt khác, thuộc tính của chúng cũng là thập phần hân hữu. Phân biệt có quang, ám hai loại long thuộc tính này trong Long tộc chúng ta chính là ngàn năm khó gặp, trước mắt trong Long tộc có quang. Ám hai loại thuộc tính này chỉ có mình Kim Tử, phân biệt có từ mẫu thân Hoàng Kim Thánh Long và phụ thân Địa Ngục Hắc Long. Quang thuộc tính và ám thuộc tính a. Phổ Hy lẩm bẩm, khẽ vuốt hai quả trứng rồng một lúc, cuối cùng lưu luyến không rời đem quả trứng màu trắng kia đưa cho Can Nhi, nói: "Tỷ, tỷ đã có chiến thần võ trang quang mang lóng lánh vậy nên rồng quang thuộc tính là thích hợp nhất với tỷ, của tỷ này." Can Nhi đã sớm thích quả trứng rồng trắng non óng ánh rất đáng yêu này, nàng tiếp nhận quả trứng rồng trong tay Phổ Hy ôm chặt ở trước ngực, nói: "Cảm ơn đệ, tiểu đệ." Ta ở một bên vẻ mặt đau khổ nói: "Vậy nàng không cảm ơn ta sao? Đừng quên ta mới là công thần lớn nhất đó." Can Nhi xinh đẹp cười, ngửa đầu hôn lên môi ta một cái, sau đó kiều mị nói: "Thiếp đương nhiên sẽ không quên chàng, phu quân đại nhân." Can Nhi tại đây hướng tới chàng nói: "Cảm ơn." Ta chưa thỏa mãn, duỗi lưỡi liếm hương vị ngọt ngào còn lưu lại trên môi, nói: "Tạ ơn như vậy là đủ sao? Đêm nay nàng lại phải đáp tạ ta thật tốt đó." Can Nhi đỏ mặt quăng ánh mắt kiêu kỳ về phía ta, ôm quang long đản đi tới bên á dạ các nàng. Các mỹ nữ cũng thích thú vớt ve quang long đản, giọng anh lời yến hướng tới Can Nhi chúc mừng. Phổ Hy giống như ôm chí bảo, đem ám long đản ôm chặt trong ngực, bộ dáng giống như là một con gà mái giả khiến các chiến sĩ ma giới nhìn không khỏi cười thầm. Ta trong lòng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn Kim Tử nói: "Theo ta được biết, tuổi thơ của long tộc các ngươi rất dài, ít nhất cũng phải trăm năm, vậy hai quả trứng rồng này." Can Nhi và Phổ Hy trong lòng chấn động, cùng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Kim Tử. "Đúng vậy, tuổi thơ của long tộc dài đằng đẵng, đối với ta hay Can Nhi bất lao bất tử lập đồng sinh khế ước mà nói thì không là gì, cùng lắm thì nhẫn mại đợi nó trăm năm, nhưng còn Phổ Hy chỉ sợ long tọa kỵ còn chưa lớn lên, long kỵ sĩ hắn đã già vô lực để cưỡi rồi." Kim Tử vội nói: "Điểm này không cần lo lắng, thánh long trời sinh có trí tuệ phát triển cực nhanh, ước chừng khoảng nửa năm có thể trở thành rồng trưởng thành, nếu không ta cũng đã không đem tặng bọn chúng." Can Nhi tỷ đệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian nửa năm sẽ trôi qua rất nhanh. Dưới chỉ dẫn của Kim Tử, Can Nhi cùng Phổ Hy đem máu tươi nhỏ trên trứng rồng hoàn thành nghi thức trứng rồng nhận chủ, sau đó chúng ta bắt đầu khởi hành đi đến doanh trại của quân tiên phong ma giới. Sau nửa năm, Thánh Long kỵ sĩ Can Nhi Tuyết Lan Đặc cùng Cuồng Long kỵ sĩ Phổ Hy Tuyết Lan Đặc hành không xuất thế. Nhờ lực lượng của Quang Thánh Long cùng chiến thần võ trang, Can Nhi thanh danh uy chấn thiên giới như Vũ Y Y, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh ba nàng được xưng là ma giới tam tuyệt. Còn Phổ Hy sau về Thánh Ma Đại Lục theo Hắc Y Tử Thần Lôi Tư tùng hoành chiến trường, sát phạt và lý, lưu lại uy danh bất diệt của Cuồng Long kỵ sĩ màu đen. Quy 4 chương 7, Thái Điểu môn đích thành trường. Hây a. Trong hình trường thương trong tay địch nặc hóa thành một đạo ám mang điện, đâm thẳng đến ngực đối thủ của hắn A Bảo. Tuy thương này không phải là Hắc Ám thương sát pháp chiêu thức nhưng với lực tay và sức nặng gần đạt 130 cân của trường thương trong tay địch nặc nên một chiêu này xuất ra tựa như sấm đánh, uy thế khiếp người. Đối mặt với một kích uy mãnh chí cực này của địch nặc, A Bảo Tịnh không liều mạng đỡ bừa. Chỉ thấy hắn như một đạo tật phong di chuyển đến bên trái, đồng thời dị mang trong mắt chợt lóe, mục quang như hai thanh lợi kiếm công đến hai mắt của địch nặc. Địch nặc vừa tiếp xúc với mục quang kỳ dị của A Bảo trong lòng liền chấn động, cảm giác như có hàng vạn thứ trọng vật đè lên người. Mỗi một động tác di chuyển cũng đều hết sức khó khăn, khó chịu phi thường. A Bảo thấy động tác của địch nặc đột nhiên chậm lại thì biết rằng tinh thần ma pháp trì hoãn thuật của mình đã có tác dụng, trong lòng nhất thời đại hỉ, hét lên một tiếng giơ trường kiếm lên cao. Trái hẳn với vẻ né trái tránh phải như vừa rồi, một kiếm đưa ra hảo khí trùng thiên, đúng là uy phong bát diện. Trì hoãn thuật chia làm hai loại vật lý và tinh thần. Ma lực trì hoãn thuật vật lý nén áp suất không khí chung quanh đối thủ lên cao, gây trở ngại đến động tác của đối thủ. Còn trì hoãn thuật tinh thần lại tác dụng lên tâm linh đối thủ, làm tâm linh đối thủ bị áp chế, dẫn đến động tác trở nên chậm chạp. Hai loại nguyên lý sử dụng trì hoãn thuật mặc dù không giống nhau nhưng hiệu quả lại không quá sai biệt. Tâm linh địch nặc bị tinh thần lực của A Bảo thông qua mục quang xâm nhập, nhất thời bị ức chế, khiến động tác trở nên chậm chạp. Mắt địch nặc thấy trường kiếm của A Bảo đánh tới, hắn vội vàng dựa theo phương pháp đối kháng tinh thần mà pháp do Lạp Cấp Nhĩ đặc truyền thụ để ngưng tụ ý chí lực đã trải qua tôi luyện kiên cường như cương thiết hướng tới tâm linh của bản thân kích sâu một cái, trục xuất tinh thần lực xâm lấn của A Bảo. Thân tâm của địch nặc lập tức tự do trở lại. Đinh. Kiếm của A Bảo bị địch nặc dùng thương phong bế lại, nhưng bởi vì địch nặc vừa mới tập trung toàn lực phá giải trì hoãn thuật nên trong lúc vội vã chỉ có thể vận khởi được ba thành lực lượng hóa giải nhất kích của A Bảo. Sau đó, tạm thời địch nặc cũng vô lực triển khai phản kích. Trong chu vi mấy chục trượng bên ngoài chỗ thi đấu của địch nặc và A Bảo, những người đang quan chiến như Vũ Y Y, Ô Lan Na Toa, Hạ Đông, Băng Thanh Ảnh Tứ Nữ cùng Lạp Cấp Nhĩ Đặc, La Duy với Tái Lạp, Lai Tinh Đốn đều hết sức hài lòng với biểu hiện của hai người địch nặc. Bốn hảo huynh đệ Tái Lạp liền vỗ tay khen hay không ngừng. Vũ Y quay sang La Duy và Lạp Cấp Nhĩ Đặc, nói: "Các ngươi dạy rất hay." A Bảo chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tiến nhập vào sơ cấp tinh thần ma pháp. Địch Nặc càng không dở, có thể dùng ý chí lực kiên cường của bản thân để trục xuất tinh thần lực xâm lấn. Không tồi, thực sự không tồi. Lạp Cáp Nhi đáp, là nhờ Ma Thần Vương đại nhân tinh mắt, tố chất của 6 tên đệ tử mà ngài chọn đều là thượng phẩm, chúng thần chỉ hướng dẫn chúng những cách luyện tập thích hợp mà thôi. Ô Lan Na toa cười nói, tất cả bọn họ đều là đệ tử của Lai, vậy mà chàng một chút cũng không làm tròn trách nhiệm của sư phụ nữa. Vẻ mặt của 4 tên Tô Lạp, Tái Phàm, Lai Tinh Đốn, Lô Lâm đều ra vẻ đồng cảm. Sư phụ Ngô Lai sau khi dẫn bọn họ đến ma giới liền để cho bộ hạ của hắn dạy, chứ bản thân mình lại chưa dạy được cho họ một chiêu ma pháp, võ học nào hết. Vị sư phụ này thật tắc trách quá đi. Ngoài sự phân biệt Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng La Duy dạy 3 người Địch Nặc, A Bảo, Lô Lâm, Tái Lạp theo vũ y học thánh quang hệ ma pháp, cung tiễn thủ Tô Phàm tiếp nhận sự dạy bảo của Hạ Đông, còn Lai Tinh Đốn vốn là hỏa hệ ma pháp sư hôm nay đã chuyển sang chuyên chức thành vong linh pháp sư, theo một trong tứ ma tương là Tàn Ma Kha Tát Tư học tập vong linh ma pháp. Trong trận đánh Long Cốc, Nô Lai đã triệu hoán ra 7 bộ siêu cấp khô lâu đấu cùng Long Tộc, thực lực của 7 bộ siêu cấp khô lâu đã làm chấn động tâm can của Lai Tinh Đốn, khiến hắn vạn phần kính nghệ, quyết tâm chuyển sang học chuyên chức về vong linh pháp sư. Khảo hạch hôm nay là chủ ý của La Duy mà ra. La Duy cho rằng, Thái Điểu Môn đã tiếp nhận đủ huấn luyện, có thể xuất sư được rồi. Vì vậy Vũ Ý đã an bài cuộc khảo hạch này, mục đích muốn xem thực lực Thái Điểu Môn đã đạt đến cấp nào rồi. Biểu hiện của Địch Nặc cùng A Bảo làm họ khá mãn ý. Không ngờ rằng trì hoan thuật tất thắng lại bị Địch Nặc phá giải được nên khí thế của A Bảo nhất thời rơi xuống ngàn trượng. Tốc độ cùng lực xuất kiếm của A Bảo cũng không bằng lúc này nữa. A Bảo vốn là thành viên yếu nhất trong đội 6 người, một kích toàn lực bị phá bỏ vừa rồi tự nhiên sẽ làm tín tâm của hắn bị lung lay. Qua cú lội ngược dòng này, chiến ý của Địch Nặc liền đại tăng. Hắn hét to một tiếng, trọng hình trường thương trong tay đột nhiên xuất ra một thương có bóng như 10 thương ảnh, tựa lưu tinh pha không, tấn công A Bảo. Hắc ám thương sát pháp lưu tinh vũ. Thương ảnh như lưu tinh mãn thiên phong trụ không gian, quanh thân và những chỗ yếu hại trên người A Bảo. Mắt thấy A Bảo nhất định dưới thức lưu tinh vũ này túi đầu chịu thua thì đột nhiên trường kiếm trong tay hắn đột khởi, quang mang đại thịnh, trong phút chốc vẽ ra vô số bóng kiếm hợp thành một đạo vong kiếm phòng ngự. Mỗi một đạo lưu tinh của Địch Nặc đều bị vong kiếm chặn được. Đình đang hai tiếng vang lên, sau đó Địch Nặc cả người lẫn thương cùng bị đẩy lui. Trên mặt Địch Nặc nhất thời hiện lên thần sắc khó tin. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Ngoại trừ La Duy và Lỗ Lâm ra, trên mặt những người quan chiến khác đều lộ ra ánh mắt khó tin giống như Địch Nặc. Tạm không nói đến chuyện lấy biến hóa nhẹ nhàng ngạnh tiếp cùng trọng thương không thích hợp liều mạng đánh bừa. Bằng vào sức nặng kinh người 130 cân có dư của cái chuôi trọng hình trường thương trong tay Địch Nặc cùng lực cánh tay hùng mạnh trải qua khắc khổ rèn luyện của Địch Nặc, A Bảo vốn không phải là kiếm sĩ cũng không có khả năng tiếp được chiêu này của Địch Nặc. Song sự thật xảy ra trước mắt, A Bảo không chỉ ngăn cản thế công lôi đình vạn quân của Địch Nặc mà còn xuất sắc đẩy lui Địch Nặc nữa. Phần lớn mọi người ở đây đều không thể nào giải thích được chuyện khó hiểu này thì Tái Lạp đột nhiên kêu lớn, mọi người mau xem A Bảo đi, hắn dường như có chuyện rồi. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn A Bảo. Chỉ thấy gương mặt thường ngày búng ra sữa của hắn hôm nay hiện ra thần tình như đang mơ mộng đến phát ngốc. Hai mắt đỏ sẫm như máu, thở hổn hển như trâu, trong miệng mấp máy cái gì đó không thể nghe rõ. Hạ Nông giật mình kêu lên, cuồng chiến sĩ, không thể nào, cái này không thể nào là cuồng hóa của cuồng chiến sĩ được. Mục quang vũ y liếc nhìn về phía La Duy, hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích. Gương mặt tuấn Mỹ vô song của La Duy hiện lên một nụ cười đắc ý, nói, trạng thái của A Bảo bây giờ đích sắc không phải cuồng hóa của cuồng chiến sĩ vì hắn vốn chẳng phải cuồng chiến sĩ. Đây là tinh thần ma pháp buộc phát trong lúc tối hậu do thần truyền thụ cho bọn họ. Nếu thôi miên thuật có thể làm người bị thôi miên sinh ra quái lực không giống lúc bình thường, vậy tại sao chúng ta không vận dụng nó lên người người thi triển thuật này? Sau khi thần nghiên cứu, cải biên, cuối cùng đã thành công tự tác dụng được lên trên thân người thi triển, thần cứ gọi nó là tự thân thôi miên. Bộ dáng A Bảo bây giờ chính là kết quả của tự thân thôi miên. Tự thân thôi miên. Ô Lan Na Toa lo lắng hỏi, cái tự thân thôi miên này có để lại thương tổn cực đại trên người A Bảo hay không? La Duy đáp, sẽ có một chút tác dụng phụ nhưng sẽ không tạo thành thương tổn lớn đâu. Tự thân thôi miên trên thực tế chính là nhờ thông qua tinh thần tự kỷ ám thị mà làm kích phát hoàn toàn tiềm lực của bản thân. Sau khi thôi miên kết thúc, vì tiềm lực của người thi thuật bị hao hết mà sẽ có một đoạn thời gian suy yếu vô lực nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến trạng thái cơ thể đâu. Các người nghe xem. Tự kỷ ám thị thôi miên của tiểu tử A Bảo rất thú vị đấy. Mọi người vội vã ngưng thần lắng nghe, chỉ thấy A Bảo thì thào, ngươi là gà nướng, còn ta rất đói, ngươi là gà nướng, còn ta rất đói. Trong đôi mắt đỏ sậm của A Bảo thoáng hiện ra vẻ đói khát, một dải nước miếng theo miệng hắn chảy ra. Một bộ dạng tham lam đói khát gần chết trông như gặp được mỹ thực, xem ra hắn thực sự đã biến địch nặc trước mặt trở thành một con gà nướng thơm ngon. Mọi người nghĩ không ra A Bảo lại dùng cách này tự thôi miên, ai cũng âm thầm cảm thấy tức cười. Tái Lạp cười bảo, A Bảo bình thường ăn tham là nhất, đặc biệt là món gà nướng. Hắn tự hạ loại thôi miên này cho mình là thích hợp nhất. Lúc này, A Bảo vì mỹ thực mà điên cuồng ra tay, thân hình chấp lên, như một đạo tật phong phi thân lên, trường kiếm trong tay phát ra kình khí như lôi điện hướng phía địch nặc công đến. Biểu hiện tốc độ cùng thực lực của A Bảo bây giờ thật làm kẻ khác khó tin, nhưng kiếm xuất ra lại không thành chiêu thức nào cả, chỉ đâm thẳng chém thẳng mà thôi. Mặc dù tự thân thôi miên giúp kích phát ra hết tiềm lực của bản thân hắn, nhưng đồng thời A Bảo cũng mất đi lý trí. Điểm này cùng với cuồng hóa thập phần tương tự. Địch nặc hoành thương đỡ trường kiếm đang công tới của A Bảo, cổ tay địch nặc tê dần, chút nữa không phong bế được kiếm của A Bảo. Đồng thời, cước bộ cảm nhận một trận hư không, không chịu nổi phải lui về phía sau từng bước một. Thật là một lực lượng kinh nhân, trong lòng địch nặc thất kinh, vội vàng kéo thương quét một kích ngang eo, liền thấy A Bảo động thân nhảy lên, trường thương không chút kình phong sượt qua dưới chân A Bảo. A Bảo liền từ không trung vận kiếm, kích xuống dưới. Địch nặc không né tránh kích của A Bảo, ngược lại hai tay nắm chặt thương, hét lớn một tiếng rung động mặt đất. Ngay lúc trường kiếm của A Bảo chuẩn bị đâm trúng địch nặc thì từ chỗ địch nặc đứng mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số khe nứt, tiếp theo sương mù quái dị theo những khe nứt trùng kích ra ngoài, phủ lên người A Bảo. Hắc ám thương sát pháp địa lôi thiểm. A Bảo bị địa lôi thiểm dẫn phát đại địa khí đánh vào người, phản chấn ra ngoài đau đớn rên lên. La Duy vội lắc mình lên đón lấy người hắn. Lúc tối hậu địch nặc phát ra địa lôi thiểm, chân khí trong cơ thể nhất thời bị dẫn thoát ra hết, vô lực ngã xuống mặt đất. Lạp Cáp Nhi đặc tiến đến đỡ địch nặc lên, kiểm tra thân thể hắn một chút rồi nói với La Duy, A Bảo không có chuyện gì chứ. La Duy đáp, không có vấn đề gì lớn, chỉ tạm thời hôn mê một chút thôi. Công lực của địch nặc có hạn, dẫn phát mạch động chi khí cũng không mạnh lắm. Hơn nữa, A Bảo tiến hành tự thân thôi miên thì cơ nhục quanh thân kết cứng lại, lực phòng ngự tăng lên, cho nên hắn cũng không chịu thương tổn lớn gì đâu. Lạp Cáp Nhi đặc ngươi thật biết phương pháp dạy, ngay cả tuyệt học địa lôi thiểm này mà địch nặc cũng đã học được rồi, thật sự rất tuyệt. Lạp Cáp Nhi đặc nói, A Duy, ngươi cũng không vừa đâu, tự thân thôi miên thuật quá ư cao minh. Địch nặc chút nữa là thua trong tay A Bảo rồi. Vũ Y cười lên tiếng, hai người này lại dám ở đây tự khen mình. Không thấy xấu hổ à Tái Lạp, đến phiên ngươi biểu hiện rồi đấy. Tái Lạp nghe vậy lập tức tiến đến trước, hai tay phân biệt tạo ra bạch sắc cùng kim sắc quang mang chiếu lên trên ngực hai người A Bảo và Địch Nặc. La Duy kinh dị thốt lên, là hồi phục quang và lực lượng phục nguyên. Tiểu Tái Lạp có thể dùng nhất tâm điều khiển đồng thời hai loại ma pháp, lại không cần vịnh sướng chú văn. Người dạy bằng cách nào thế, Vũ Ý tiểu thư? Lực lượng phục nguyên và hồi phục quang giống nhau, đều là hồi phục ma pháp của Thánh Quang hệ. Mặc dù không có năng lực chữa thương nhưng có thể dẫn động tiềm lực trong cơ thể người bị thương, giúp cho họ trong nháy mắt khôi phục được sức mạnh. Vũ Y đáp, cũng không có gì khó, bất quá ta giúp Tái Lạp cải tạo lại một chút thuộc tính tinh thần lực của nàng thôi. Bây giờ nàng ta có thể đồng thời sử dụng hai loại sơ cấp ma pháp, mục tiêu ban đầu của ta đã đi quá xa rồi. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy cùng liếc nhau một cái, đều thấy được tia kinh dị cùng kính ngưỡng trong mắt đối phương. Thay đổi thuộc tính tinh thần lực, chuyện này e rằng chỉ có Vũ Y thân là thiên sứ tám cánh mới có khả năng mà thôi. Rất nhanh địch nặc nhờ quang mang lực lượng phục nguyên của Tái Lạp chiếu rọi xuống người mà khôi phục khí lực, A Bảo chỉ bị vết thương nhẹ cũng được hồi phục quang trị liệu khỏi hẳn. Nhưng vì A Bảo áp dụng tự thân thôi miên kích phát ra tất cả tiềm lực nên lực lượng phục nguyên đối với hắn không có hiệu quả, thân thể vẫn vô lực. Không thể làm gì khác hơn là phải nhờ La Duy dịu đỡ. Ba người lai tình đốn, Tô Phàm, Lỗ Lâm vỗ tay lớn kêu hay, Tái Lạp ngươi thật sự rất giỏi, rất tuyệt. Khuôn mặt nhỏ thanh tú như trái táo của Tái Lạp ngượng ngùng đến ửng đỏ lên, đặc biệt đáng yêu. Vũ Y kéo một tay Tái Lạp quay lại chỗ cũ nói, biểu hiện của Tái Lạp không tệ lắm, khả dĩ có thể thông qua chứ. Địch Nặc và A Bảo học tập đã có thành tựu, có thể xuất sư. Lỗ Lâm tiếp nhận huấn luyện giống A Bảo, có lẽ cũng không hơn kém bao nhiêu, cho nên cũng không cần thiết phải qua khảo hạch. Tiếp theo là Lai Tinh Đốn cùng Tô Phàm lên đài để cho chúng ta xem biểu hiện của các người. Hai người Lai Tinh Đốn, Tô Phàm hướng về Kha Tát Tư và Hạ Nông hành lễ, sau đó tiến bước vào sân luyện võ, đến một khoảng cách khá xa, cùng quay lại đối mặt nhau. Hai người họ, một người là ma pháp sư, một người là cung tiễn thủ, đều thuộc loại công kích cự ly xa cho nên hai người đứng phân biệt về hai phía của sân luyện tập cách nhau khá xa. Vũ Y khẽ vây tay, một kết giới cự đại hình tròn liền xuất hiện, bao trùm sân luyện tập vào trong. Ma pháp sư và cung tiễn thủ công kích rất dễ thương tổn đến người chung quanh, thường xuyên có lựu đạn. Mọi người dù không sợ nhưng vẫn có điểm phiền phức. Theo lý thuyết, ma pháp sư không thích hợp đơn đả độc đấu cùng cung tiễn thủ, bởi vì cung tiễn thủ rất dễ dàng nhân lúc ma pháp sư ngâm định chú văn một tiễn giải quyết hắn, vì cung tiễn thủ không cần sử dụng chú văn dẫn động ma pháp sơ cấp. Và lại, hành động của cung tiễn thủ rất nhanh nhẹn, khó mà làm thương tổn được, cho nên cung tiễn thủ vẫn là chức nghiệp khiến ma pháp sư đau đầu nhiều nhất. Hai người Lai Tinh Đốn và Tô Phàm nhìn nhau một lúc rồi Tô Phàm đột nhiên dương cung, xạ một tiễn như một đạo thiểm điện bắn về hướng Lai Tinh Đốn. Đối với tiễn đầu tiên của Tô Phàm vẫn chưa làm Lai Tinh Đốn cảm thấy ngạc nhiên, hắn là người thông tuệ nhất trong 6 người nhóm Thái Điểu, hắn nắm rất rõ tính cách của từng người. Sớm đã có chuẩn bị, thân hình hắn lóe lên liền tránh được một tiễn. Tiếp theo, cánh tay Lai Tinh Đốn giơ lên, một đạo hắc sắc quang mang theo giới chỉ của ngón trỏ xạ xuống mặt đất trước mặt, quang mang vừa hiện liền tạo ra một ma pháp trận. Tô Phàm một tiễn không trúng nhưng cũng không để cho Lai Tinh Đốn có cơ hội sử dụng ma pháp. Hắn vẫn chưa lấy tiễn từ sau lưng xuống mà khẽ quát một tiếng, mở cung chưa có tên ra, xoẹt một tiếng chầm chậm, một màn vũ khí bao quanh phía trên cung tiễn, để cung chờ bắn. Hạ Nông người chỉ dẫn cho Tô Phàm cũng không phải là cung tiễn thủ, về phương diện kỹ xảo sử dụng cung tiễn cũng không dạy được cái gì nhiều. Nhưng đối với mặt vận dụng di trí hóa cảnh, nàng lại tạo ra được một loại chiến pháp kết hợp cung và đấu khí, hướng dẫn Tô Phàm phương pháp luyện khí, đồng thời sử dụng thánh đấu khí đả thông kinh mạch toàn thân cho hắn, giúp hắn có một chút tu vi chân khí thâm hậu. Chiêu thức lúc này Tô Phàm sử dụng tên là khí chi thỉ, tức là đem chân khí phát ra ngoài cơ thể hình thành một loại tiễn khí giống như thật, phá kim xuyên thạch không tạo ra tiếng gió. So với uy lực của tiễn thật không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nữa, cung tiễn trong tay ma tiễn thủ còn phân ra các loại chức nghiệp, tương tự như kiếm sĩ kiêm ma pháp là ma pháp kiếm sĩ vậy, tăng cường ma pháp lên cung tiễn hình thành nên ma pháp tiễn, uy lực rất mạnh, như vũ tiễn thủ của Tô Phàm là độc nhất vô nhị. Đi. Tô Phàm khẽ quát một tiếng, khí chi thỉ từ ngón tay xả ra, từ chân khí ngưng tụ lại thành khí thỉ trong không trung, màu sắc nhạt nên mắt thường rất khó phân biệt, hơn nữa lại vô thanh vô tức. Cung trong tay Tô Phàm vừa bung tiễn mang khí chi thỉ ra, trong một sát na đã xạ đến trước ngực Lai Tinh Đốn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì ma pháp trận trước mặt Lai Tịnh Đốn đột nhiên hiện ra một đạo bạch ảnh, khí chi thỉ chính đang bắn đến gặp phải bạch ảnh liền nổ tung, bụi đất chỉ trong giây lát bay lên mù mịt. Sau khi bụi đất lắng xuống, chỉ thấy trước mặt Lai Tinh Đốn xuất hiện một bạch cốt khô lâu bình, màu trắng bệnh bên ngoài của khô cốt cũng đồng dạng với màu trắng của khải giáp. Tạo hình của khải giáp rất tinh mỹ, thậm chí còn được điều khắc hoa văn. Tay phải của khô lâu binh nắm một thanh cự kiếm được làm bằng cốt, dài không kém thân thể nó là bao nhiêu. Cánh tay trái được trang bị thuẫn bài cũng làm bằng cốt cao gần nửa thân người. Lúc này tấm chắn bên ngoài đã bị vỡ, ở trung tâm xuất hiện một vết nứt vỡ lớn, hiển nhiên là kiệt tác của khí chi thỉ. Khí chi thỉ mất tác dụng, trong lòng Tô Phàm âm thầm kinh dị. Hắn vô cùng rõ ràng với uy lực của chiêu thức khí chi thỉ này. Ngày thường khi hắn luyện tập nó thì ngay cả đá kim cương cứng rắn cũng đều bị nát bấy, nhưng hôm nay lại bị thuẫn bài của khô lâu binh cản lại. Chuyện này sao có thể làm hắn không vạn phần kinh dị chứ? Tô Phàm cảm thấy kinh dị nhưng Lai Tinh Đốn cũng đau lòng trong lòng. Khô lâu binh này là do hắn tập theo cách sư phụ Ngô Lai luyện chế siêu cấp khô lâu long kỵ binh, phí hết cửu nưu nhị hổ mới chế thành. Không chỉ dùng ma pháp ra chỉ lên tên khô lâu binh trước mặt Lai Tinh Đốn, ngay cả cự kiếm và thuẫn bài cũng là tâm huyết của hắn. Để chế tạo cốt thuẫn, hắn tiêu phí hết hơn 10 ngày, mỗi ngày tiêu phí hết ma lực, mệt mỏi muốn chết. Bây giờ lại bị khí chi thỉ của Tô Phàm xạ chúng phá hủy hơn phân nửa, hắn tự nhiên cực kỳ đau lòng. Khô lâu triệu hoán thuật chỉ là cấp thấp nhất của vong linh ma pháp, tàn ma Kha Tát Tư luôn không có cách nào lý giải được tại sao Lai Tinh Đốn có thể triệu hoán ra khô lâu binh trong lúc đang tập trung tinh thần, trên khuôn mặt hiện ra đôi chút hứng thú đối với vong linh ma pháp uy lực cường đại của hắn. Hắn chưa gặp qua 7 tên siêu cấp khô lâu long kỵ binh bất khả tư nghị của Ngô Lai, nhưng hắn rất chân thành dạy cho Lai Tinh Đốn, không chỉ mang các loại phụ trợ ma pháp cho khô lâu binh thật tâm truyền thụ mà còn cho hắn một cái không gian giới chỉ giúp Lai Tinh Đốn có thể đem những khô lâu binh được chế tác tỉ mỉ tự do triệu hồi ra vào trong dị thứ nguyên không gian. Lai Tinh Đốn vẫn còn đau lòng, kêu lên, vũ thần, hắn đặt tên cho khô lâu được mình khổ sở chế tác, tiến lên. Các đốt ngón tay của khô lâu binh vũ thần vang lên một loạt tiếng rắc rắc. Sau đó nó tiếp nhận ra tốc thuật ra chỉ lên người liền đánh về phía Tô Phàm với tốc độ như đạn, không kém một gã nhân loại chiến sĩ ưu tú. Thật ra Lai Tinh Đốn không cần lên tiếng ra lệnh, chỉ cần trong tâm linh hạ lệnh cho khô lâu binh vũ thần là được rồi. Nhưng nếu lên tiếng ra lệnh thì trông hắn sẽ rất ra dáng, nên tự nhiên là hắn không bỏ qua cơ hội này rồi. Cung tiễn thủ và ma pháp sư sợ nhất là cận thân công kích của chiến sĩ, nhưng Tô Phàm tiếp nhận dạy dỗ của tuyệt đại đấu thần Hạ Đông. Thấy vũ tiễn thủ không có tiền lệ của khô lâu binh đang hướng tới mình dưới tốc độ cao nhưng Tô Phàm cũng không hề kinh hãi. Hắn quát khẽ một tiếng rồi quang mang nhàn nhạt bỗng lóe lên xung quanh thân hình hắn. Sau đó, hắn đưa cự cung ra muốn cứng trọi cứng với khô lâu binh vũ thần cốt chất cự kiếm đang chém tới hắn. Ồ, là đấu khí. Bên ngoài kết giới, nơi mọi người đang quan chiến, thấy Tô Phàm phát xuất ra nội lực thâm hậu chỉ có vũ đấu giả thân mang đấu khí mới có, mặc dù đấu khí cực kỳ nhợt nhạt nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà kêu lên. Trường cung của Tô Phàm cùng trọng hình trường thương của địch nặc đều có đặc chế giống nhau. Thân cung được chế từ ma thụ vạn năm tuổi nên vừa có tính cứng rắn như cương thiết lại vừa vô cùng có giãn. Hai bên trường cung được khảm đao nhận hết sức sắc bén, thập phần thích hợp cho cận chiến. Còn dây cung lại dùng gân của hơn 10 loại hung mãnh ma thú tổng hợp mà nên, không những có độ căng siêu cường mà còn không sợ chạm kích của những binh khí sắc bén. Nó còn có thể dùng để phong trụ binh khí của đối phương. Nên nói trường cung này không chỉ hữu dụng khi công kích tầm xa mà càng lợi hại khi là vật trang bị cho cận chiến. Trường cung và cự kiếm giao nhau tại một điểm. Vũ thần cuối cùng vẫn kém xa siêu cấp khô lâu long kỵ binh của Ngô Lai. Mặc dù trên người nó được gia trì đại lực thuật, thị huyết thuật ma pháp phụ trợ nhưng bản chất vẫn là khô lâu binh, cự kiếm vừa va chạm trường cung ẩn hàm đấu khí của Tô Phàm thì lập tức cả khô lâu lẫn kiếm bị đẩy lui ba bước, chút nữa là té nhào trên mặt đất. Lai Tinh đốn đau lòng kêu lên, Vũ thần, ngươi không sao chứ? Hắn vội vàng vịnh sướng Chu Văn, vung tay một cái, một màn hắc vụ lập tức xuất hiện, bắt đầu từ trung tâm kết giới lan tỏa ra. Đây là sơ cấp vong linh ma pháp linh trướng. Nhờ vong linh lực lượng sản sinh ra một loại quang tuyến có thể ngăn cản hắc vụ, ngoại trừ trở ngại về thị lực còn thì không có lực công kích nào cả. Quan trọng nhất đối với một cung tiễn thủ chính là thị lực mẫn duệ. Rơi vào trong vòng phong tỏa của hắc vụ linh trướng làm Tô Phàm trong nhất thời không biết phải làm sao. Đây lại chẳng phải vấn đề với khô lâu binh vũ thần, thân là bất tử hệ vật, nó không dùng mắt để nhìn mà dựa vào cảm giác ma lực ba động xung quanh. Thân đang hãm trong hắc ám mê vụ thì nó đã lập tức huy động cốt chất cự kiếm trực tiếp chém thẳng về phía Tô Phàm. Cự kiếm phá không gây nên tiếng rít gió vút, vút. Tô Phàm nghe tiếng vội vàng cử cung nghỉ hệ nhờ đón. Đang lúc gấp gáp, tự nhiên hắn không sử ra được đấu khí. Mặc dù trường cung ngăn cản được kích của cự kiếm nhưng lại không chịu được cự lực của đối phương tạo ra. Hắn bị đánh bay ra ngoài, chạm phải tầng quang minh kết giới. Kết giới của vũ y thiết lập mặc dù thuần tính chất là phòng ngự nhưng cũng có một chút năng lực phản chấn. Không may cho Tô Phàm, va chạm vào kết giới liền bị phản chấn bay ngược lại. Hắn ngã xuống với tư thế ngũ thể đầu địa, như đang quỷ bái một hai vậy. Cũng may nhờ có linh chướng che mất tầm thị tuyến nên không ai nhìn thấy bộ dạng khôi hài đó của hắn. Lúc Tô Phàm vừa đứng lên thì cảm giác nơi cổ lạnh toát, một thanh cốt chất cự kiếm lạnh lẽo đã gác trên cổ hắn rồi.